Chương 403, tà đạo, chơi cùng quá âm phủ a. Chương 403, tà đạo, chơi cùng quá âm phủ a. Theo thành viên khác lần lượt đến, thu chính thức bắt đầu. Xét thấy trước đó mấy tập mọi người thật sự là quá cực khổ, hôm nay mở màn chính là đối với các ngươi khao. Vừa mở tràng, Tạ Hạo Nhiên thì tuyên bố một tin tức nặng ký. Các ngươi phía sau là cái này công viên trò chơi chợ đêm, hiện tại cho mỗi người các ngươi phát 100 khối tiền, đang ăn hết này 100 khối tiền trước đó, các ngươi không cho phép theo trong chợ đêm ra đây. Vừa dứt lời, có nhân viên công tác cho mỗi vị thành viên cấp cho một phong thư. Tiểu sinh mở ra xem xét, thật sự chính là 100 viên, không quan hệ mắt tổ đã chi kỷ địa cho Hoa Khai trở thành 3 tấm 20 viên, 3 tấm 10 khối cùng 2 tấm 5 khối. Chẳng qua, tổ chương trình sẽ tốt vụng như vậy. Tiểu sinh trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này, Khúc Hành thì thay hắn hỏi lên, Tạ đạo, ngươi có phải hay không an bài tiết mục gì ở bên trong chờ lấy chúng ta? Chính là, Tiên Quảng nói tiếp, ngươi sẽ như vậy lương tâm phát hiện, lòng từ bi, sẽ không phải muốn ăn thịt dê nướng, muốn trước cùng đến từ nội mông lão bản đấu với ta. Những người khác cũng đều là đối với cái này ôm lấy hoài nghi, một năm miệng mười biểu đạt chính mình đối với Tạ Hạo Nhiên không tín nhiệm. Tạ Hạo Nhiên bị nói có chút buồn bực, sờ lấy bị đèn phản xạ ánh sáng trần trùng trục đầu nói, người của ta phẩm cứ như vậy kém sao, để các ngươi thoải mái một lần đều không tin. Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu. Cuối cùng, tất cả mọi người tại Tạ Hạo Nhiên liên tục bảo đảm phía dưới, lúc này mới vui lòng đi vào chợ đêm. Nói là chợ đêm, thực ra chính là một cái hai bên bày đầy quầy ăn vặt vị đường nhỏ. Một chiếc xe nhỏ, một bình gas, một tấm tiểu táo đài, thì có thể làm ra để người thèm nhỏ dãi mỹ thực. Tương tự quà vặt chợ đêm, tại mỗi tòa thành thị trong cũng có thể tìm tới. Mọi người đi vào chợ đêm, lập tức liền bị hương khí bốn phía quà vặt hấp dẫn. Ta liền nói đâu, vì sao quay phim tiền nhân viên công tác cố ý dặn dò ta trước khác ăn cơm tối, nguyên lai có ăn ngon tại chỗ này đợi nhìn ta đây. Khúc Hành nhìn thấy ăn ngon thì không rời nổi bước chân, nói chuyện công phu đã tại cái thứ nhất bày hàng thượng muốn rồi phần bánh tráng nướng lạnh. Nhìn hắn theo chủ quán trong tay tiếp nhận bánh tráng nướng lạnh thì không trở ngại chút nào, những người khác cũng yên lòng, tản mát mua đồ ăn. Tiểu sinh không có lần theo khẩu vị của mình đi, mà là theo sát Tiền Quảng. Không phải hắn có bí mật gì nhiệm vụ, mà là lúc chiều, Tạ Hạo Nhiên vô tình hay cố ý đề cập tới nhiều lần, Tiền Quảng đang ăn phương diện này vô cùng có ý tưởng. Mỗi lần hắn lúc nói lời này, đều sẽ đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu sinh. Mới đầu Tiểu sinh còn chưa để ý, chờ hắn nói đến lần thứ ba lúc, liền đem chuyện này cho nhớ ở trong lòng. Kết quả bản kỳ chương trình muốn thu cái thứ nhất câu, cứ lại chính là ăn mỹ thực, Tiểu sinh là có thể khẳng định, Tạ Hạo Nhiên là tại mịt mờ nhắc nhở hắn, muốn một đường đi theo Tiền Quảng ăn. Tại đi dạo mấy cái quầy hàng về sau, Tiền Quảng phát hiện Tiểu sinh một mực đi theo chính mình, trong lòng không khỏi có chút kỳ lạ. Tiểu sinh, ngươi làm gì một mực đi theo ta? Không có, chính là đúng lúc ta nghĩ đi dạo quầy hàng cùng ngươi có chút nặng hợp thôi. Tiểu sinh giải thích nói. Thật sự là trùng hợp, không là gián điệp có lẽ cái gì nhiệm vụ ẩn. Thật không có A Quảng ca, ngươi tin ta, ta nếu là có nhiệm vụ ẩn, ta thì ăn động. Tiểu sinh chỉ vào bên cạnh nướng côn trùng quầy hàng xin thể. Thôi đi, ngươi này tính là gì trừng phạt, rõ ràng là cho mình ban thưởng. Dứt lời, Tiền Quảng đưa tay cùng lão bản muốn hai xuyên nướng động cùng hai xuyên ve sầu. Quảng ca, ngươi còn thích ăn cái này? Tiền Quảng gật đầu, này ăn rất ngon, nhất là ve sầu. Giòn. Tiểu sinh ngạc nhiên nhìn Tiền Quảng mở miệng một tiếng ăn sạch rồi nộm cùng mẹ sâu, xong rồi còn chưa thỏa mãn địa lại các muốn rồi hai chuỗi. Nhìn xem tiểu sinh nhìn chằm chằm vào chính mình, Tiền Quảng đưa qua một chuỗi ve sâu cười nói, thế nào, muốn hay không nếm thử? Hắn ở đây ăn côn trùng lúc, nhìn thấy tiểu sinh biểu hiện trên mặt và mẹo, hiểu rõ tiểu sinh chưa ăn qua, cô y đưa qua treo chọc hắn. Ăn nha, ăn rất ngon, người khác nghĩ bọn họ là côn trùng, coi như là nổ đầu hũ. Tiền Quảng giật dây nói, ăn côn trùng thực ra chỉ là đối với tâm lý khảo nghiệm, chỉ cần trong lòng có thể không có trở ngại, đó chính là một đạo mỹ thực. Tiền Quảng lục qua rất nhiều tống nghệ, ngẫu nhiên cũng sẽ lục đến ăn côn trùng câu, có rất ít người có thể tại chỗ vượt qua ăn côn trùng sợ hãi. Tiểu sinh cũng không ngoại lệ. Hắn tiếp nhận Tiền Quảng đưa tới côn trùng nhìn hồi lâu, vẫn không thể nào vượt qua về tâm lý khó chịu. Tiểu sinh biểu hiện nhường hắn rất hài lòng, tối thiểu có thể chứng minh tiểu sinh không có gì không thể không làm nhiệm vụ ẩn. Sở dĩ đưa cho tiểu sinh, chính là muốn thông qua biểu hiện của hắn, xem xét có phải hắn đang nói láo. Tiểu sinh cũng biết mình biểu hiện dễ để người hoài nghi, thế là tại cùng Tiền Quảng cùng nhau đi dạo ăn trên đường, thỉnh thoảng sẽ mua chút cái khác quà vặt. Cuối cùng tại quà vặt cuối phố, bảy người lại lần nữa tụ hợp, lẫn nhau vừa so sánh, phát hiện trừ ra Vương Lượng, Tiểu Sinh cùng Tiền Quảng ba người bên ngoài, những người khác tiền toàn cũng không xài hết. Khúc Hành vừa lên đến thì chủ công cắt bỏ hịt, ăn xong một phần bánh tráng nướng lạnh, một trứng bảo cùng cơm chiên sau thì đã no đầy đủ, còn lại hơn 40 khối tiền. Dư Hỷ là nữ minh tinh, trước đây sức ăn thì nhỏ, mặc dù chuyên môn chọn hậu sống ăn, cũng còn thừa lại hơn 50 viên. Liêu Hải Dương cùng Chu Thông thì là trông thấy cái gì ăn cái gì, ăn vào cuối cùng ăn bất động mới thôi, riêng phần mình còn lại mười mấy viên. Cùng nhau đi dạo ăn Tiền Quảng cùng Tiểu Sinh ngược lại còn tốt, có Kiều Sinh làm sách lược, hai người rất nhanh liền xài hết 100. Mỹ thực đường phố không hề dài, muốn đem 100 viên xài hết, liền phải tại nhét đầy cái bao tử sau khi mua một ít hơi đắt quả vặt. Đây như tấm thép cá mực tiểu này ăn ngon, nhưng mà ăn không đủ no, giá cả còn hơi cao. Nghe xong Tiểu Sinh đề nghị, còn lại không ít tiền mấy người lập tức chạy tới mua về một đống đồ ăn. Bảy người điểm phần, coi như là cộng đồng hoàn thành ăn xong 100 khối nhiệm vụ. Ôi, các ngươi nói rằng cái khâu có thể hay không hay là nhẹ nhàng như vậy, tỉ như ngồi một chút thuyền hải tặc xe điện đụng cái gì? Khúc Hành thỏa mãn sở lấy bụng hỏi, này có thể khó nói. Tiểu Sinh cười nói, vì Tạ đạo tính tình, để cho chúng ta chơi nhảy lầu cơ, thiên không nhảy cầu tiêu cơ một chút cũng khó nói. Dù sao hôm nay đều là tại công viên trò chơi trong chơi, quản hắn là cái gì hạng mục, dù sao cũng so để cho chúng ta bỏ cầu độc một tốt. Năm người đối với sắp đến công viên trò chơi hạng mục tràn ngập chờ mong, chỉ có Dư Hỉ cùng Chu Thông ở một bên sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Chu Thông là sợ độ cao, Dư Hỉ là đơn thuần sợ sệt, đồng bệnh tương liên hai người tại năm cái nam nhân phía sau thấp giọng cầu nguyện. Tuyệt đối không nên là thiên không hạng mục. Hai người các ngươi. Ha 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 ha. Khúc Hành nghe xong mặt hai người luôn luôn sổ sổ soạt soạt không biết nói cái gì, cố ý thả chậm bước chân, đang nghe Chu Thông nghĩ linh tinh nội dung về sau, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn nụ cười này, những người khác cũng đều biết. Tiểu Sinh an ủi hai có người nói, không sao, đến lúc đó không muốn lên đi, chúng ta giúp ngươi hai cùng Tạ Đạo nói. Đúng, cùng lắm thì ta thay ngươi bên trên, cũng là chơi nhiều một lần sự việc, không sao. Liêu Hải Dương đảm nhiệm nhiều việc, công viên trò chơi hạng mục với hắn mà nói, cũng là trò trẻ con. Nghe được thành viên khác lời nói, Chu Thông cùng Dư Hỉ lúc này mới yên tâm không ít. Thế nhưng theo mọi người một đường đi tới, công viên trò chơi náo nhiệt nhất bộ phận càng ngày càng xa, xa xa một tòa đen như mực kiến trúc không ngừng tới gần, trái tim tất cả mọi người tất cả đều nhắc tới rồi cũng họng. Làm mọi người đi tới treo lấy chủ đề nhà ma vài cái chữ to cửa về sau, trong lòng cũng không khỏi được toát ra một cái ý niệm trong đầu. Không phải đâu Tạ Đạo, chơi như thế âm thế. Chương 404, ta muốn chọn một cái nhân viên công tác bồi ta. Chương 404, ta muốn chọn một cái nhân viên công tác bồi ta. Tạ Đạo, ngươi cũng đừng nói với ta, chờ chút chúng ta phải vào cái này nhà ma. Khúc Hành chỉ vào sau lưng tòa nhà, thân hình có chút co rúm lại. Tạ Hạo Nhiên không trả lời hắn, mà là phối hợp bắt đầu giới thiệu sau lưng tòa nhà lai lịch. Sau lưng các ngươi là một chỗ xây dựng vào năm 1934 cao trung, trường học kiến thành sau đó, quái sự liên tiếp phát sinh, xây trường 2 năm, liền có 10 cái học sinh liên tiếp tử vong. Có người nói là quỷ quái quái phá, cũng có người nói là trường học đem hải tử lừa bán, các loại lời đồn huyên náo mặt trời lên cao. Sau đó trường học liền bị quan bế, vứt bỏ đến nay. Các vị nhiệm vụ tối nay chính là muốn theo này chỗ vứt bỏ cao trung trong, tìm về tên của mình bài. Chỉ cần tìm được tên của mình bài, dán trên lưng sau khi ra ngoài là có thể tan tầm về nhà. Tạ Hạo Nhiên vừa mới dứt lời, Khúc Hành từ trong túi lấy điện thoại di động ra, đứng lên thì đi. Uy, mụ, cái gì? Trong nhà cậu viêm ruột thừa phạm bảo. Ta lập tức trở lại. Hắn bên cạnh gọi điện thoại bên cạnh đi ra phía ngoài. Ôi ôi ôi, ngươi trở lại cho ta. Tiên Quảng chạy tới một tay lấy hắn kéo về. Giả vờ cũng phải giả vờ tựa một chút, màn hình điện thoại di động cũng sáng lên. Khúc Hành vẻ mặt cầu xin, Quảng ca, ngươi tha ta một mạng, ta là thực sự sợ. Ta từ nhỏ đến lớn sợ nhất chính là quỷ. Dứt lời, Khúc Hành hai đầu gối hơi cong, ngồi liệt trên mặt đất, ôm chặt lấy Tiền Quảng hai chân. Ngươi cầu ta có làm được cái gì, ngươi đi cầu Tạ Đạo a. Tiền Quảng vung vẩy mấy lần chân, không tránh thoát, lớn tiếng kêu lên. Khúc Hành quay đầu nhìn về phía Tạ Hạo Nhiên, Tạ Hạo Nhiên chỉ vào hắn kêu to, ngươi dám qua đi thử một chút. Tiểu Sinh vội vàng đứng ra đỡ dậy Khúc Hành, Hành ca, đừng sợ, đây là công viên trò chơi nhà ma, bên trong quỷ đều là nhân viên công tác giả trang. Khúc Hành vẫn như cũ vẻ mặt cầu xin, ta năng lực không biết là giả trang nha, cũng là bởi vì giả trang mới càng kinh khủng a. Bọn họ vĩnh viễn hiểu rõ ngươi chừng nào thì sợ nhất, vẫn là có thể chọn chuẩn nhất thời cơ nhảy ra dọa ngươi. Khúc Hành ngoài miệng nói xong sợ sệt, cơ thể hay là vô cùng thành thật địa đang khóc tố một phen về sau, về đến vị trí bên trên đứng vững. Rốt cuộc đều là ký hợp đồng, hắn còn có thể thật bởi vì sợ mà không ghi lại. Tốt tốt, như vậy đi, vì chăm sóc hại người sợ, ta để các ngươi hai hai một tổ vào trong làm sao? Tạ Hạo Nhiên lên tiếng nói. Thật, rất đa tạ Tạ Đạo. Khúc Hành lập tức cảm ơn đại đức. Tốt, vậy kế tiếp chúng ta phân tổ. Tạ Hạo Nhiên nói xong, nhân viên công tác giơ lên một viên to lớn đánh gậy đi vào trong đám người ở giữa. Đây là một viên nhiệt lượng bảng xếp hạng, trên bảng danh sách từ trên xuống dưới viết 1 đến 7 số lượng, nội dung phía sau bị cầm dán, không nhìn thấy nội dung. Khối này đánh gậy bên trên, đã dựa theo các ngươi tại quả vật đường phố ăn hết gì đó tổng nhiệt năng lượng tiến hành xếp hạng, thu hút càng ít, xếp hạng càng đến gần tiền. Đợi chút nữa cứ dựa theo xếp hạng lúc trước đến sau trình tự, 221 tổ bước vào nhà ma. Nhìn thấy khối này đánh gậy, liên tưởng đến trước đó Tạ Hạo Nhiên nhắc nhở, lại nhìn Tiền Quảng theo nghe được nhà ma bắt đầu thì vẻ rất là háo hức. Tiểu Sinh cuối cùng đã hiểu rồi Tạ Hạo Nhiên ra hiệu ngầm là có ý gì. Tình cảm, Tạ Đạo là muốn cho ta cùng Quảng ca một tổ ai chờ chút, nếu vốn là dự định mỗi người đơn độc vào trong lời nói, kia lúc trước hắn ra hiệu ngầm, toàn bộ là ta mình cả nghĩ quá rồi. Nghĩ đến đây, Tiểu Sinh trong lòng đột nhiên có một loại muốn che mặt xúc động. Hay tốt chính mình không có ngốc núc ních đến hỏi Tạ Đạo, bằng không, quá xã chết rồi. Tiểu Sinh bên này đang lúng túng dùng đầu ngón chân móc điện, nhiệt lượng trên bảng xếp hạng hạng nhất tên đã bị xé mở. Là vô lượng. Như thế không có vượt quá những người khác dự kiến. Cái kia 100 viên đang thỏa mãn cơ bản chắc bụng về sau, tất cả đều mua nhiệt lượng rất thấp hầu sống. Tại thứ tự công bố về sau, hắn đang ở nơi đó chậm rãi mà nói, hướng tất cả mọi người phổ cập khoa học tri thức, mỗi 100 gram hầu sống nhiệt lượng ước chừng tại 57 kcal, mà này, vẹn vẹn là một cái bình thường người trưởng thành duy trì khỏe mạnh mỗi ngày cần thu hút nhiệt lượng 2. Cho nên à, các ngươi nếu như muốn giảm béo, lại muốn ăn no bụng, có thể thử một chút hầu sống. Tất nhiên, chấm điểm xì dầu dấm có thể, đừng cho ta cả thượng tỏi giá cùng dầu ở đâu nướng ha. Nói đến ẩm thực cùng giảm béo, Vương Lượng nghiêm nhiên chính là một thầy bộ dáng. Tên thứ hai để lộ là Dư Hỉ. Nhìn thấy tên của mình xuất hiện sau Vương Lượng mặt, Dư Hỉ cao hứng nhảy lên cao ba thước. Có Vương Lượng với chính mình cùng nhau, hẳn là sẽ không khủng bố như vậy. Đóng vai quỷ nhảy ra người, nói không chừng nhìn thấy Vương Lượng một thân khối cơ thịt, ngược lại sẽ cung kính cúi đầu, hai tay đưa lên hai người hàng hiệu. Hạng ba là Chu Thông, sau đó là Liêu Hải Dương, thứ năm cùng thứ sáu theo thứ tự là Tiền Quảng cùng Tiểu Sinh. Hạng bảy tên đều không cần công bố,
Khúc Hành đã bụng mặt dựa vào trên người Tiền Quảng làm bộ gió bao khóc thút thít. Hắn là thực sự đáng đời. Trước đây hắn món chính cắt bỏ thì gian thì nhiều, ở phía sau đến tất cả mọi người cùng nhau lấy tiền mua cá mực ăn lúc, hắn thèm chung đi lên, lại ăn toàn trường nhiều nhất. Ai bảo ngươi ăn nhiều như vậy, lần này tốt đi. Tiền Quảng vỗ bờ vai của hắn, như là một đang an ủi thất tình gây mật lao nữ nhân. Tiểu Sinh nhìn xem Khúc Hành bộ này chết dáng vẻ, không giống như là cố ý giả vờ làm chương trình hiệu quả, thế là mở miệng nói, Hoành ca, hai chúng ta đổi một cái đi. Tạ Đạo, như vậy đổi không có quan hệ a. Tạ Hạo Nhiên đối với Tiểu Sinh gật đầu, cái này có thể. Vậy ngươi chuẩn bị một người. Tiểu Sinh lắc đầu, dĩ nhiên không phải, tất nhiên tất cả mọi người là hai hai một tổ, ta cũng phải cùng người khác một tổ. Tạ Hạo Nhiên lắc đầu cười nói, ngươi đừng suy nghĩ, hôm nay không có khách quý, không ai cùng ngươi góp một tổ. Không không không, ta không cần khách quý. Là chương trình bày ra, ta cũng coi là nửa cái nhân viên công tác, cho nên chờ chút ta muốn theo nhân viên công tác trong chọn một cái cùng ta vào trong. Ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào, Tạ Đạo? Dứt lời, Tiểu Sinh con mắt tại nhất chúng nhân viên công tác trên mặt đảo qua. Chỗ có nhân viên công tác con mắt đều nhìn về Tạ Hạo Nhiên. Tạ Hạo Nhiên trầm tư một lúc, cười nói, có thể, yêu cầu này ta vẫn là có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi muốn tìm ai cùng ngươi đi vào chung? Tại trung quanh hắn, chỗ có nhân viên công tác phát ra một tiếng chỉnh tề kêu rên. Mấy cái kia trước đó công bố là Kiều Sinh tử trung fan nữ nhân viên công tác, đều lớn tiếng nhất. Đang nhìn đến Kiều Sinh nhìn qua lúc, thậm chí trực tiếp cúi đầu, căn bản không dám cùng hắn đối mặt, sợ bị Kiều Sinh chọn chúng. A, các ngươi những thứ này fan phạ kệ thi. Kiều Sinh trong lòng thổ tạo một câu về sau, cười nói, ta trước không chọn, chờ ta muốn đi vào lúc lại tuyển, không cho hắn có chuẩn bị tâm tư thời gian. Nói xong, Tiểu Sinh con mắt lại một lần nữa theo mấy nữ sinh kia trên người đảo qua. Má ơi, Tiểu Sinh quả thực là cậu a. Thì đúng vậy a, không nên tuyển chúng ta mấy cái. Ta cũng sợ quỷ a, làm sao bây giờ a? Hắn lại nhìn tới. Mấy nữ sinh kia vốn là tập hợp một chỗ, nhìn xem Tiểu Sinh một lần lại một lần nhìn qua, nhịn không được thấp giọng thổ tạo. Tiểu Sinh lại nhìn một chút mấy nữ sinh kia về sau, về đến thành viên trong đội ngũ. Vương Lượng cùng Dư Hỉ đã làm tốt chuẩn bị, mang theo hai người với chụp ảnh quay phim hướng nhà ma đi đến. Những người khác ở cửa trường học xa xa nhìn bốn người hướng cao ốc đi đến. Chương 405, không có chút nào kinh khủng, thật sự chương 405, không có chút nào kinh khủng, thật sự à. Đột nhiên xuất hiện tiếng thét gào làm cho tất cả mọi người giật mình. Làm sao vậy, làm sao vậy? Đi ở phía trước Vương Lượng quay đầu nhìn về phía Dư Hỉ, Dư Hỉ chính tại nguyên chỗ điên cuồng nhảy nhót, một bên thét lên một bên đập. Có người chụp bả vai ta, có người chụp bả vai ta. Vương Lượng đi lên đè lại Dư Hỉ, kiểm tra một hồi bờ vai của nàng, một con to lớn châu chấu đang ở nơi đó hoạt động. Làm sao nó một chân bị Dư Hỉ trang phục cũng lấy, sao cũng nhảy không đi? Không sao, chính là một con châu chấu mà thôi. Vương Lượng nắm châu chấu theo Dư Hỉ trên quần áo giật xuống đến, xa xa ném ra, hai cái chụp ảnh đại ca mới từ phía sau đi lên, tiếp tục hướng cao ốc xuất phát. Ngươi sẽ không cũng sợ nhà ma a? Tiểu Sinh nhìn ống kính, kỳ thực là tại hỏi mình cũng quay phim tượng. Camera tả hữu lay động, Tiểu Sinh nghiến lòng. Vương Lượng cùng Dư Hỉ đi đến thông hướng cửa lớn bậc thềm, trong đại lâu đèn sáng lên một chiếc, không phải sáng ngời đèn chân không, mà là mở tối màu đỏ ánh đèn, đem toàn bộ hành lang chiếu đỏ tươi, khủng bố không khí trong nháy mắt kéo căng. Dư Hỉ cả người co lại sau lưng Vương Lượng, đem sau lưng hắn trang phục chăm chú níu lại. Mương tỷ, lỏng ra một chút, ta cũng thở không được. Vương Lượng vất vả lôi kéo trang phục cổ áo, không như vậy cổ của hắn thì siết được hoàng. Dư Hỉ hai cánh tay buông ra Vương Lượng trang phục về sau, chăm chú che lỗ tai của mình. Mọi người đều biết, phim kinh dị dọa người chỗ ở chỗ ma quái âm nhạc, chỉ cần nghe không được âm nhạc, dọa người trình độ dường như tương đương không có. Từ điểm này nhìn xem, Dư Hỉ hiển nhiên là am hiểu sâu đạo lý trong đó, thuộc về lại thái lại thích chơi loại hình. Trường học này như thế đại, tìm hàng hiệu cũng không dễ dàng. Vương Lượng mắt nhìn hành lang, một tầng không sai biệt lắm có ngũ lục cái phòng học, thế là đề nghị, nếu không chúng ta tách ra tìm. Dư Hỉ hiện tại là lại hưng phấn, lại sợ hãi, đối với Vương Lượng đề nghị, thập phần do dự, không biết nên đáp ứng hay là từ chối. Không có chuyện gì mừng tỷ, không phải còn có chụp ảnh đại ca đi theo nhà, với lại bên trong đều là nhân viên công tác, không cần sợ hãi. Dư Hỉ cuối cùng vẫn là đáp ứng, nàng cũng biết, hai người tách ra tìm kiếm, chụp ra tới tài liệu mới hội rất tốt nhìn xem một chút. Hai người tại đầu bậc thang trái phải tách ra về sau, riêng phần mình hướng vừa đi hành lang xuất phát. Dư Hỉ hai tay ôm đầu, đi vào thứ nhất ở giữa phòng học, thăm dò mắt nhìn, bên trong trống rỗng, tán lạc một ít bàn ghế. Trong phòng học sáng u ám ánh đèn, Dư Hỉ tại cửa ra vào do dự có nên đi vào hay không. Ngay tại nàng do dự thời khắc, một đẩy xe đẩy trẻ con, tóc rối tung, người mặc trước đây học sinh đồng phục thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, thét chói tai vang lên theo bên người nàng chạy qua. Dư Hỉ đang nhìn đến xe đẩy trẻ con một khắc này, cả người tê cả da đầu, hai chân run lên, thét chói tai vang lên ngồi liệt trên mặt đất. Cũng chụp thân ảnh đại ca cũng không có tốt hơn chỗ nào, muốn lui lại đường đến trên tường, lại bị dưới chân cũ nát băng ghế đẩy ta một chút, cả người té ngã tại Dư Hỉ bên cạnh. Hai người ngồi dưới đất đồng loạt thét lên, mãi cho đến nữ quỷ xe đẩy đi xa. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Dư Hỉ sống sót sau tai nạn, vỗ ngực đứng lên, ngươi một đại nam nhân sao cũng nhát gan như vậy. Thợ quay phim ngượng ngùng gãi gãi đầu, người lấy đang muốn nói chuyện, liền nghe đến xa xa trong hành lang truyền đến tiếng thét đảo. Nghe thanh âm, hẳn là Vương Lượng cũng quay phim ảnh. Thừa dịp nữ quỷ đang Vương Lượng bên ấy, nhanh lên đem phòng học tìm một lần, không có tìm được bất luận gì đó. Kết quả nàng mới từ trong phòng học ra đây, thì cùng đường cũ trở về nữ quỷ đụng thẳng. Hai bên đã lẫn nhau đánh qua đối mặt, với lại nữ quỷ được tốc độ chạy cực chậm, Dư Hỉ lần này không có bị dọa ra heo gọi, ngược lại có rảnh đánh giá đến sắm vai nữ quỷ nhân viên công tác tới. Bởi vì cái này nữ quỷ cho nàng một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Dư Hỉ thậm chí đưa tay đi vén lên che khuất nữ quỷ khuôn mặt tóc. Đợi Dư Hỉ thấy rõ ràng nữ sinh này hình dạng, lập tức thì một cái tát đập vào bả vai nàng thượng, ngươi có bệnh a ngươi. Đóng vai thành quỷ đến làm ta sợ. Nữ quỷ vung lên một nửa khắc tóc, ngại quá cười nói, mừng tỷ, ngươi muốn trách thì trách Tà đạo, đều là hắn để cho chúng ta giả trang. Vương ta bình thường đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cũng không nói trước nói với ta một tiếng. Sám vai nữ quỷ là Dư Hỉ đời sống trợ lý, Dư Hỉ lại đánh nữ quỷ đến mấy lần, tóm lấy nàng không cho rời khỏi. Tiếp xuống mấy cái phòng học, Dư Hỉ trợ lý thì có đất dụng võ. Chính nàng không vào trong, mà là nhường trợ lý xe đẩy vào trong tìm hàng hiệu, lấy tên đẹp, đây là đối với dọa đến nàng đền bù. Năng lực tại loại hoàn cảnh này trong đóng vai quỷ Dư Hỉ này, người phụ tá lá gan có thể nghĩ. Tìm mấy cái phòng học đối với nàng mà nói chẳng khó khăn gì, ngược lại là nguyên bản tránh ở bên trong chuẩn bị dọa người nhân viên công tác có chút ngộng. Đại tỷ, ngươi dạng này chúng ta rất khó làm a. Tại Dư Hỉ chuẩn bị tìm cuối cùng một gian phòng học mỹ thuật lúc, Vương Lượng đến rồi. Thế nào, có tìm thấy hàng hiệu sao? Vương Lượng mắt nhìn đi theo Dư Hỉ bên cạnh nữ quỷ cũng một người không có chuyện gì giống nhau. Dư Hỉ lắc đầu nói, không có, ngươi có tìm thấy sao? Ta tìm được ngươi hàng hiệu. Vương Lượng cười lấy từ trong túi lấy ra một tấm hàng hiệu, nhắc tới cũng xảo, tên này bài hay là theo ngươi trợ lý xe đẩy trẻ con thượng tìm thấy. Dư Hỉ mắt nhìn trợ lý, giận trách, ngươi sao ban đầu không nói với ta? Trợ lý bất đắc dĩ nói, tỷ, ta là nữ quỷ a, là phụ trách dọa các ngươi, không để các ngươi tìm thấy hàng hiệu a. Ôi không đúng, Vương Lượng làm sao ngươi biết nàng là ta trợ lý? Dư Hỉ phản ứng hỏi. Vương Lượng buồn cười nói, nàng vừa rồi không phải chạy lúc thức dậy, phong đem trên mặt tóc cũng thổi lên rồi, ta một chút thì nhận ra là ngươi trợ lý, sau đó ngay tại xe đẩy trẻ con trong tìm được ngươi hàng hiệu. Vương Lượng giúp Dư Hỉ đem hàng hiệu dán tốt về sau, Dư Hỉ không có lập tức rời khỏi, mà là lựa chọn giúp Vương Lượng đem cái cuối cùng phòng học tìm xong. Đây là một gian phòng học mỹ thuật, trong phòng học trưng bày lấy hứa thường dùng cho phát họa thạch cao đầu, mỗi cái thạch cao trên mặt cũng chảy ra huyết lệ, nhìn lên tới thập phần ma quái. Vương Lượng hàng hiệu bị đặt ở một ngăn tủ phía dưới, chỉ lộ ra nửa cái sáng chữ. Dư Hỉ mắt sắc, vừa nhìn thấy thì ngạc nhiên chạy tới. Kết quả trong hộp tủ mặt thạch cao đầu đột nhiên sống lại, đối nàng quát to một tiếng, sợ tới mức Dư Hỉ cả người nhảy dựng lên, thét chói tai vang lên lui về phía sau mấy bước. Vương Lượng ngay tại cách đó không xa, lập tức đi tới. Thạch cao người thấy Vương Lượng không có một chút sợ sệt dáng vẻ, lại lần nữa lùi về trong ngăn tủ không động đậy được nữa. Thuận lợi cầm tới hàng hiệu về sau, hai người theo nhà mà trong rời khỏi. Vừa về tới cửa chính, những người khác thì vây quanh hỏi han ân cần. Thế nào, bên trong khủng bố không khủng bố? Vương Lượng còn chưa lên tiếng, Dư Hỉ thì khoát tay một cái nói, rất nhẹ nhàng, một chút cũng không khủng bố, các ngươi nhìn ta, gọi đều không có kêu lên. Chương 406, Tà đạo, gọi ta đi một chuyến thôi. Chương 406, Tà đạo, gọi ta đi một chuyến thôi, ngươi không có gọi. Khúc Hoành nghi ngờ nói, ta vừa nãy rõ ràng nghe được bên trong có người phụ nữ tiếng kêu a. Ôi, đây không phải là ta, là bên trong nữ quỷ. Dư Hỉ ánh mắt lấp lóe, không dám cùng Khúc Hoành đối mặt. A a, ôi, không đúng a, nữ quỷ làm sao lại kêu lên? Khúc Hoành truy vấn. Vương Lượng thấy Dư Hỉ ấp úng nói không ra lời, vội vàng nói tiếp, tựa như là nàng đi ngang qua một chiếc gương, chính mình hù dọa chính mình. Khúc Hoành không có hỏi nhiều nữa, Vương Lượng cùng Dư Hỉ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi làm gì lừa bọn họ đấy? Vương Lượng đem Dư Hỉ kéo qua một bên, rất là khó hiểu. Ta không muốn để cho bọn họ cảm thấy ta nhát gan a. Dư Hỉ giải thích thập phần lẽ thẳng khí hùng. Vương Lượng chỉ camera, có thể ngươi ở bên trong biểu hiện tất cả đều chụp xuống, tại trước mặt bọn hắn chứa một đợt không có ý nghĩa a. Dư Hỉ cười nói, có, tối thiểu bọn họ chờ chút ra đây sẽ cảm thấy ta lợi hại a. Vương Lượng không có ở cái đề tài này thượng tiếp tục cùng Dư Hỉ xâm nhập nghiên cứu thảo luận, hắn sợ chính mình sẽ bị Dư Hỉ kéo đến cùng một cấp độ bên trên, sau đó bị nàng dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại. Tổ thứ hai là Chu Thông cùng Liêu Hải Dương, hai người có thể tính là cực độ độ tương phản tổ. Chu Thông nhìn lên tới yếu ớt, mỗi người đều có thể bắt nạt một chút, có đó không quỷ trong phòng, gọi là một như cá gặp nước, chân mượt như tơ lụa. Hắn thậm chí tại nhìn thấy xe đẩy nữ quỷ lúc, đề cập với nàng nghị nói nhường nữ quỷ ngồi vào xe đẩy trẻ con trong do hắn đến thôi. Đem tốt tốt một cái nữ quỷ cho chỉnh đầy đủ sẽ không. Liêu Hải Dương nhìn lên tới nhân cao mã đại, có đó không đi vào quỷ trong phòng sau đó, cả người co rúm lại như chi cút, có chút gió thổi cỏ lay, hắn thì ô á gọi vậy. Cuối cùng tất cả đều là dựa vào Chu Thông một người, mà ép lôi kéo mang theo Liêu Hải Dương lục soát hoàn chỉnh tòa nhà 2 tầng lầu dạy học, mới đem hai người hàng hiệu thu thập đủ. Sau khi đi ra, Liêu Hải Dương đem vừa nãy trải qua nói chuyện, Chu Thông hình tượng lập tức cao lớn. Tiên Quảng Như gặp chi âm, hoán trách Chu Thông chờ ở bên ngoài nhìn lúc thế mà không nói cho hắn là nhà ma lão thủ. Chu Thông nói này là lần đầu tiên chơi nhà ma, sở dĩ không sợ là bởi vì hắn hiểu rõ bên trong quỷ đều là nhân viên công tác giả trang. Hắn hồi nhỏ trên dưới học mỗi ngày muốn đi ngang qua một đỉnh núi, phía trên lít nha lít nhít đều là nấm mộ. Cùng này so sánh, nhà ma ngược lại có vẻ như là nhà tròi. Tổ thứ ba đến phiên Tiền Quảng cùng Khúc Hoành vào trong. Đang chờ đợi Vương Lượng cùng Dư Hỉ khoảng cách trong, Tiêu Sinh đã theo Tiền Quảng khẩu bên trong biết được hắn rốt cục có bao nhiêu lợi hại. Tiền Quảng không chỉ chơi qua trong nước mấy cái nổi danh nhà ma, ngay cả nước ngoài hắn cũng đi qua. Hắn thậm chí còn tổng kết ra, nói Âu Mỹ bên ấy nhà ma lại huyết tinh, tại không khí cảm giác kiến tạo bên trên, xa kém xa chúng ta. Hắn đôi ống kính chậm rãi mà nói, còn giảng rồi vài đoạn chính mình ở khách sạn thời điểm ly kỳ trải nghiệm. Bình thường người gặp được loại chuyện này sau đó, lại nói đến đều sẽ mang theo nghĩ mà sợ, Tiền Quảng không giống nhau. Hắn đang giảng giải chính mình tự mình trải nghiệm sự kiện ma quái lúc, trên mặt cùng trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Tiền Quảng cũng không có nhường Khúc Hành thất vọng, vừa vào cửa liền bắt đầu phát huy chính mình nhà ma tạ tác dụng. Hắn vào nhà liền bắt đầu tìm hàng hiệu, bất kể trong phòng học xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái, hắn cũng thần sắc như thường, thậm chí còn có thể nói lên vài câu khổ cực, sau đó cùng giả quỷ nhân viên công tác nắm chắc tay. Tổ này cùng Chu Thông Liêu Hải Dương tổ giống nhau, lại một lần nữa thuyết minh rồi cái gì gọi là quan quắc giết lung tung, một người phụ trách trong phòng học giết lung tung, một người phụ trách theo ở phía sau quan quắc gọi bậy. Khoảng tại hai người vào trong khoảng 20 phút, Khúc Hành thì vẻ mặt mồ hôi địa từ bên trong ra đây. Vừa về tới đại bản doanh, cả người hắn thì sủi lơ trên ghế, cả khuôn mặt thượng thì bốn chữ: đời chẳng có gì phải lưu luyến. Trên người hắn sạch sẽ trang phục trở nên vô cùng bẩn, đều không cần hỏi, tất cả mọi người liền biết hắn bị dọa ngã sắp xuống sau lăn trên mặt đất ra tới. Rốt cuộc, vừa nãy bên trong truyền ra tiếng thét đảo, đã phá vỡ phía trước mấy tổ ghi chép. Khúc Hành sau khi ra ngoài, lại qua mười mấy phút, Tiền Quảng mới từ bước bỏ lầu dạy học trong chậm rãi đi ra. Vừa ra tới, hắn thì phun tào tạ Hạo Nhiên: tạ đạo, ngươi cũng quá dày vào người, thế mà đem tên của ta bài đặt ở lầu hai cuối hành lang trong nhà vệ sinh. Tạ Hạo Nhiên phản bác: ngươi có thể khác chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, ta đây là đang chiếu cố ngươi, vừa vặn để ngươi đem tất cả căn phòng cũng trải nghiệm một lần, cảm giác thế nào? Tiền Quảng trên mặt giả vờ phẫn nộ trong nháy mắt biến mất, thay đổi nụ cười nói: không sai không sai, vẫn rất có thể, nhất là bên trong khiêu vũ gian phòng kia, có chút ý tứ. Khiêu vũ căn phòng? Vương Lượng nghi ngờ nói: ta hình như chưa từng thấy. Tiền Quảng phun tào nói: ngươi cái này ngay cả lầu hai đều không có trải qua cặn bã, không có cùng ta thảo luận tư cách. Vương Lượng trở lại nói móc nói: nếu không phải Tạ Đạo đem ta hàng hiệu đặt ở lầu một, ta có thể để ngươi ở chỗ này làm náo động. Tiền Quảng không để ý tới hắn, ngược lại thương lượng với Tạ Hạo Nhiên: Tạ Đạo, ta nghĩ chúng ta có thể làm đồng thời khủng bố số đặc biệt, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Hạo Nhiên chỉ là cười, từ chối cho ý kiến. Tiền Quảng nghĩ đến cái gì, giật mình nói: à đúng rồi, Tạ Đạo ngươi cũng sợ những vật này, làm ta chưa nói. Đến viên Kiều Sinh chuẩn bị vào trong, Tạ Hạo Nhiên cười lấy hỏi: Kiều Sinh, ngươi nghĩ kỹ tuyển vị kia nhân viên công tác cùng ngươi vào trong sao? Kiều Sinh gật đầu: ừm, ta đã chọn tốt rồi. Dứt lời, ánh mắt của hắn lại một lần nữa theo trên người mọi người đảo qua, cả đám người sôi nổi túi đầu tránh né, sợ vừa ý thần hậu Kiều Sinh rồi sẽ tuyển hắn. Kiều Sinh nhìn một màn này, có chút buồn cười, sao cảm giác chính mình như là lao sư đang đi học chọn người đứng lên trả lời vấn đề a. Ánh mắt của hắn không có tại bất luận người nào thượng làm dừng lại, mà là nâng tay phải lên, mở ra bàn tay: đến đây đi Tạ Đạo, chúng ta đi vào chung. Tạ Hạo Nhiên nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, không xác định mà hỏi thăm: Tiểu Sinh, ngươi nói ngươi tuyển ai? Ta tuyển ngươi. Dứt lời, Tiểu Sinh hai tay vung lên: Quảng ca, Vương Lượng, lên. Vương Lượng cùng Tiền Quảng cười gần đẩy ra đám người, đi vào Tạ Hạo Nhiên bên cạnh thân, một người bắt một cánh tay, đem Tạ Hạo Nhiên từ trong đám người nói ra: Tạ Đạo, ngươi cũng có hôm nay. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu Sinh, làm được tốt, ta đã sớm muốn làm như vậy. Vương Lượng cùng Tiền Quảng hai người cười không nên quá vui vẻ. Không phải, ta là tổng đạo diễn à, bên trong bố trí ta rõ ràng à, đánh ra đến không có ý nghĩa Tiểu Sinh. Tạ Hạo Nhiên bắt đầu vùng vẫy dây chết. Không có chuyện gì, kia Tạ Đạo ngươi coi như theo giúp ta vào trong đi cái đi ngang qua sân khấu đi. Tiểu Sinh cười thập phần vui tính. Cũng không được, căn bản không có làm tên của ta bài á, không được không được. Tạ Hạo Nhiên nói xong cũng muốn về đến đạo diễn vị trí bên trên, bị Tiểu Sinh giữ chặt. Tạ Đạo không sao, vừa nãy ta nhường nhân viên công tác tạm thời làm một. Tiểu Sinh trong tay giơ một tấm viết Tạ Hạo Nhiên ba chữ tờ giấy. Được rồi, vậy ngươi đem hàng hiệu cho ta, ta nhường nhân viên công tác bỏ vào. Tạ Hạo Nhiên giống như tiếp nhận rồi sự an bài của vận mệnh. Không được, lỡ như ngươi nhường nhân viên công tác phóng tới cửa kia nhiều không có ý nghĩa, ngươi nói đúng không Tạ Đạo? Tạ Hạo Nhiên nghe vậy sợ hãi ngẩng đầu, cùng Tiểu Sinh ánh mắt giảo hoạt đối đầu, chỉ nghe Tiểu Sinh tiếp tục nói: Quảng ca, ngươi đi tìm vị trí tốt đem Tạ Đạo hàng hiệu đem thả tốt. Được rồi. Tiền Quảng cười lấy tiếp nhận đưa tới hàng hiệu, chạy như một làn khói. Gió đêm đưa tới Tiền Quảng vui vẻ đến cực điểm tiếng cười, Tạ Hạo Nhiên trên mặt trắng bệnh một mảnh. Chương 407, mang theo Tạ Hạo Nhiên tiến nhà ma. Chương 407, mang theo Tạ Hạo Nhiên tiến nhà ma. Tạ Hạo Nhiên bị Tiểu Sinh nửa thôi nửa đẩy thúc đẩy lầu dạy học. Dù hắn hiểu rõ bên trong có cái gì, vậy tại màu đỏ ánh đèn sáng lên lúc, nhịn không được sợ run cả người. Tạ Đạo, những thứ này không tất cả đều do ngươi thiết kế nhà, làm sao còn sẽ biết sợ? Tiểu Sinh cười lấy quay đầu lại hỏi hắn. Thiết kế là do ta thiết kế, có thể tất cả bố trí đều là một cái khác phó đạo diễn làm cho. Tạ Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn Tiểu Sinh, tóm lại, lần này bị ngươi hại chết. Ôi, Tạ Đạo, không muốn nói như vậy nha. Tiểu Sinh nắm tay khoác lên Tạ Hạo Nhiên trên bờ vai, muốn chút tốt, ta dám đánh cược, không biết bao nhiêu bạn qua mạng sẽ đối với này kỳ chương trình đầy cõi lòng chờ mong. Chỉ sợ bọn họ chờ mong là xem ta như thế nào xấu mặt. Không thể không nói Tạ Hạo Nhiên là hiểu được khán giả tâm lý. Vậy ngươi không được xuất ra 12 phần tinh thần đến, kiên quyết không để bọn hắn đạt được. Chúng ta tách ra đi, nhường mọi người xem sự lợi hại của ngươi. Ngươi này phép khích tướng đối với ta vô dụng, ta là đánh chết cũng sẽ không đi một mình. Tạ Hạo Nhiên xem thấu Tiểu Sinh âm như hoàn toàn không hề đơn độc thăm dò dục vọng. Tạ Đạo, vậy ngươi cũng đừng trách ta cầm tới hàng hiệu thị trường. Tiểu Sinh trong đôi mắt mang theo cười trên nỗi đau của người khác, đến lúc đó có thể cũng chỉ có một mình ngươi ở chỗ này. Tạ Hạo Nhiên cúi đầu trầm tư, hình như trong lòng có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, một cái gọi đáp ứng hắn, một cái gọi từ chối hắn. Cuối cùng, đáp ứng tiểu nhân thắng được thắng lợi. Tốt, cách ra có thể, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta, cho dù ngươi tìm thấy tên của mình bài, ngươi vậy phải cùng ta cùng đi ra. Bằng không ta thì lại định ngươi rồi. Tạ Hạo Nhiên ánh mắt cảnh giác nhìn Tiểu Sinh, rất có một bộ muốn chết cùng chết tư thế. Tiểu Sinh không có lập tức đáp ứng, vậy suy nghĩ một chút, cuối cùng đáp ứng, có thể. Đầu tiên nói trước, nếu ai tìm thấy hàng hiệu đi ra ngoài trước, chờ chút muốn ở trước mặt tất cả mọi người học chó sủa. Một lời đã định. Tạ đạo, ngài trước hết mời. Tiểu Sinh chỉ vào phát ra màu đỏ thâm u quang cửa lớn. Tạ Hạo Nhiên đi hai bước lui ba bước, chủ trừ không bảo, Tiểu Sinh, nếu không chúng ta kéo cái câu. Tiểu Sinh nghĩ đến muốn cùng Tạ Hạo Nhiên lôi kéo ngó nút cùng nhau nói, ngoắt tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến hình tượng, toàn thân run một cái. Tạ đạo, được rồi, ngươi không vào ta tiến tiến. Nói xong Tiểu Sinh co cẳng thì đi, vào cửa rẽ ngoặt, biến mất tại giáo học lâu trong. Tạ Hạo Nhiên nhìn xem Tiểu Sinh sau khi tiến vào rẽ trái, trong lòng cái đó khi à, dù sao cũng muốn đi vào, do dự cái gì kình, đi vào trước còn có thể trước tuyển bên trái không có bên phải cùng bộ a. Bên phải có xe đẩy nữ quỷ a. Hơn nữa còn là Dư Hỉ trợ lý. Dư Hỉ tại ra đây tiền thế nhưng dặn dò qua trợ lý, nhất định phải hào hào dọa một chút phía sau người tiến vào. Tạ Hạo Nhiên thông qua video giám sát cùng thu âm thiết bị nghe được lúc, còn bị Dư Hỉ tự tác chủ trương điểm tán, kết quả hiện tại phải rơi vào hắn trên đầu mình. Hắn nét mặt đề phòng đi vào cửa lớn, tại góc rẽ ngó giáo giác quan sát hồi lâu, này mới đi qua. Tạ Hạo Nhiên chân trước vừa ly khai, bên trái góc rẽ nhô ra Tiểu Sinh đầu, hắn rón rén đi đến đối diện nhìn mấy lần, xác nhận không người về sau, đối ngoài cửa điền của mấy tay. Không đầy một lát, sáu cái lén lén lút lút bóng người lặng lẽ sờ lên lầu 2, Tiểu Sinh vậy lại lần nữa trở về, làm bộ bắt đầu tìm kiếm tên của mình bài. Nhà ma bên ngoài, Tiểu Lý nhìn thiết bị giám sát trên hình tượng, có chút không xác định hướng người bên cạnh hỏi, các ngươi nói, có nên hay không nói cho Tạ Đạo? Tạ Đạo nghĩ đáng sợ hơn, hiện tại quảng ca bọn họ trái lại muốn dọa Tạ Đạo, có qua có lại mà thôi, không cần nói cho hắn. Đồng nghiệp A khuyên. Đúng thế, ngươi nếu là dám cũng Tạ Đạo nói, quay đầu hắn ra đây ta thì nói cho hắn biết ngươi làm hư một đài vận động máy ảnh. Đồng nghiệp B trực tiếp uy hiếp. Tiểu Lý nghĩ đến đã liên tục 3 tháng không có cầm tới qua tay tích hiệu tiền thưởng, khẽ cắn môi, nắm tay theo bộ đàm trên lấy ra. Đồng nghiệp C vỗ vỗ bờ vai của hắn, trẻ nhỏ dễ dạy. Người đem Tiểu Sinh hình tượng dừng đến lớn nhất trên màn hình tới. Tiểu Lý vốn muốn tự tuyệt, có thể phía sau căng tới ánh mắt nhường hắn như mang lưng gai. Không cần quay đầu lại, hắn cũng biết là cái nào mấy người đang ngó chừng hắn. Ha ha, nữ nhân, vừa nãy Tiểu Sinh tuyển người lúc các ngươi không trực tiếp giơ tay, bây giờ nhìn máy theo dõi có ý gì? Tiểu Lý trong lòng châm biếm nhìn, đem Tiểu Sinh hình tượng kéo đến lớn nhất một viên trên màn hình. Vứt bỏ lầu dạy học trong, Tiểu Sinh đi vào cái thứ nhất phòng học, trong phòng học trên mặt đất, giải rác lộn xộn địa để đó một ít cũ nát cái bàn, gần cửa sổ bên cạnh là ba cái dương lớn. Chỉ cần là cái tư duy người bình thường, liền biết này ba cái dương có vấn đề. Chờ ta khẽ nghiêng gần, trong ngõ nhỏ liền sẽ có quỷ đột nhiên lao ra làm ta sợ. Tiểu Sinh trong đầu tự động xuất hiện hình ảnh như vậy về sau, đối với sắp đến kinh hãi trở nên một chút cũng không sợ sệt. Cái này tựa ngươi muốn đi ngang qua một chỗ ngặt, nếu không biết phía sau có người muốn nhảy ra dọa ngươi, ngươi khẳng định sẽ dọa gần chết. Nhưng mà chỉ cần biết rằng chuyện phát sinh kế tiếp, ngươi không chỉ không có sợ sệt, thậm chí còn năng lực phản sát. Tiểu Sinh chậm rãi về phía trước, thứ một cái dương không có quỷ cũng không có hàn hiệu. Cái thứ hai cái dương cũng là như thế. Đó chính là cái thứ ba cái dương. Tiểu Sinh tại đem bàn tay hướng cái cuối cùng cái dương lúc, quả nhiên, một người mặc màu trắng áo choàng, trên mặt họa được trắng bệnh nhân viên công tác đột nhiên đánh vỡ cái dương đứng lên. Và không có vài nhân viên công tác mở miệng, Tiểu Sinh vì thế xét đánh không kịp bưng hai tay mở ra ngã vào trước mặt đại kêu ra tiếng. Nhân viên công tác bị giật mình, a. Một tiếng thét lên ngã trở lại thùng giấy trong, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cười tủm tỉm Tiểu Sinh. Tiểu Sinh đùa ác gật được, hướng phía nhân viên công tác chắp tay. Đã nhường. Mới ra phòng học, hắn liền nghe đến xa truyền đến thét lên. Cũng không lâu lắm, một đẩy xe đẩy trẻ con nữ quỷ ra hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Trong hành lang đèn không phải toàn bộ sáng, mà là thường cách một đoạn lóe lên một chiếc chiếu sáng phạm vi chỉ có chừng 2 mét đèn. Nữ quỷ tại trên hành lang chạy chỗ lúc, liền sẽ có một lúc biến mất, một lúc lại xuất hiện hiệu quả. Nhìn lên tới dường như tại Tuấn Di giống nhau, 10 phần khủng bố. Chẳng qua Tiểu Sinh một chút cũng không sợ sệt, tại nữ quỷ chạy tới lúc, trực tiếp đem nàng cản lại, tại xe đẩy trẻ con trong một hồi lâu tìm kiếm. Nữ quỷ lại bị cả xe không, ngây ngốc đứng, lộ ra hé mở thảm mặt trắng bạch nhìn về phía anh quay phim. Anh quay phim bị nhìn chằm chằm run rẩy, theo bản năng mà lui về phía sau hai bước. Tiểu Sinh lục soát xong, không tìm được hàng hiệu, cười lấy đối với nữ quỷ khua tay nói, "Tốt, ngươi có thể đi rồi." Kia làm dáng, hiển nhiên một bộ xe lửa trạm kiểm an viên dáng vẻ. "A nha." Nữ quỷ như được đại xá, đẩy xe đi xa. Tại nàng cùng anh quay phim gặp thoáng qua lúc, Tiểu Sinh nhìn thấy anh quay phim liều mạng hướng bên tường lui, rất sợ đụng phải nữ quỷ. Tiểu Sinh nghi ngờ nói, "Đi vào tiền ta hỏi ngươi lúc, ngươi không phải không sợ quỷ phòng sao?" "Ta là không sợ quỷ phòng, nhưng mà ta sợ quỷ a." Anh quay phim khóc không ra nước mắt. Chương 408, quá hạ giận chương 408, quá hạ giận này bất đôn là nhân viên công tác nhà, không có gì phải sợ. Tiểu Sinh ý đồ gọi lên anh quay phim dũng khí. Này không giống nhau. Ta cũng biết đều là nhân viên công tác giả trang, coi như tượng đạo lý ai cũng hiểu giống nhau, mọi người cũng vẫn như cũ qua không tốt cả đời này. Anh quay phim giàu có triết lý nhường Tiểu Sinh nhịn không được đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Tham dò vẫn còn tiếp tục. Duy vừa so sánh kinh khủng xe đẩy nữ quỷ sau khi đi, lầu một phòng học kỳ thực cũng không khủng bố như vậy. Còn lại trong phòng học cũng chỉ là sẽ đột nhiên xông tới dọa người quỷ. Tiểu Sinh rất nhẹ nhàng liền tìm xong rồi tất cả phòng học. Hắn còn đang ở dưới bậc thang mặt tạp vật phòng trong, tìm thấy tổ chương trình cố ý xây dựng ẩn tàng vật phẩm, một chi đèn tin. Tiểu Sinh vừa thưởng thức một lúc đèn tin, liền thấy Tạ Hạo Nhiên vội vã đi vào tụ hợp đầu bậc thang. "Nha, Tạ đạo tốc độ ngươi rất nhanh a." Tiểu Sinh trêu ghẹo nói. vẫn được, đây ngươi hay là kém một chút. Thấy Tạ Hạo Nhiên nói khoác không biết ngượng, Tiểu Sinh lập tức hỏi hướng Tạ Hạo Nhiên cũng quay phim tượng, Tạ đạo có phải hay không căn bản không có tìm hết tất cả phòng học. Tạ Hạo Nhiên căn bản không kịp ngăn cản, anh quay phim đã gật đầu đồng ý khụ khụ, nếu như ta là tiền quảng, vì để cho ta tại lầu trong ở lâu thêm, chắc chắn sẽ không đem tên của ta bài đặt ở lầu 1, cho nên ta tiếp tục lục soát xuống dưới vậy không có ý nghĩa. Tạ Hạo Nhiên giải thích có lý có cứ, Tiểu Sinh cũng không muốn bạch trần hắn kỳ thực chính là nhát gan, vạn nhất đem hắn khí chạy, kia tất cả đã làm tốt chuẩn bị có thể tất cả đều muốn thất bại. Kia, Tạ đạo, đừng nói ta không chiếu cố ngươi, chi này đèn tin cho ngươi, ta vừa mới tại dưới bậc thang mặt tìm thấy. Tạ Hạo Nhiên tiếp nhận đưa tới đèn tin, kinh hỉ nói, ngươi không nói ta cũng quên rồi, nơi này cất giấu một chi đèn tin cầm tay. Hay là tiểu tử ngươi lợi hại. Tiểu Sinh tiếu tiếu, không có nhiều lời cái khác, quay người đi lên lầu. Tạ Hạo Nhiên đi tại Tiểu Sinh phía sau, chỉ có thể nhìn thấy hắn kiên cố phía sau lưng. Hoàn toàn không biết lúc này trên mặt của hắn đã hiện hiện khó nhịn ý cười. Tiểu Sinh tốc độ rất nhanh, một bước ba cái bậc thềm, Tạ Hạo Nhiên vừa mới đi hai bước, hắn đã đến lầu hai đầu bậc thang. Hắn ló đầu ra ngoài, nhìn thấy trong hành lang người sau, hướng hắn làm cái ca thủ thế. Người kia gật đầu, nhanh như chớp hướng phía xa xa chạy đi. Tiểu Sinh lúc này mới an tâm chờ lấy Tạ Hạo Nhiên đi lên. "Tiểu Sinh, ngươi đi nhanh như vậy làm gì?" Tạ Hạo Nhiên hơi thở dốc nói. "Ta chân dài." Tiểu Sinh cười nói, ngược lại là Tạ đạo ngươi, mới bỏ cái một tầng lầu thì thở gấp thành như vậy, cái kia rèn luyện rèn luyện. Tạ Hạo Nhiên khoát khoát tay, không rảnh không rảnh, công tác mệt mỏi như vậy chỗ nào còn có tâm tư vận động. Ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi, gìn giữ dáng người chính là công tác một bộ phận. Tiểu Sinh phản bác, kia cũng không phải, đúng là ta béo thành heo, ta vậy có thể đi làm phía sau màn. Tạ Hạo Nhiên nhất thời nghẹn lời, thầm nghĩ tiểu tử ngươi là cố tình muốn cùng ta tranh cãi. Đoạn này nếu truyền ra đi, ngươi lại trùng hợp béo lên, ta này không phải mình hướng đám dân mạng trong tay đưa đạo tử. Không được không được, đoạn này ta phải cắt đi. Đi thôi Tạ đạo, để cho chúng ta xem xét lầu 2 sẽ có cái gì yêu ma quỷ quái đang chờ chúng ta. Tiểu Sinh một ngựa đi đầu, dẫn đầu hướng bên tay trái đi đến, Tạ Hạo Nhiên đuổi theo sát. Chúng ta không xa rời nhau đi. Tạ Hạo Nhiên vừa nói ra miệng, liền muốn cho miệng mình một cái tát. Ngươi nếu nghĩ chính mình đi cũng được. Tạ Hạo Nhiên vội vàng bước nhanh đuổi theo. Về phía trước không đi vài mét, Tiểu Sinh đẩy ra thứ nhất ở giữa phòng học cửa gỗ. Chi. Cũ kỹ cửa gỗ phát ra âm thanh chói tai, tại yên tĩnh hành lang trong quân quẩn. Vắng vẻ trong phòng học, đứng một người mặc đời nhà thanh quan bảo người, tại đỉnh đầu của hắn, một chiếc màu xanh dương đèn lúc sáng lúc tối. Ta dựa vào. Cương Thi A. Thấy cảnh này, dù là Tiểu Sinh trái tim lại lớn, cũng nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Tạ Hạo Nhiên theo phía sau hắn thò đầu ra, nhìn thoáng qua bên trong Cương Thi về sau, nhanh chóng đem đầu thu hồi lại. Hắn chọc chọc Tiểu Sinh phía sau lưng, nói khẽ, "Tiểu Sinh, nếu không chúng ta trước đi xem cái khác phòng học đi. Căn phòng học này cũng quá coi âm rồi." Tiểu Sinh gật đầu, xác thực, căn phòng học này có chút quá tiếp địa phủ, nếu cho Tạ Hạo Nhiên dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến, phía sau chuẩn bị cho hắn chương trình cũng uổng phí. Chẳng qua, tiền quảng bọn họ sao đem như thế hăng hái chương trình phóng tại như vậy phía trước. Xa xa một gian trong phòng học, Tiền Quảng có chút ảo não, đập mạnh rồi một câu nói, xong rồi, ta liền nói khác đem cái tiết mục này phóng như thế phía trước, bọn họ này nếu vào trong, phía sau chẳng phải kẻ nhạt vô vị sao. Hắn mặc rộng lớn màu đen áo choàng, trên đầu mang một đỉnh mũ cao, trên mũ viết bốn chữ lớn Thiên Hạ Thái Bình. Quảng ca, đừng nóng nổi, đến lúc đó có thể biên tập một chút, nhường gian phòng này trở thành là cuối cùng mới vào trong. Chu Thông một thân bạch bào, trên đầu mũ cao trên viết thấy một lần phát tài. Cũng chỉ có thể như vậy rồi. Tiền Quảng lại ló đầu ra ngoài, đột nhiên thấp giọng hoảng sợ nói, Tiểu Sinh sao tiến vào? Bên kia, Tiểu Sinh dừng lại nguyên bản phải rời khỏi bước chân, đến cũng đến rồi, nếu không trước cho Tạ Hạo Nhiên trước giờ làm điểm chuẩn bị tâm lý. Nghĩ đến đây, hắn một quay đầu liền đi vào. "Ôi." Tạ Hạo Nhiên vừa hô to lên tiếng, trong nháy mắt lại giống bị bóp cổ con vịt, hạ giọng nói, "Tiểu Sinh ngươi làm gì?" Tiểu Sinh không để ý tới hắn, bước đi hướng Cương Thi. Hắn vừa đi về phía trước hai bước, sánh vai Cương Thi nhân viên công tác nhanh chóng quay đầu nhìn hắn. Thảm mặt trắng bệch, huyết môi đỏ, hai con lộ tại miệng bên ngoài răng nanh, Tạ Hạo Nhiên ngao một cuống họng ôm lấy khung cửa. Tiểu Sinh cũng quay phim ảnh căn bản không dám tiến vào. Chỉ là đứng ngoài cửa, cố giả bộ chấn định đem máy quay phim nhắm ngay hai người. Tiểu Sinh vừa định khen một câu ngươi này trang hóa không tệ, Cương Thi đã cứng ngắt giơ lên hai cánh tay, hai chân không động, nửa người trên chuyển rồi gần như 180 độ, một đôi mắt gắt gao nhìn Tiểu Sinh. Tốt sức eo a. Tiểu Sinh thoát ra, tùy theo mà đến là một con giơ hai tay nhảy cả tương hướng hắn chạy tới Cương Thi. Hắn lập tức ố oa kêu loạn chạy hướng cửa, chạy trên Tạ Hạo Nhiên liền chạy. Hắn là giả vờ, có thể Tạ Hạo Nhiên không biết. Tiểu Sinh một đường lôi kéo Tạ Hạo Nhiên chạy đến một gian cửa phòng học, nơi này lóe lên yếu ớt ánh đèn. Thôi có thể cho người ta một chút cảm giác an toàn. Thấy Cương Thi không có đổi tới, hai người dừng bước lại há mồm thở dốc. Ngươi làm gì gây món đồ kia a? Tạ Hạo Nhiên vừa thở gấp bân, thì oán trách Tiểu Sinh. Ngươi không phải hiểu rõ bên trong có Cương Thi sao, làm sao còn sợ đến như vậy? Tiểu Sinh mười phần hoài nghi. Trên giấy viết Cương Thi diễn viên đặt ở lầu hai cái thứ nhất phòng học cùng ngươi tận mắt nhìn đến bị hù dọa, có thể giống nhau sao? Ai bảo ngươi không đi treo chọc hắn? Ta còn không phải là vì ngươi sao? Tiểu Sinh lòng vẫn còn sợ hay nói, ta nghĩ hàng hiệu khẳng định tại cái kia Cương Thi phía sau trong ngăn tủ. Tạ Hạo Nhiên trở lại suy nghĩ một chút vừa nãy gian kia phòng học dáng vẻ, giật mình gật đầu nói, có đạo lý, thật là có thể. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiểu Sinh làm bộ nghĩ mà sợ nói, nếu không chúng ta trước tìm xem cái khác phòng học. Luôn không khả năng hai tấm hàng hiệu cũng ở chỗ nào ở giữa phòng học a. Ừm, trước tìm xem cái khác ga căn phòng học này ta biết, ủy dấu ở phòng học phía sau trong màn cửa. Tạ Hạo Nhiên nói xong, thì hướng sau lưng cửa phòng học đi đến. Hiểu rõ phòng học bố cục hắn, mang theo lớn lao tự tin đi tại kiểu sinh phía trước. Đèn tin mở nhạt ánh đèn chiếu vào phòng học, Tạ Hạo Nhiên thăm dò vào trong nhìn quanh. Hắn ánh mắt theo bục giảng chuyển hướng cửa sau, lại từ cửa sau chuyển trở về thời điểm, xoẹt một thanh âm vang lên, một đôi chân từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng tại trước mắt hắn, đồng thời, ma quái tiếng âm nhạc tại bốn phía vang lên. Tạ Hạo Nhiên oa một tiếng hét lên, co quắp ngồi dưới đất, thấy rõ phía trên là một treo người sau, quay người dùng cả tay chân liệu mạng hướng về sau leo ra phòng học. Tiểu sinh đứng ngoài cửa cùng hai tay tóm lấy dây thừng Liêu Hải Dương lẫn nhau, lộ ra im ắng nụ cười. Buồn cười quá, quá hả giận. Chương 409, tự làm tự chịu Tạ Hạo Nhiên chương 409, tự làm tự chịu Tạ Hạo Nhiên ha 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 ha. Tạ Đạo một bộ này ngã xuống đất ngược lại bò tái khởi thân quả thực quá tơ lụa rồi. Dương ca thật là biết chơi, cho dù ta biết hắn sẽ chứa quỷ thắt cổ ta cũng phải bị hủ chết. Ai cùng biên tập sư nói một chút, đoạn này tuyệt đối không thể cắt đi. Lâu dạy học trước, tất cả nhân viên công tác vây quanh ở máy theo dõi trước, bộc phát ra điên cuồng reo hò. Các ngươi nhỏ giọng một chút, không muốn như thế trắng trợn địa chúc mừng A Huy. Tiểu Lý là làm việc hình tượng người, ngẩng đầu đảo mắt một vòng tất cả mọi người về sau, nhìn thấy cách đó không xa vẫn đối với bọn họ quay phim camera, trong lòng ẩn ẩn đã có dự cảm không tốt. Trong tấm hình, Tạ Hạo Nhiên chạy đến trên hành lang về sau, áp sát vào bên tường, há mồm thở dốc. Tiểu Sinh cưỡng ép ngăn chặn khóe miệng ý cười, cầm qua đèn tin trong phòng học giả vờ giả vịt tìm kiếm một vòng sau ra đây. Tạ Đạo, đi thôi, nơi này không tìm được. Tạ Hạo Nhiên đã tỉnh táo lại, nghi ngờ thăm dò lại nhìn mắt dán tại khung cửa bên trên người, nghi ngờ nói, ta nhớ được nơi này không có an bài quỷ thắt cổ a. Tiểu Sinh cười nói, có thể là bọn họ tạm thời an bài lần nữa đi. Hắn cuối cùng có thể cười ra tiếng, thế nhưng cười vô cùng khắc chế, sợ bị Tạ Hạo Nhiên phát giác khác thường. Tạ Hạo Nhiên mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng không có đem lòng sinh nghi, đi theo Tiểu Sinh tiếp tục hướng xuống một phòng học đi đến. Tiếp xuống căn phòng học này sẽ có chút khủng bố, ngươi cẩn thận một chút. Đứng ở cửa phòng học cậu, Tạ Hạo Nhiên lòng tốt nhắc nhở, bên trong trước đó sắp đặt là một quỷ nhưng bây giờ ta đã không xác định rồi. Tiểu Sinh hướng trong phòng học mắt nhìn, bên trong màu đỏ ánh đèn tối tăm, giống mười mấy 20 năm trước bên đường tiểu tiệm bốn tóc. Khác nhau là, tiểu tiệm bốn tóc trong ngồi là sẽ giúp lao bản gội đầu tiểu cô nương, mà trong phòng học ngồi toàn bộ là mặc rộng lớn trường bào màu trắng, tóc hai bù xù nhìn không thấy mặt người thứ gì đó. Không phải nói thì một nha, sao nhiều người như vậy ngồi? Tiểu Sinh lấy tay đèn tin qua lại như thế vừa chiếu, mới phát hiện bên trong ngồi đều là con rối. Nhân viên công tác khẳng định là lăn lộn bên trong, nhưng mà hắn không biết có hay không có những người khác. Nhìn Tiểu Sinh chậm rãi vào trong, Tạ Hạo Nhiên vẻ mặt khẩn trương đảo tại trên khung cửa nhìn. Từng dãy con rối ngồi rất chỉnh tề, dưới ánh đèn lờ mờ, thật sự như là từng cái nghe lời hài tử đang tại chờ lấy lao sư lên lớp. Ta như thế hướng bục giảng đi, sẽ không phải thật sự có người sẽ đứng lên hô một tiếng đứng dậy à? Vậy coi như thần. Tiểu Sinh trong phòng học chậm rãi đi tới, dây cùng sàn nhà ma sát phát ra âm thanh hết sức làm người ta sợ hãi. Chi. Ngay tại Tiểu Sinh lật xem bục giảng ngăn kéo lúc, dưới đáy đột nhiên chuyển đến bàn học di động âm thanh. Cẩn thận. Tạ Hạo Nhiên kêu lên. Tiểu Sinh ngẩng đầu, hàng thứ hai tối gần bên trong một cái bàn bị rời, tóc hai bù xù bị chính hướng hắn từng bước một chậm chạp đi tới. Khá tốt còn tốt, thiết lập là hành động bất tiện. Nói xong, Tiểu Sinh cười lấy tiếp tục túi đầu tìm kiếm ngăn kéo. Tiểu Sinh, đi nhanh lên a. Giọng Tạ Hạo Nhiên từ cửa sau truyền đến. Tạ Đạo, người chạy khá nhanh a. Tiểu Sinh nhịn không được cười lên, cứ như vậy một lát công phu, Tạ Hạo Nhiên đã lúc trước môn chạy đến cửa sau. Hắn lại quét mắt dưới đáy người đang ngồi ngẫu, tại tầm mắt nhìn thấy một bàn lớn lúc, Tiểu Sinh trên mặt hiện ra ý cười. Tạ Đạo, ta đem cái này quỷ khống chế được, ngươi vội vàng lục soát. Nói xong, Tiểu Sinh tóm lấy đóng vai quỷ nhân viên công tác cánh tay, đưa hắn đưa đến cửa. Sinh ca, ngươi làm gì đem ta lôi ra đến? Nhân viên công tác vén lên tóc, lộ ra hình dáng của mình. Là Khúc Hành trợ lý. Ôi, tại sao là ngươi a? Tiểu Sinh kinh ngạc nói. Tạ Đạo nói cho ta một cả Hành ca cơ hội, ta đáp ứng. Dù sao đã bị nhìn thấu chân diện mục, Khúc Hành trợ lý dứt khoát lấy xuống khăn trùm đầu giải thích, hắn còn đem những người khác trợ lý chỗ phòng học nói cho Tiểu Sinh. Sau khi nghe xong, Tiểu Sinh trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Tạ Đạo, ngươi thật đúng là tự mình tìm đường chết a, nguyên bản hắn cùng những người khác thương lượng, là hơi hù dọa một chút Tạ Hạo Nhiên là được rồi, kết quả đến rồi bứt bỏ lầu dạy học sau đó, phát hiện bọn họ chỉnh công việc một đây một lớn. Xem bọn hắn dáng vẻ, hoàn toàn chính là một bộ muốn đem Tạ Hạo Nhiên giết hết bên trong tư thế. Gặp gỡ Khúc Hành trợ lý về sau, hắn cuối cùng hiểu rõ rồi nguyên nhân. Tiên quan bọn họ khẳng định ở trên lầu đóng vai quỷ lúc, theo riêng phần mình trợ lý trong miệng biết được chuyện này. Hắn thế mà sắp đặt chính chúng ta trợ lý làm chúng ta sợ. Ngươi làm được sớm nhất, vậy coi như đừng trách chúng ta làm 15. Lúc đó trong lòng bọn họ ý nghĩ khẳng định là như vậy. Tiểu Sinh phía trước môn thăm dò vào trong, hướng Tạ Hạo Nhiên gửi đi một ánh mắt thương hại. Tại Tiểu Sinh đem quỷ kéo ra ngoài về sau, Tạ Hạo Nhiên chấn định không ít, Tiểu Sinh vào trong chính là giúp hắn lội lôi sẽ nhảy ra dọa người quỷ đã bị Tiểu Sinh mang đi, lúc này hắn khẳng định là an toàn. Tại dạng này tâm thái dưới, động tác của hắn không còn cẩn thận từng ly từng tí, mà là đi vào liền bắt đầu trắng trợn tìm, từng con rối bị hắn đạp đổ, bàn học bị hắn lật được loạng choạng rung động. Ngay tại hắn đưa tay chuẩn bị đạp đổ một con rối lúc, phát hiện con rối không nhúc nhích tí nào, trên tay xúc cảm cũng không đúng. Trước đó quá mức thoải mái, hắn còn chưa phản ứng, chỉ là nghi ngờ cúi đầu, xuyên thấu qua sợi tóc khe hở, đối đầu một đôi phản chiếu nhìn ánh sáng màu đỏ con mắt. Một đôi tay hung hăng bắt hắn lại cánh tay. A! Tạ Hạo Nhiên rít gào lên, điên cuồng giãy giụa lấy rút tay ra cánh tay, tất cả vì quán tính hướng về sau ngã trên mặt đất, lật đổ mấy bàn lớn ghế dựa. Tại Kiều Sinh nhìn chăm chú, hắn lộn nhào địa xông ra cửa sau. Kia quỷ xoay đầu lại, nhìn về phía đang ngồi ở cửa trên một cái ghế cười bị điên Kiều Sinh, trong mắt đều là hoài nghi. Kiều Sinh đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Tốt không, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành." Đóng vai quỷ người là Khúc Hành. Kiều Sinh vừa rồi tại trên giảng đài liếc nhìn lúc, nhận ra dưới bàn học cái kia một đôi tăng cao giày trắng. Tạ đạo cũng quá không sợ hãi đi, lá gan còn nhỏ hơn ta cũng còn không có gọi đấy. Khúc Hành trong giọng nói tràn đầy tiếng mới. Không sao không sao, tài liệu đủ rồi. Tiểu Sinh cười lấy dỗ dành xong Khúc Hành, lại hỏi, phía sau mấy cái kia trong phòng học còn có ai? Hết rồi, thì tỷ không có ý định dọa Tạ đạo, Chu Thông cùng Quảng Ca tại bên kia phòng học. Khúc Hành nói xong, có chút lo lắng nói, Tiểu Sinh, chúng ta như thế cả, Tạ đạo có thể hay không trực tiếp đem đoạn này cho chúng ta bằng à? Không có, ngươi phải tin tưởng Tạ đạo nhân phẩm. Tiểu Sinh con mắt híp lại nói, hắn đều có thể nghĩ ra được nhường trợ lý đến dọa các ngươi, chúng ta trái lại dọa hắn làm sao vậy? Ngươi nói đúng không? Khúc Hành gật đầu, rất tán thành, nếu không ta lại đi ra dọa hắn một lần. Ta còn chưa gọi đâu, này một cú họng ta có thể chuẩn bị rất lâu. Tiểu Sinh bất đắc dĩ nói, thấy tốt thì lấy à, về sau có còn muốn hay không trên Tạ đạo tiết mục. Khúc Hành rụt rụt đầu, được rồi, ta còn là đi ra ngoài trước đi. Ở chỗ này ở lâu rồi hai đến sợ. Chương 410, Hắc Vô Thường Tiền Quảng chương 410, Hắc Vô Thường Tiền Quảng dọa hết Tạ Hạo Nhiên về sau, Khúc Hành lại bắt đầu bộc lộ ra chính mình sợ quỷ một mặt tới. Tiểu Sinh nhìn hắn cả người như ngồi bàn trông dáng vẻ đã cảm thấy buồn cười, tình cảm hắn năng lực trong phòng học ngồi lâu như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì có cả Tạ Hạo Nhiên cái này chấp niệm chống đỡ lấy. Và Kiều Sinh mang theo Tạ Hạo Nhiên đi xa, Khúc Hành mới nơm nớp lo sợ địa đi tìm Liễu Hải Dương tụ hợp. Còn lại mấy gian phòng học bố trí, cuối cùng Tạ Hạo Nhiên bày ra văn án trong đối được, không có nhường hắn giống như tiền mấy gian phòng học như vậy số mặt, đáng tiếc hàng hiệu hay là không tìm được. Ta đoán chừng hai chúng ta hàng hiệu tại bên kia trong phòng học. Tạ Hạo Nhiên theo vừa nãy kia mấy gian trong phòng học, tìm về một chút tự tin và dũng khí. Cùng Kiều Sinh đi trở về lúc, thần thái cũng biến thoải mái không ít, thậm chí cũng đi đến Kiều Sinh phía trước. Phải không? Kiều Sinh nhìn Tạ Hạo Nhiên bóng lưng, giống như cười mà không phải cười. Hai người dọc theo đường lục soát mấy cái phòng học, bên trong chỉ có cái bàn cùng vật phẩm, không có hàng hiệu, cũng không có quỷ. Kỳ lạ, người đều đi nơi nào? Tạ Hạo Nhiên thấy không ai dọa hắn, trong lòng tại may mắn sau khi, lại có chút tức giận, sao đều không tại công tác trên cương vị? Có thể bọn họ cảm thấy là ngươi đi vào, ngại quá dọa ngươi đi. Tiểu Sinh làm bộ giải thích, trong lòng lại là đang suy đoán, Tiền Quảng rốt cục làm bao lớn chiến trận, thế mà đem tất cả quỷ đều gọi đi rồi. Hai người tiếp tục hướng phía trước đã chỉ còn cuối cùng một gian phòng học. Phía trước, Tiền Quảng cùng Chu Thông đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Thấy Kiều Sinh cùng Tạ Hạo Nhiên khoảng cách càng ngày càng gần, Tiền Quảng vung tay lên, xa xa nhân viên công tác đè xuống chế vụ cơ chốt mở. Mờ mịt xương trắng theo hành lang hai bên chôn xong cái ống trong chậm rãi bay ra. Kiều Sinh rất nhanh liền phát hiện ra không thích hợp, ngăn lại Tạ Hạo Nhiên nói, "Tạ đạo, làm sao lại như vậy nổi sương mù?" Tạ Hạo Nhiên cười nhạt một tiếng, "Đều là vật phẩm tổ chức giờ an bài, không sao, chờ chút sẽ có nhu đầu mã diện theo trong sương mù đi ra, chúng ta đứng sang bên cạnh là được." Kiều Sinh biết nghe lời phải, cùng Tạ Hạo Nhiên mặt đối mặt cách hành lang dán tường đứng vững. Sương mù bốc lên, dần dần lấp đầy tất cả hành lang, càng đem hai người chăm chú bao vây. Xuyên thấu qua sương mù, mượn đèn tin cầm tay quang Kiều Sinh ngược lại là còn có thể khoảng thấy rõ Tạ Hạo Nhiên dáng vẻ. Đột nhiên, trong sương mù vang lên tiếng bước chân nặng nề. Tiếng bước chân một chút, rõ ràng lại trầm trọng, giống như một cự nhân chính từng bước một hướng hai người đi tới. Kiều Sinh nhìn thấy Tạ Hạo Nhiên trên mặt hiện ra nụ cười, hình như đang nói, "Ngươi xem đi, này không liền đến sao?" Thế nhưng nụ cười của hắn rất nhanh liền cứng ở trên mặt, vì trong sương mù lại thêm ra rất nhiều tiếng bước chân. Nghe thanh âm, nói ít thì có 5-6 người. Tiểu Sinh hiểu rõ là Tiền Quảng dở cho quỷ, cho nên mười phần lạnh nhạt, có thể Tạ Hạo Nhiên sắc mặt thì đặc sắc, một lúc xoắn xuýt, một lúc hoài nghi, biến ảo không hiểu. Không còn nghi ngờ gì nữa, tình hình bây giờ đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Tạ đạo, như đầu mã diện không phải hai người nha, sao nghe tới hình như đến rồi một đám? Châu ngựa a. Tiểu Sinh bên này nói chuyện với Tạ Hạo Nhiên, bên ấy Tạ Hạo Nhiên hung hăng địa đối với hắn nháy mắt, đem ngón tay dọc tại trên môi, xuýt 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 không ngừng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, sau đó im bặt mà dừng. Một đạo khôi ngô bóng người ở trong sương mù loáng thoáng xuất hiện, Tiểu Sinh quay đầu, chỉ thấy thân thể người nọ trắng kiện, đầu lại lênh lênh lại trường, nhìn lên tới dở ương ương. Tạ Hạo Nhiên rõ ràng thì phát hiện, phía sau lưng của hắn dính sát mặt tường, con mắt đóng chặt, thở mạnh cũng không dám. Là ai, ở đâu? Dừng lại bóng người phát ra âm thanh, ngông lung, nghe không chân thực. Chẳng biết tại sao, Tiểu Sinh ở ngoài sáng hiểu rõ là Tiền Quảng ca sống tình huống dưới, trái tim vẫn như cũ ra tốc nhảy lên. Quảng ca này làm không khí khéo a. Nhìn xem đem Tạ Hạo Nhiên dọa cho. Tiểu Sinh nhìn mặt lộ hoảng sợ Tạ Hạo Nhiên, nhịn không được có chút buồn cười. Đạo nhân ảnh kia thấy không có người trả lời, tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn vòng qua tựa như ảo mộng sương mù, chạm trước mặt Tiểu Sinh, xoay đầu lại, nhìn Tiểu Sinh. Tiểu Sinh sau khi thấy, nhếch miệng lên, há mồm muốn cười ra tiếng, lại bị người kia một tay che, chỉ còn run run bả vai. Là Tiên Quảng. Là vẽ lên quỷ trang sau đó, vì chảy mồ hôi, dẫn đến tất cả trang cũng tốn Tiên Quảng. Trên mặt hắn màu đen màu trắng lăn lộn tại một viên, tựa như một tấm kinh kịch vẻ mặt. Tiểu Sinh thật không dễ dàng ngừng cười, Tiên Quảng mới đối với hắn làm cái im lặng thủ thế, chậm rãi quay người đối mặt Tiên Quảng. Hắn này quay người lại, lộ ra đi theo phía sau Chu Thông. Chu Thông thấy Tiểu Sinh nhìn chính mình, đối với hắn lộ ra một nụ cười sán lạ, kết quả trong miệng cắn xem như đầu lưỡi vật phẩm rất xuống đất, sợ tới mức hắn luôn cuống tay chân xoay người lại nhặt. May mắn Tạ Hạo Nhiên lúc này con mắt là nhắm bằng không liền trực tiếp để lộ rồi. Chu Thông sau lưng trong sương mù, lại lờ mờ đi ra ba cái cách ăn mặc kinh khủng quỷ đến, một cầm xiềng xích, còn có một cái trong tay thế mà nâng lấy đầu người. Này hóa trang đủ hoàn chỉnh, lại là Hắc Bạch Vô Thường mang theo quỷ sai người tới bắt. Hẳn là tối nay tốt nhất ăn mặc rồi. Tiểu Sinh bên này đang trong lòng châm biếm đây, bên ấy Tiền Quảng đã gần từng chữ mở miệng, "Tạ, Hạo, nhưng ta, nhóm, đến, mang, ngươi, đi." Vừa dứt lời, Tiền Quảng trên người vang lên âm trầm kinh khủng tiếng cười. Tạ Hạo Nhiên con mắt vẫn luôn không có mở ra qua, ngẹo đầu kêu to, "Các ngươi vội vàng đi cho ta. Đi, đi." Tiền Quảng không để ý tới hắn, bắt đầu dùng không biết chỗ nào nhìn tới lời kịch, không đứng ở Tạ Hạo Nhiên đầu bên cạnh nói chuyện. Tạ Hạo Nhiên khỏe mắt nếp nhăn đều nhanh nhăn đến huyệt thái dương rồi, thì không mở to mắt nhìn một chút. Tiền Quảng bất đắc dĩ, đối tất cả mọi người làm suy động tác về sau, năm người lặng im mắng, cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn Tạ Hạo Nhiên. Khi ngươi nhắm mắt lại, bên cạnh khi có người, là sẽ có cảm giác. Có thể Tạ Hạo Nhiên tình huống lúc này, đã bởi vì sợ thể xác tinh thần đều loạn, bên cạnh hết rồi âm thanh sau đó, không bao lâu hắn thì từ từ mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt là năm tấm dữ tợn mặt quỷ. Năm tấm chính đối ngươi nhe răng cười mặt quỷ. Tạ Hạo Nhiên ngao một cú họng, giơ hai tay đẩy ra Hắc Vô Thường Tiền Quảng, hướng phía xa xa nhanh chân phi nước đại. Tiền Quảng cùng Chu Thông nhanh chóng đuổi theo, Tiểu Sinh thì đuổi theo. May mắn sương mù không có tràn ngập ra đi quá xa, bằng không Tạ Hạo Nhiên tối thiểu muốn trong hành lang ngã xuống trong bệnh viện đi. Tạ Hạo Nhiên là không chạy nổi, Tiền Quảng không có chạy ra bao xa, liền nghe đến sau lưng tiếng cười càng ngày càng gần. Làm giống đùa đòi mạng tiếng cười thì sau lưng hắn vang lên lúc, hắn nhìn thấy phía trước một gian cửa phòng học mở ra, một rẽ ngoặt liền chạy vào trong, ầm một tiếng đóng cửa lại. Tạ Hạo Nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến lung tung tiếng bước chân, dùng sức đem bả vai đè vào trên cửa. Cửa, Tiền Quảng cùng Tiểu Sinh nhìn nhau sững sờ. Làm sao bây giờ, muốn hay không đụng vào? Tiền Quảng hỏi. Các ngươi còn muốn tiếp tục dọa hắn sao? Tiểu Sinh hỏi ngược lại. Tất nhiên. Tiên Quảng trả lời chém đinh chặt sắt, loại cơ hội này cũng không nhiều. Tiểu Sinh nhún nhún vai, kia không cần đụng, ngươi đem môn giữ chặt, đừng để hắn ra đây là được. Vì sao? Tiên Quảng trong lòng mang theo hoài nghi, bất quá vẫn là theo lời dùng sức kéo ở chốt cửa. Tiểu Sinh chỉ phòng học nói, bên trong có một rất khủng phố cương thi. Tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, cửa phòng học liền bắt đầu điên cuồng lắc lư, đồng thời bên trong truyền đến Tạ Hạo Nhiên tê tâm liệt phế tiếng gào, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Chương 411, chân chính trái tim băng giá. Chương 411, chân chính trái tim băng giá. Tạ Hạo Nhiên tiếng kêu thảm thiết duy trì mười mấy giây sau im bặt mà dừng. Tiểu Sinh nghe được trong môn truyền đến một thanh âm khác, tạ đạo là ta à? Lập tức, Tạ Hạo Nhiên tiếng kêu càng biến đổi đại, kéo túm cửa gỗ tần suất cũng càng thêm kịch liệt. Ngươi không được qua đây à? Mở cửa nhanh. Tiểu Sinh thầm nghĩ không ổn, đội vàng lớn tiếng quát lớn, Quảng ca, ngươi tránh ra cho ta, đừng lôi kéo cửa, ta muốn khai môn. Tiên Quảng kinh ngạc nhìn một chút Tiểu Sinh, trên tay lực đạo không khỏi bung ra một ít, thừa cơ hội này, cửa gỗ bị một chút kéo ra. Tạ Hạo Nhiên xông ra cửa lớn, cũng không quay đầu lại hướng lầu dưới chạy tới. Tiền Quảng Chu Thông nhìn nhau sững sờ, hình như chơi lớn. Bên này tiếng vang ầm ầm, đem trốn ở cái khác học sinh trong phòng học cũng thu hút đến. Lầu hai quỷ tề tụ một đường, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Tiền Quảng trên người. Nhìn ta làm gì? Tiền Quảng chần chờ một chút, có chút bất an nói, dọa Tạ đạo chủ ý, thế nhưng Tiểu Sinh ra. Tất cả mọi người ánh mắt lại nhìn về phía Tiểu Sinh. Mắt thấy một ngụm đoan nước đột nhiên bay tới, Tiểu Sinh lập tức phản bác, ta chỉ là tuyển Tạ đạo cùng ta cùng nhau đi vào, cũng không nói để các ngươi đóng vai quỷ dọa hắn. Tâm mười đạo nhãn thần lại lần nữa nhìn về phía Tiền Quảng. Nhìn ta cũng vô dụng, đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao, đi ra trước xem một chút Tạ đạo đi, cũng đừng thật bị chúng ta dọa sợ. Tiền Quảng đề nghị thu được ở đây phần lớn người tán thành. Mấy phút đồng hồ sau, lầu dạy học bên ngoài nhân viên công tác liền thấy một đám cách ăn mặc ma quái người theo lầu dạy học trong ra đây. Những người này đi trong đêm tối, hình bóng lay động, giống như bách quỷ giả hành. Lúc này Tạ Hạo Nhiên đang nhân viên công tác đang bao vây uống nước trà, sắc mặt trắng bệch, không còn nghi ngờ gì nữa mới vừa rồi bị dọa cho phát sợ. Hắn nhìn mấy cái quỷ trong quỷ khí người ngồi ở các thành viên chuyên thuộc vị trí bên trên về sau, đống chốc tất cả đều minh bạch qua đến. Nguyên lai là mấy người các ngươi. Tạ Hạo Nhiên ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, trừ ra Kiều Sinh cùng Dư Hỉ, những người khác tất cả đều mặc quỷ nguyên bộ trang bị. Hắc 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 hắc, Tạ đạo, chẳng phải là chúng ta nha? Tiên Quảng mở miệng cười nói. Những người khác thì cùng theo một lúc cười. Lúc này đèn đuốc sáng trưng, trang dung mất đi tại tối tăm môi trường ở dưới khủng bố, tương phản mấy người như thế cười một tiếng, buồn cười mười phần. Nhất là Tiên Quảng cùng Cúc Hành, hai người đặc biệt dễ xuất mồ hôi. Bọn họ lúc này trên mặt hắc bạch trang đã hoa thành một mảnh, không cần mở miệng, ngồi ở chỗ kia dường như hai người vừa đánh xong một khung, lẫn nhau bắt tốn mặt của đối phương. Đây là các ngươi trước kia thì thương lượng xong sao, Tiểu Sinh? Tạ Hạo Nhiên mắt mang hàn quang nói, làm bộ thương cảm Khúc Hành, gạt ta vào nhà ma, sau đó cùng nhau làm ta sợ. Không không không, Tạ đạo ngươi hiểu lầm rồi. Tiểu Sinh liền vội vàng khoát tay nói, ta chỉ là lừa ngươi vào nhà ma, nhưng chủ ý là Quảng ca nghĩ ra được. Tạ Hạo Nhiên nhìn về phía Tiền Quảng, Tiền Quảng chỉ vào Kiều Sinh kêu lên, ngươi nói vậy, rõ ràng là ngươi đang vào trong tiền đối chúng ta vây tay, ta mới khiến cho mọi người theo sau. Ta đó là đang đuổi con muỗi. Gọi là ta. Đuổi muỗi. Tốt. Tạ Hạo Nhiên méo méo ở đường, thở dài nói, cũng đừng nói nữa, cứ như vậy đi. Tiểu Sinh cùng Tiền Quảng hai người nghe vậy, lẫn nhau trong mắt chứa vui vẻ trao đổi một ánh mắt, thỏa. Sau đó hai người lại bắt đầu riêng phần mình kiểm điểm. Tiểu Sinh nói là chính mình không tốt, không biết Tạ đạo sợ quỷ, bằng không khẳng định sẽ chọn người khác. Tiền Quảng thì trách cứ chính mình, nói không nên là chương trình hiệu quả, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhìn xem hai người ở đâu kẻ sướng người họa, những người khác thỉnh thoảng còn phụ họa vài câu, nhìn lại mấy người yêu ma quỷ quái hóa trang, Tạ Hạo Nhiên chỉ có một cảm giác. Diêm Vương Điện đoán chừng cũng liền này không khí đi. Hắn khoát tay nhường mấy người đình chỉ làm bộ có nồi hành vi, mở miệng hỏi hướng Tiền Quảng, "Tiền Quảng, ta hỏi ngươi, ta cùng Điều Sinh hàng hiệu đến tụt cùng ở đâu?" "Tạ đạo, chúng ta dù sao đều đi ra rồi, cũng không cần xoắn suýt hàng hiệu sự tình a." Tiền Quảng ngôn từ lấp lóe, không dám nhìn thẳng Tạ Hạo Nhiên. "Không, cái này đối ta mà nói rất trọng yếu." Tạ Hạo Nhiên con mắt nhìn hắn. Tạ Hạo Nhiên là cực kỳ tỷ đấu người, ngươi có thể đóng vai quỷ chỉnh hắn, ngươi có thể lợi dụng quy tắc lỗ thủng, nhưng mà, ngươi được cho ra giải thích hợp lý. Vừa rồi tại vứt bỏ lầu dạy học trong, hắn theo lầu 1 lục soát lầu 2, căn bản không thấy mình hàng hiệu ảnh tử, cho nên mới sẽ có hỏi lên như vậy. Tiền Quảng quen biết hắn nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ tính cách của hắn, đối mặt Tạ Hạo Nhiên hỏi, hắn chỉ là nhìn trái nhìn phải mà nói chỗ khác, trăm phương ngàn kế muốn đem trọng tâm câu chuyện kéo tới địa phương khác đi. Có thể Tạ Hạo Nhiên 10 phần kiên trì, rất có hôm nay không bàn giao, thì lục đến bình minh tư thế. Những người khác đối với cái này cũng là hết sức tò mò, đúng à, Tạ đạo tìm hơn nửa ngày, tất cả phòng học cũng chuyển lần, không có lý do tìm không thấy hàng hiệu. Bọn hắn cũng đều nhìn về phía Tiền Quảng, tò mò hắn đến tột cùng đem hàng hiệu nút trong rồi ở đâu. Tiền Quảng đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tiểu Sinh, đông chốc Tiểu Sinh lại biến thành toàn trường tiêu điểm. "Này nhưng không liên quan chuyện của ta a." Tiểu Sinh liền vội vàng khoát tay nói, "Ta cũng tò mò đâu, làm sao lại tìm không thấy ta cùng Tạ đạo hàng hiệu?" Thấy thực sự giấu giếm không đi xuống, Tiền Quảng chê cười từ trong túi lấy ra hai tấm hàng hiệu, "Ách, ở chỗ này đây." Thấy cảnh này, Tạ Hạo Nhiên trong ánh mắt dâng lên lửa giận, đè nén thanh âm nói, "Tốt tốt tốt, tốt ngươi cái Tiền Quảng. Tạ đạo, ngươi nghe ta giải thích." Tiền Quảng còn muốn giải thích, có thể Tạ Hạo Nhiên căn bản không cho hắn cơ hội này. Sau đó thu trong, Tạ Hạo Nhiên mặt mang hàn sương, Tiền Quảng thì là vẻ mặt khổ tướng. Trước đây quy tắc là cầm tới hàng hiệu người là có thể tan tầm rời khỏi, có thể vì cũng muốn nhìn một chút những người khác ứng dạng, còn tham gia đến đùa giỡn Tạ Hạo Nhiên khâu bên trong, các thành viên chỉnh chỉnh tề tề, một không ít. Tạ Hạo Nhiên thì thừa dịp cái này trước mắt tại chỗ tuyên bố, lần tiếp theo thu thời gian chính là ngày kia. Căn cứ báo thủ không cách đêm ý nghĩ, hắn là nghĩ ngày mai trực tiếp mở lục, nhưng mà tại cùng các thành viên trợ lý thẩm tra đối chiếu qua hành trình về sau, chỉ có thể đặt ở ngày kia. Dĩ vãng mỗi kỳ thu, ở giữa bao nhiêu đều sẽ chừa chút thời gian, ít thì 3-4 ngày, nhiều thì 6-7 ngày. Các thành viên mặc dù đối với cái này cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhìn đến Tạ Hạo Nhiên vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tiền Quảng lúc, khoảng liền biết là vì sao. Hết lần này tới lần khác Tiền Quảng còn không tự biết, cười lấy hỏi Tiền Quảng, "Tạ đạo, sao hạ kỳ thu vội như vậy?" Tạ Hạo Nhiên chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, "Chính ngươi trong lòng nên rõ ràng." Nói xong, hắn liền mang theo nhân viên công tác đi rồi. Tiền Quảng trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường, nhưng là lại nói không ra là cái gì. "Tạ đạo đây là thế nào?" Hắn hỏi bên cạnh thành viên khác. Tất cả mọi người khi đi ngang qua bên cạnh hắn lúc, cũng cho hắn gửi đi thương mà không giúp được gì ánh mắt, Tiểu Sinh thì là vô vô bờ vai của hắn, thở dài nói, "Tạ đạo đây là thất vọng đau khổ à, phải biết chân chính trái tim băng giá không phải cái lột, mà là ngôn ngữ ngắn ngủi." Ánh mắt nhàn nhạt. Tiền Quảng vẻ mặt sững sờ, "Nói cái gì đâu đây là?" Chương 412, đã định nhân vật nam chính chương 412, đã định nhân vật nam chính trở lại khách sạn trên đường, Tiểu Sinh có chuyện tìm Liêu Hải Dương, thì cùng Tiền Quảng đổi một chút, nhường hắn cùng Vương Lượng đi chen một cái khác chiếc xe chỗ ngồi phía sau. Ngồi xuống đến ghế phụ, Tiểu Sinh thì quay đầu lại hỏi Liêu Hải Dương, "Dương ca, mấy tháng gần đây có ngăn kỳ không?" "Vậy ta nhưng phải nói nó." Nói xong Liêu Hải Dương lấy điện thoại di động ra, lật xem lịch ngày. "Hồi lâu," hắn cười nói, "chỉ có một tháng này có rảnh, tháng sau bắt đầu muốn vào tổ quay phim rồi." "Dương ca, ngươi cũng không hỏi xem ta tìm ngươi có chuyện gì, ngươi liền bắt đầu nhìn xem đấy." Cùng Liêu Hải Dương ở lâu rồi, Tiểu Sinh nói chuyện cùng hắn đều sẽ không tự giác mang lên Đông Bắc Hoang. "Này có quan hệ gì, lão đệ ngươi có chuyện gì liền nói, ca có rảnh nhất định giúp ngươi." Liêu Hải Dương vỗ ngực bảo đảm xong, lại có chút ngượng ngùng nói, "Chẳng qua đầu tiên nói trước à, nếu ca hát nhảy múa cái gì ca chắc chắn lực bất tòng tâm a." Tiểu Sinh cười cười nói, "Tìm Dương ca ngươi giúp đỡ, khẳng định là phải dùng đến ngươi am hiểu đồ vật." "Ta am hiểu nhất." Liêu Hải Dương suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Thành, ngươi muốn ăn cái gì tối về liệt kê một cái tờ đơn, ca ngày mai đi chợ thức ăn mua thức ăn làm cho ngươi." Liêu Hải Dương chủ nghệ rất không tồi, trong âm thầm nói chuyện trời đất lúc, Tiểu Sinh mới thường xuyên nói muốn nếm thử tay nghề của hắn. "Không phải." Tiểu Sinh thấy Liêu Hải Dương hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, "Là biểu diễn kỹ xảo." "Dương ca kỹ xảo của ngươi? Thế nào, là muốn tại thần tượng của ngươi kịch trong nói đùa một chút?" Liêu Hải Dương cười rất vui vẻ, "Vậy ngươi cần phải cho ca chỉnh xoáy một chút, tối thiểu không thể so sánh ngươi kém." "Dương ca, có hay không có đóng phim dự định, ta thiếu cái nhân vật nam chính." Tiểu Sinh mặt mang nụ cười, chân thành nhìn Liêu Hải Dương. "Công ty của các ngươi muốn điện ảnh? Cái gì loại hình, đạo diễn là ai?" Liêu Hải Dương tiêu hóa xong Tiểu Sinh về sau, trong mắt mang theo vô cùng nhiệt tình. "Làm một cái diễn viên, ai không muốn diễn chút điện ảnh?" Liêu Hải Dương theo kịch nói diễn viên xuất thần, bước vào giới giải trí đến nay diễn nhanh đến 30 năm phim truyền hình, sự xuất còn không có trải qua đại màn ảnh. Tiểu Sinh mời với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn, với lại vừa lên đến chính là nhân vật nam chính, sao có thể không cho tâm hắn di chuyển. "Đúng, phim kinh dị, đạo diễn là ta." Đối với Liêu Hải Dương vấn đề, Tiểu Sinh trả lời rất lạnh nhạt, thì rất đơn giản. "Ngươi chờ một chút ta, để cho ta vớt một bước." Liêu Hải Dương cúi đầu suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, "Ngươi muốn làm đạo diễn, muốn chụp phim kinh dị, tìm ta làm nhân vật nam chính, đúng không?" Tiểu Sinh gật đầu. Liêu Hải Dương vỗ tay một cái, "Thỏa, ta diễn." Lần này đến phiên Tiểu Sinh kinh ngạc. Dương ca, ngươi cứ như vậy đáp ứng, không hỏi xem cắt xê cùng kịch bản cái gì. Liêu Hải Dương thiếu thiếu, ta tin ngươi. Tiểu Sinh có chút cảm động, chỉ bằng Liêu Hải Dương ba chữ này, Tiểu Sinh liền biết chính mình không có tìm nhầm người. Tốt, thật sảng khoái, vậy chúng ta trở lại khách sạn thì ký hợp đồng. Ách, cái đó. Tiểu Sinh, nếu không ngươi trước cùng ta nói một chút phim chiếu rạp đại khái nội dung. Dương ca, ngươi không phải nói tin được ta sao? Hại, đương nhiên tin qua được, ta đây không phải nghĩ sớm chút tìm xem cảm giác nha. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Sinh bị phanh 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 tiếng gõ cửa đánh thức. Ai nha? Hắn còn buồn ngủ mở cửa, đứng ở cửa hai mắt vằn bện tia máu Liêu Hải Dương. Tiểu Sinh, này phim chiếu rạp nếu không chúng ta hôm nay thì khai mạc a. Liêu Hải Dương mới mở miệng, miệng đầy mùi khói xông vào mũi, Tiểu Sinh bỗng chốc bị hôn thanh tỉnh, lúc này mới phát hiện Liêu Hải Dương hay là buổi tối hôm qua cách ăn mặc. Dương ca, ngươi bị buổi tối không ngủ. Tiểu Sinh kinh ngạc nói. Liêu Hải Dương lắc lắc đầu nói, ngủ không được, xem hết ngươi kịch bản sau ta là chẳng trọng, trắng đêm có ngủ. Ta ngay cả nhân vật tiểu chuyện cũng biết xong, ngươi có muốn hay không xem xét. Nhìn xem Liêu Hải Dương một bộ nhập ma dáng vẻ, Tiểu Sinh nghiêm mặt nói, Dương ca, ngươi bây giờ việc cần phải làm không phải nghiên cứu kịch bản, mà là lập tức trở lại, tắm rửa, đi ngủ. Liêu Hải Dương khẽ nhếch miệng, còn muốn lên tiếng, lập tức bị Tiểu Sinh ngắt lời, Dương ca, cái này kịch bản chụp lên không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, trước lúc này, ngươi nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức biết không? Thấy Liêu Hải Dương còn muốn nói chuyện, Tiểu Sinh lập tức nghiêm túc nói, nếu ngươi làm không được, vậy ta thì đổi người khác diễn. Tốt, ta cái này đi ngủ. Buổi tối sẽ hàn huyên với ngươi. Liêu Hải Dương lưu luyến không rời rời đi, Tiểu Sinh đưa mắt nhìn hắn đi vào cách đó không xa căn phòng về sau, lúc này mới đóng cửa lại lần nữa nằm lại trên giường. Nhìn tới đêm qua đem kịch bản cho hắn là lựa chọn sai lầm à, nơi đó có người thông suốt tiêu nhìn xem kịch bản còn biết nhân vật tiểu chuyện. Cũng không đúng, không điên cuồng không sống, có lẽ đây chính là Dương ca biểu diễn kỹ xảo tốt như vậy nguyên nhân đi. Nhìn tới người này là tìm đúng rồi. Tiếp xuống tới chính là và Ngô đạo bên kia máy móc thiết bị trở tới đây là có thể chuẩn bị khai mạc. Về phần sân bãi, muốn hỏi một chút Tạ đạo cái này địa đầu xa rồi. Chậc chậc, cũng không biết hắn bất giận không có. Nghĩ đến đây, Tiểu Sinh cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị gọi điện thoại cho Tạ Hạo Nhiên, có thể xem xét thời gian mới buổi sáng hơn 6 giờ. Được rồi, này nếu đánh tới, nói không chừng là đổ dầu vào lửa, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thế là hắn ngược lại gọi cho rồi một cái khác dãy số. Ha ha, Tiểu Sinh, ngươi tốt nhất là có chuyện gì, bằng không, ngươi tốt nhất khác về công ty. Trong loa chuyển đến Dương Lệ Hoàn cười lạnh cùng rét lạnh lời nói. Tiểu Sinh lần đầu tiên cảm nhận được có một cỗ lanh ý từ phía sau lưng dâng lên. Nguyên lai Vương Lượng bọn họ ở công ty chơi game lúc luôn quay đầu nhìn xem là bởi vì loại cảm giác này. Ha ha, Hoàn Di, giống như cái giờ này Lâm Thúc đều là dậy rồi ta cho rằng. Tiểu Sinh cho mình cưỡng ép giải thích. Ngươi có thể cho là hắn là lão nhân, phải sớm ngủ sáng sớm, nhưng ta không giống nhau. Giọng Dương Lệ Hoàn nghe tới như là một tòa đè nén hỏa sơn, sau đó đột nhiên bộc phát ra. Ta mỗi ngày còn muốn giúp các ngươi chú ý, trừ ra Dương Việt thì không có một bất lo. Ngươi biết ta hôm qua thương lượng với Lý Viễn Cảnh ạ nhìn sự việc, mấy giờ mới về nhà sao? 10 giờ. 10 giờ. Tiểu Sinh vội vàng an ủi, bất giận, Hoàn Di bất giận, ta gọi cho ngươi là phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Người tốt nhất là, ta tìm thấy chôn sống cái này kịch bản nhân vật nam chính rồi. Tiểu Sinh nghe được đối diện sột soạt soạt cái chăn âm thanh, hẳn là Dương Lệ Hoàn theo trong chăn ngồi xuống. Ngươi tìm ai? Dương ca, Liêu Hải Dương. Tiểu Sinh cười nói, ta nghĩ Dương ca rất thích hợp nhân vật này. Liêu Hải Dương. Dương Lệ Hoàn suy tư một lát sau nói ra, thật sự là hắn phù hợp. Muộn giờ ta đến công ty trò chuyện tiếp đi. Được rồi. Vừa vặn cần Ngô đạo bên ấy phối hợp. Tiểu Sinh thấy giật ra trọng tâm câu chuyện, liên tục không ngừng đáp ứng. Đối phó Dương Lệ Hoàn rất đơn giản, tận lực đem sự việc hướng trong công tác dẫn là được. Nàng trên miệng nói xong công tác mệnh, thực chất, nàng chính là cái cuồng công việc. À đúng rồi, có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Tiểu Sinh đang muốn tắt điện thoại, nghe được Dương Lệ Hoàn lời nói, ấn về phía treo máy khóa ngón tay dừng ở giữa không trung. Ngài nói, ngươi gần đây cùng Bạch Thư tận lực không muốn gặp mặt, miễn cho bị đập tới ảnh hưởng không tốt. Nàng hợp đồng nhanh đến kỳ rồi. Chương 413, chôn sống chương 413, chôn sống Bạch Thư hợp đồng sắp đến kỳ, đây là một kiện đại sự. Đổi lại trước kia, lấy nàng nhân khí cùng biểu diễn kỹ xảo, không biết bao nhiêu già công ty giải trí sẽ chằm chằm vào. Thế nhưng vì nàng tùy hứng, nhường không ít công ty đánh chống lui quân. Ngược lại là một ít chuyên chú vào truyền hình điện ảnh kịch công ty vẫn tại chằm chằm vào. Dương Lệ Hoàn trước đó thì đánh qua Bạch Thư chủ ý, sau này nghĩ hay là từ bỏ. Vì sở nào bạn giải trí bây giờ tại giới ca hát thể lượng, ký một hạng A thậm chí siêu hạng A cũng không có vấn đề gì cả. Có thể Bạch Thư không bèn bèn là cái ca sĩ, nàng còn cần hàng loạt truyền hình điện ảnh kịch tài nguyên. Đây là hiện tại sở nào bạn giải trí không cho được. Nếu đem tất cả công ty giải trí so sánh trên đại dương bao la tàu thủy, chụp truyền hình điện ảnh kịch chính là hướng trong biển ném thạch đầu. Công ty vì một bộ thần tượng kịch vườn sao băng đánh vào truyền hình điện ảnh vòng, cũng bất quá chỉ là tại trong biển rộng đầu nhập một hòn đá mà thôi. Nhiều nhất cũng là tảng đá kia tương đối lớn, nhấc lên bọt nước cũng đủ lớn, có thể để cho hắn người trên thuyền nhìn thấy. Chẳng qua đó là tại hiểu rõ Bạch Thư chính là tiểu sinh bạn gái trước đó. Có rồi tiểu sinh tầng này thân phận, ký kết xác suất tốt xấu theo 20 lên cao đến 40, Dương Lệ Hoàn chết đi tâm tư lại lần nữa linh hoạt lên. Này tất nhiên còn chưa đủ. Tiểu sinh ngược lại là từ trước đến giờ không có cảm thấy ký Bạch Thư có vấn đề gì, cũng không biết đang nói chuyện này lúc, vì sao Dương Lệ Hoàn một mặt lo nghĩ. Dương Lệ Hoàn thì nói với hắn công ty tại truyền hình điện ảnh kịch phương diện kiên quyết, cũng không thể để người ta Bạch Thư ký qua đến chỉ làm ca sĩ a. Tiểu sinh còn tưởng rằng là sự tình gì, vỗ bộ ngực bảo đảm tuyệt đối không sao hết. chúng ta kéo không tới hợp tác, vậy liền chính mình chủ. Nửa tháng sau, Tiểu Sinh thì cho Dương Lệ Hoàn đưa qua một chồng chất đống sắp có cao nửa thước kịch bản. Trong đó có phim truyền hình, thì có phim chiếu rạp, tất cả đều là chất lượng thượng giai hảo tác phẩm. Thiếu sót duy nhất chính là công ty không có nhiều như vậy đạo diễn cùng nhân viên. Dương Lệ Hoàn đại khái xem hết tất cả kịch bản về sau, hiểu rõ cái này ổn. Mà Tiểu Sinh cho Liêu Hải Dương kịch bản, chính là trong đó một bộ giá thành nhỏ phim chiếu rạp. Bộ này tên là Chôn Sống phim chiếu rạp, phí tổn có nhiều thấp đâu. Toàn bộ phim chiếu rạp toàn bộ chẳng cảnh, cũng chỉ là một gỗ dương. Liêu Hải Dương cần tại trong dương hoàn thành tất cả biểu diễn. Nói cách khác, toàn bộ phim chiếu rạp hoàn toàn cần nhờ Liêu Hải Dương biểu diễn kỹ xảo đến chống lên. Kiếp trước, bộ phim này diễn viên chính là gì ẩn dậy nỗ nở, cũng là sau này đại danh đỉnh đỉnh tiểu tiện tiện. Tiểu Sinh trước đó chưa có xem bộ phim này, một lần tình cờ nhìn thấy phim chiếu rạp giới thiệu văn tắt, phát hiện tại chủ yếu diễn viên một cột trong, chỉ có thật đơn giản một người, thì đối với phim chiếu rạp sản sinh hứng thú nồng hậu. Sau khi xem xong, hắn cũng là bị toàn bộ phim chiếu rạp rung động đến. Loại đó một người bị chôn sâu lòng đất, không người cứu viện lại muốn dốc hết toàn lực sống tiếp tuyệt vọng, nhường hắn gặp người thì a mười, mãnh liệt đề cử bộ phim này. Nguyên bản phim chiếu rạp chuyện xưa rất đơn giản, một tên lái xe tải tại bị giặc gặp tập kích, sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình thân ở một trong quan tài thảm tao chôn sống, nhất định phải sử dụng bên cạnh có hạn vật phẩm nghị trăm phương ngàn kế chạy thoát tới cửa sinh chuyện xưa. Tiểu Sinh ban đầu liền chuẩn bị tìm người hoa đến vai diễn nhân vật chính, chuyện xưa bối cảnh tự nhiên thì tiến hành qua trình độ nhất định cải biên. Như vậy một bộ toàn bộ hành trình cũng tại bị kín không gian thu hẹp trong suy diễn phim chiếu rạp, trọng đại nhất nan đề chính là làm sao chọn lựa ra một thích hợp nam diễn viên. Hắn nhất định phải có tinh xảo biểu diễn kỹ xảo, có thể thông qua ống kính, đem nhân vật chính bị giam tại quan tài bên trong về sau, loại đó căng thẳng kích thích cảm giác hoàn mỹ suy diễn ra đây. Hắn còn muốn có đầy đủ thân dân độ, có thể làm cho người tại hiểu rõ phim chiếu rạp tình tiết về sau, sẽ không sinh ra nhường người này diễn loại nhân vật này một chút cũng không đáng xem cảm giác. Trở lên yêu cầu, Liêu Hải Dương toàn bộ phù hợp. Trừ ra chưa đủ xoáy bên ngoài, Tiểu Sinh tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm. Liêu Hải Dương nhan sắc cũng không thể tính khuyết điểm, thậm chí quá mức phù hợp một lái xe tải hình tượng. Chỉ cần đem tóc của hắn làm cho tạm một chút, trạng thái tinh thần hề bại một ít, tăng thêm hắn vốn là da tay ngăm đen, thay đổi y phục thì cùng trên đường lâu dài chạy đường dài lái xe tải không có gì khác biệt. Đối với bộ phim này, Tiểu Sinh ôm lấy rất lớn chờ mong, chỉ cần có thể chiếu lên, là có thể thật to làm dịu công ty tình trạng tài chính. Năm đó bộ phim này, thế nhưng vì 300 vạn USD phí tổn, đổi về toàn cầu hơn 2000 vạn phòng bán vé. Có thể tính là giá thành nhỏ trong phim ảnh lấy nhỏ thắng lớn điển hình. Giá thành nhỏ phim chiếu rạp. Nghĩ đến đây, Tiểu Sinh từ trên giường nhảy dựng lên, đi vào trước máy vi tính bắt đầu hồi ức trong đầu kinh điển giá thành nhỏ phim chiếu rạp. Lúc đó tại viết cái này kịch bản lúc, ta sao không ngờ rằng a? Tiểu Sinh có chút ảo não, giá thành nhỏ phim chiếu rạp không phải liền là hiện tại sở não bạn giải trí cần nhất, nhà. Đâu nhất thiếu, không cần hàng hiệu diễn viên, đoàn làm phim đã có sẵn nhưng mà hồi báo lại là gấp đôi tăng gấp đôi. Chẳng qua bây giờ cũng không muộn, Tiểu Sinh một bên đánh chữ, một bên ở trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Ngày hôm qua nhà ma nhường hắn nghĩ tới một bộ giá thành nhỏ phim kinh dị, hai tay của hắn bắt đầu ở trên bàn phím nhanh chóng sao động. Tiếp xuống hai ngày thời gian, Tiểu Sinh cũng tự giam mình ở trong phòng viết kịch bản, thỉnh thoảng sẽ cùng Liêu Hải Dương thảo luận một chút kịch bản sự việc. Hắn là thực sự thích cái này kịch bản, cũng biết đây là một vô cùng chật vật khiêu chiến, so với hắn trước đó diễn qua tất cả nhân vật đều muốn khó. Vì thế, hai ngày thời gian bên trong, hắn là đem kịch bản lật ra lại lật, tại chính mình sách nhỏ trên nhớ lại nhớ. Nếu chỉ từ đối với kịch bản đã hiểu bên trên, hắn đoán chừng đây Tiểu Sinh hiểu rõ còn muốn khắc sâu. Thậm chí, hắn còn đối nó bên trong một ít tình tiết đưa ra cái nhìn của mình. Tỷ như điện thoại di động tiểu dáng, khẳng định không thể là kiểu mới giá cao điện thoại, càng tiện nghi càng tốt, với lại phía trên miếng dán điện thoại sắc loại hình, cũng phải có cũ kỹ chóc ra dấu vết. Lại tỷ như cái bật lửa, tất nhiên một lái xe tải mang theo trong người cái bật lửa rồi, làm gì cũng phải đem thuốc lá cả lên đi. Ngươi muốn nói bị phần tử khủng bố nghĩ hút thuốc đem thuốc lá lấy đi, điện thoại kia lại làm gì để lại cho hắn? Nhiều như rừng, Liêu Hải Dương đưa ra không ít quan điểm của mình cùng ý nghĩ. Tiểu Sinh mặc dù không có toàn bộ đồng ý nghĩ của hắn, nhưng mà đối với hắn kiểu này đã tốt muốn tốt hơn tinh thần 10 phần tán đồng. Nghiên cứu cùng cân nhắc mới có thể đem một vai diễn tốt. Tất nhiên, Tiểu Sinh dạng này hacker không tính. Tiểu Sinh cứ như vậy tại trong khách sạn chờ đợi 2 ngày trời, ngày thứ 3 tại cùng Vương Lượng Chu thông tụ hợp về sau, ngay tiếp theo Liêu Hải Dương 4 người cùng nhau ngồi lên tiến về quay phim địa điểm xe. Mấy người vừa mới xuống xe thì có người mặc áo choàng đen đi lên cho bọn hắn đeo cái che mắt, sau đó đứng xếp hàng đem bọn hắn mang đi. Hôm nay là muốn chụp cái gì nội dung, thần bí như vậy? Không cần nói. Chu Thông vừa mở miệng, liền bị người mặc áo choàng đen ngắt lời. Nghe được người mặc áo choàng đen 10 phần bất tiện giọng nói, mấy người trong lòng run lên. Xong rồi, Tạ Hạo Nhiên quả nhiên là muốn thu được về tính sổ sách. Chương 414, tiền quảng nhà tù đời sống chương 414, tiền quảng nhà tù đời sống rất nhanh, bốn người liền bị đưa đến một chỗ đứng vững. Là Kiều Sinh sao? Kiều Sinh nghe được giọng tiền quảng, người ngay tại hắn bên trái, thế là hồi đáp là ta quảng ca, cùng ta cùng nhau còn có Vương Lượng Chu Thông cùng Dương ca. Ngươi biết hôm nay là lục cái gì nội dung sao? Sao thần thần bí bí? Quảng ca, ta thì mang theo bịt mắt đấy. Ngay tại tiền quảng còn muốn tiếp tục nói chuyện lúc, phía trước chuyển đến giọng Tạ Hạo Nhiên. Tốt, các ngươi có thể đem bịt mắt tháo xuống. Các thành viên nghe vậy nhất nhất lấy xuống bịt mắt, sau đó liền thấy từng cây hàng rào sát, đem bọn hắn cùng nhân viên công tác ngăn cách. Trên mặt đất để đó thất bộ áo vải phục, trên quần áo viết thật to một tù chữ, thoạt nhìn như là phim truyền hình trong thường xuyên xuất hiện phạm nhân trang phục. Trong đó 6 bộ quần áo là vải bố nguyên sắc, một bộ là đen tuyền. mà sau lưng bọn họ viết vài cái chữ to, số 365 nhà tù. Chữ lớn phía dưới treo lấy một viên viết 6 hạng nhiệm vụ đánh vậy. Nha, tình cảnh này, ta ngược lại thật ra có chút nghĩ sướng song sắt nước mắt rồi. Nhìn quanh một vòng về sau, Tiên Quảng đột nhiên mở miệng cười nói, như các ngươi chứng kiến thấy, hôm nay các ngươi muốn ở chỗ này bị tù 6 mấy giờ, tại đây 6 tiếng trong, phải nghiêm khắc dựa theo trên tường làm việc và nghỉ ngơi biểu tiến hành. Mà Tiên Quảng thì là phòng của các ngươi trưởng, hắn được hưởng căn này phòng giam bên trong cao nhất quyền lực. Tại đây ở giữa phòng giam bên trong, nếu có người phá hoại trật tự hoặc là gây phòng trưởng không vui, phòng mọc ra quyền lực đưa hắn khu trục đi phòng đơn phòng tối. Tạ Hạo Nhiên bảo hoàn toàn bộ quy tắc về sau, trừ ra Tiền Quảng bên ngoài, thành viên khác nhóm tất cả đều mặt lộ vẻ khó tin. Tạ đạo, ngươi có phải hay không nói sai rồi, Tiền Quảng là phòng trưởng, chúng ta đều muốn nghe hắn. Muốn nói nhường Tiền Quảng làm phòng trưởng, khó chịu nhất đương nhiên phải kể tới Vương Lượng. Hai người bình thường tại chương trình trong vì tạp kỹ hiệu quả, đây chính là đem hết khả năng muốn làm đối phương. Phía trước mấy kỳ chương trình, Vương Lượng ỷ vào thân thể chính mình ưu thế, thế nhưng khi dễ không ít lần Tiền Quảng. Hôm nay, Tiền Quảng biến thành cực kỳ có quyền lực phòng trưởng, Vương Lượng kết quả bi thảm có thể nghĩ. Phòng tối, nghe tới thì rất khủng bố. Phim truyền hình trong phim ảnh phòng tối đều là để người nghe đến đã biến sắc chỗ. Tạ đạo, phòng tối trong có cái gì? Không hành hỏi. Chính ngươi vào trong liền biết rồi. Ta duy nhất năng lực lộ ra là phòng tối đáng sợ, vượt xa tưởng tượng của các ngươi, là một rất địa phương đáng sợ. Tạ Hạo Nhiên trả lời cái vấn đề này lúc là cười lấy có thể khúc hành thấy thế nào cũng cảm giác để người không rét mà run. Ha 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 ha, các ngươi cũng cho ta cẩn thận một chút, hôm nay ta thế nhưng phòng trưởng. Muốn hay không đi phòng tối, đều là ta quyết định. Tiên Quảng híp một đôi mắt, tại còn lại 6 người trên người qua lại đảo quanh. Vương Lượng, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, con mắt cho ta nhìn xuống đất bên trên. Khi hắn nhìn thấy Vương Lượng chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn mình lúc, lập tức thì khó chịu. Để ngươi con mắt nhìn xuống đất trên đâu, có nghe hay không? Khúc Hành một bên chỉ vào Vương Lượng lớn tiếng quát lớn, một bên hướng Tiền Quảng dựa sát vào, "Quảng ca, hôm nay đúng là ta ngươi phụ tá đắc lực, để cho ta vì ngươi dẫn ngựa rơi đạn." "Rất tốt." Tiền Quảng hết sức vui mừng nhìn Khúc Hành, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Ngươi này chỗ nào gọi phụ tá đắc lực tối thiểu giống ta dạng này." Vương Lượng nói xong, đi vào Tiền Quảng bên cạnh, cong lên to lớn hai đầu cơ bắp. Tiêu Sinh bụ mà nói, "Vương Lượng, ta thật sự là nhìn không được ngươi bộ này sắc mặt." Chu Thông thì học theo, nhìn không được, cay con mắt. Vương Lượng phản bác, "Các ngươi biết cái gì? Hoa Hạ có câu ngạn ngữ." "Cái này ta biết." Lời nói của hắn bị Dư Hỉ ngắt lời. Dư Hỉ đưa ngón trỏ ra đặt ở cái mũi dưới đáy, học quỷ tử giọng nói, "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt." "Không phải không phải, không phải những lời này, là lương thần chọn chủ mà chuyện, chim côn biết chọn cây mà đậu." Vương Lượng cười lấy quát tay. Liêu Hải Dương phản bác, "Ngươi cũng đừng quên, trong mọi người thì hai người các ngươi có thể nhất lẫn nhau nói móc." "Không thể nói như thế, Hán Cao Tổ Lưu Bang lúc trước còn làm qua hạng võ thuộc hạ đâu, ngươi nói đúng không, Quảng ca?" Thấy Vương Lượng như thế trên đạo Tiền Quảng lão hoài an ủi, "Ừm, ngươi nói rất có lý. Quảng ca, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, hạng võ vì sao lại tại Ô Giang bên cạnh tự vẫn?" Tiểu Sinh cười lấy nhắc nhở Tiền Quảng. Tiền Quảng sắc mặt cứng đờ, Vương Lượng thừa cơ đánh báo cáo, "Quảng ca, Tiểu Sinh đang khích bác quan hệ giữa chúng ta, đến làm cho hắn vào phòng tối." "Đúng, nhường hắn vào phòng tối." Tiền Quảng quay người hỏi Tạ Hạo Nhiên, "Tạ đạo, ta làm như thế nào để người khác vào phòng tối?" Tạ Hạo Nhiên cười nói, "Có một tấm thẻ màu đỏ, ngươi chỉ cần cầm tấm thẻ nhắm ngay muốn trừng phạt người, người kia rồi sẽ bị mang đến phòng tối tiếp nhận trừng phạt." "Kia thẻ đỏ đâu?" "Các ngươi còn chưa đổi trang phục, còn chưa tính chính thức bắt đầu." Nghe được Tạ Hạo Nhiên lời nói, Tiểu Sinh có chút tiếc nuối thở dài. Hôm nay thu nội dung, hắn đã đại khái hiểu rõ, bởi vì cái này ngục giam hình thức chính là hắn viết cho Tạ Hạo Nhiên. Không như trên đồng thời nhà ma, là Tạ Hạo Nhiên bản gốc, hắn là một chút cũng không cảm kích. Nếu như không có đoán sai, hắn hiện tại hẳn là toàn trường một cái duy nhất nghĩ muốn đi phòng tối người. Có thể Tiền Quảng không biết ta, còn tưởng rằng Tiểu Sinh là vì chính mình tránh được một kiếp mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi qua, vỗ vỗ Tiểu Sinh bả vai nói, "Không sao, Tiểu Sinh, chờ chút ta nhất định sẽ làm cho ngươi vào phòng tối." Tiểu Sinh thương hại mắt nhìn Tiền Quảng, "Kia Quảng ca ngươi nhưng muốn nói đến làm được a? Ta thế nhưng rất muốn đi phòng tối xem xét đấy." Theo Tiền Quảng, Tiểu Sinh hiện tại chính là ngoài mạnh trong yếu, chờ chút thật muốn đi phòng tối, nhìn xem ngươi không được kêu cha gọi mẹ. Tất cả mọi người rất nhanh thay xong trang phục, mở ra trong tủ đời sống. Dựa theo trên tường quá trình biểu, hạng thứ nhất nội dung là làm việc. Nhưng mà tại bắt đầu làm việc trước, Tiền Quảng quyết định vì phòng giải quyền lợi, đối với tất cả mọi người tiến hành một lần tư tưởng giáo dục. Về phần cái gì là tư tưởng giáo dục, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về ngồi ở gần nhất, chính đối mọi người Tiền Quảng. Đây là phòng giải đến quyết định nội dung câu. Tư tưởng giáo dục a. Tiền Quảng suy nghĩ một chút, cười nói, vậy khẳng định là bản thân phê bình cùng ca ngợi a. Thì theo gần nhất Dư Hỉ bắt đầu, lời đầu tiên ta phê bình Tiền mấy kỳ đối với ta đã làm không chuyện tốt, lại đối với ta tiến hành ca ngợi. Tiền Quảng nói xong, Dương Dương đắc ý dựa vào trên thiết lan can, hai tay ôm ngực nhìn về phía Dư Hỉ. Dư Hỉ vẻ mặt mờ mịt. Ta chỉ nghe qua phê bình cùng bản thân phê bình, này bản thân phê bình cùng ca ngợi là cái quái gì thế? Nàng suy nghĩ một lúc, nói ra, Tiền mấy kỳ ta chưa làm qua đối với ngươi không tốt chuyện, về phần ca ngợi nha. Dư Hỉ trên dưới đối với Tiền Quảng dò xét một phen, muốn nói điểm gì, lại hình như không thể mở lời. Thì tỷ, không sao, là cái này cái nói trái lương tâm lời nói không, ngươi tùy tiện nói chính là. Tiểu Sinh mở miệng cho Dư Hỉ đưa ra đề nghị. Tiền Quảng nghe xong, lập tức khó chịu từ trong túi lấy ra một tấm thẻ màu đỏ hướng về phía Tiểu Sinh. Tiểu Sinh, cái gì gọi là ca ngợi ta là trái lương tâm lời nói, ngươi bây giờ cho ta đi phòng tối. Theo Tiền Quảng vừa dứt lời, hàng rào sắt đại môn mở ra, hai cái người mặc áo choàng đen đi tới đem Tiểu Sinh dựng lên. Tiểu Sinh đang ra sức dây rủa cùng phản kháng bên trong, bị hai cái người mặc áo choàng đen đỡ ra ngoài cửa. Tiền Quảng đối với mình giết gà dọa khỉ hành vi rất là thỏa mãn, cười lấy đối với những khác có người nói, các ngươi còn có ai muốn đi phòng tối? Chương 415, tò mò lời nói, liền đi tắt hắn hai bàn tay. Chương 415, tò mò lời nói, liền đi tắt hắn hai bàn tay ra nhà tù cửa sắt về sau, các người áo đen buông tay ra, chỉ dẫn nhìn Tiểu Sinh đi vào một chỗ trước cổng chính. Nơi này chính là phòng tối. Tiểu Sinh trong giọng nói tràn ngập hoài nghi, này đại môn màu đỏ loét cùng phòng tối ba chữ cũng quá không đáp rồi. Đẩy cửa vào trong, Tiểu Sinh con mắt lập tức sáng lên. Trong phòng bày biện rất đơn giản, mấy tờ ghế sofa, một tấm xoa bóp ghế dựa, nhường Tiểu Sinh hai mắt tỏa sáng là trên mặt bàn rực rỡ muôn màu ăn uống. Hoa quả, món kho, gà rán, bánh ngọt, cà phê, đồ uống. Thế này sao lại là phòng tối, rõ ràng là cái tiểu siêu thị. Nhìn thấy trong phòng giống như mình nghĩ, Tiểu Sinh vui vẻ nằm vào xoa bóp trong ghế, nắm nuốt một quả nho nhét vào trong miệng. Sau 5 phút, Tiểu Sinh lau khô miệng ba, đem dương lên khỏe miệng đè xuống, lại lần nữa nhường hai cái người mặc áo choàng đen mang lấy hai tay, vẻ mặt khổ đại cửu thâm địa về đến phòng giam bên trong. Nhìn thấy Tiểu Sinh về đến, Chu Thông lập tức đụng lên đến, "Sinh ca, phòng đơn bên trong là cái gì?" "Hạt dự, không thể nói, nhưng mà ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, tuyệt đối không nên đi phòng đơn." Nói xong, Tiểu Sinh gắt gao đè nén nét miệng lên xúc động, giả trang ra một bộ nghĩ mà sợ nét mặt. "Ta này bụng cùng cái mông ATA, đau quá." Những người khác thấy này sắc mặt đại biến, phòng tối trong vẫn đúng là có thể phạt. Ngay tại lúc đó, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Tạ Hạo Nhiên, không hổ là lòng dạ hẹp hòi Tạ đạo. Nhìn thấy Tiểu Sinh dáng vẻ, Tiền Quảng cười nói, "Tiểu Sinh a, hiểu rõ sai lầm rồi không có." Tiểu Sinh vội vàng hướng nhìn Tiền Quảng cúi đầu, "Quảng ca, ta sai rồi, lần sau cũng không dám nữa." "Rất tốt, về hàng đi." Bởi vì bị nhốt phòng tối nguyên nhân, lúc này tư tưởng giáo dục quá trình đã nhảy qua Tiểu Sinh, đi vào cái cuối cùng cấp hành. "Quảng ca, chính là ta tâm linh hải đăng. Mỗi khi ta tại đêm tối trên đại dương bao la mê man chết phương hướng, hắn luôn có thể chỉ dẫn ta về đến chính xác con đường bên trên." Nghe xong khúc hành khuyết đại mông ngựa, Tiểu Sinh ium một tiếng nôn khan rồi một chút. Tiền Quảng nhíu mày, "Ngươi làm gì chứ Tiểu Sinh? Ăn quá nhiều rồi, nghe được buồn nôn có chút buồn nôn." Tiểu Sinh ngoài miệng giải thích như vậy nhìn lúc, trong đấy lòng đang điên cuồng hò hét, "Nhanh lên đem ta đưa đi phòng tối. Ta pha trà còn chưa uống một ngụm đâu." Đáng tiếc Tiền Quảng chỉ là liếc nhìn hắn một cái, không có lấy ra màu đỏ tấm thẻ nhỏ. Vì phòng trưởng quyền lực tiến hành tư tưởng giáo dục sau khi kết thúc, nhà tù đời sống mới tính chính thức bắt đầu. Hạng thứ nhất nhiệm vụ là lao động cải tạo. Nhân viên công tác tại nhà tù mặt đất trải lên một đại đồng chống nước bố, sau đó hai người giơ lên một túi đan dệt đi tới. "Địa bộ này sẽ không phải để cho chúng ta theo đậu nành bên trong chọn hạt gạo a?" Liễu Hải Dương lời nói, làm cho tất cả mọi người trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Soạn. Một túi lớn hồng đậu xanh chất hỗn hợp bị đổ vào chống nước bày lên. Đây là hôm nay muốn làm công việc, đem đậu đỏ tất cả đều lựa đi ra. Sau một giờ, có bao nhiêu đậu đỏ không có bị lựa đi ra, các ngươi muốn tập thể bị đánh bao nhiêu dưới? Tạ Hạo Nhiên công bố nhiệm vụ yêu cầu. "Tạ đạo, là dùng cái gì đánh?" Tiểu Sinh hiếu kỳ tra hỏi lúc trước hắn thiết kế lúc, không có này một nắm sắp à, nhiều như vậy ra đây trừng phạt người khâu. "Dùng cái đó." Theo Tạ Hạo Nhiên đầu ngón tay, tất cả mọi người nhìn về phía hắn chỉ vào chỗ. Một người lính đinh ăn mặc tráng hán trong tay, cầm một cái gậy gỗ chính khuôn mặt tươi cười huyền chuyển nhìn bọn họ. Tại trước người hắn, là một tấm có thể chứa được một người nằm xuống ghế gỗ. "Đánh đòn." Mà tập thể bị đánh ý nghĩa thì rất đơn giản, thì như cuối cùng nhất định phải bị đánh 100 dưới, như vậy bọn họ tất cả mọi người cộng lại muốn bị đánh 100 dưới. Tạ Hạo Nhiên nói tiếp, "Tất nhiên, là nhà tù trưởng, Tiền Quảng là có thể không tham dự lao động, với lại cuối cùng mỗi người bị đánh số lượng thì do hắn quyết định." Ánh mắt mọi người cũng hội tụ trên người Tiền Quảng, Tiền Quảng trên mặt đắc ý thần sắc càng thêm nồng đậm. "Con thất thần làm gì, đội vàng nhặt hạt đậu nha, thì thời gian một tiếng, nhiều nhặt một quả chờ chút là có thể ít bị đánh mấy lần." Tiền Quảng chào hỏi chúng nhân ngồi xuống tới bắt đầu lao động, mà chính hắn thì là ngồi dựa vào một bên nghỉ ngơi. Có trừng phạt đặt ở trên đầu, mọi người nhiệt tình mười phần, chỉ là Tiền Quảng luôn luôn ngồi ở chỗ kia không động thủ, để người có chút khó chịu. Tiểu Sinh nhìn xem mọi người vào xem nhìn vùi đầu nhặt hạt đậu, bầu không khí trầm mặc, nghĩ đến chính mình trà đoán chừng đã sử suốt, thế là bắt đầu cả công việc. "Quảng ca, ngươi thì cùng nhau a, nếu không một giờ có thể làm không hết." Tiểu Sinh đối với Tiền Quảng hô. Tiền Quảng không để ý tới hắn, tiếp tục ở đâu nhắm mắt chờ mắt. "Quảng ca, ngươi lại không đến ta cần phải quá khứ gọi ngươi a." Tiền Quảng trừng trong mắt nói, "Ngươi dám? Tức chết ta rồi." Không để ý Liêu Hải Dương cùng Chu Thông ngăn cản, Tiểu Sinh trách trách hô hô địa đứng lên, đi qua một cái tát gọt sau Tiền Quảng náo trước bên trên. "Ngươi tới hay không? Ngươi tới hay không? Ngươi tới hay không?" Tiểu Sinh ngay cả tức tạm dưới, Tiền Quảng đều bị đánh choáng rồi, không thể tin nhìn Tiểu Sinh, lập tức lấy ra hồng bài đối Tiểu Sinh nói, "Ngươi, cho ta đi phòng tối." Tiểu Sinh lui lại mấy bước, ánh mắt nhìn phía xa, thật sâu thở dài nói, "Đúng là ta muốn cho hắn cùng nhau giúp đỡ mà thôi, ta có lỗi gì?" Hắn như là hạ quyết định cái gì quyết tâm, quay đầu nhìn Tiền Quảng, làm bộ hối hận nói, "Quảng ca, ta sai rồi, ta không nên gọi ngươi. Ta là nhất thời xúc động, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Hiện tại xin lỗi, muộn." "Đi phòng tối hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại." Theo Tiền Quảng vừa dứt lời, hai cái người mặc áo choàng đen xuất hiện, dắt lấy Tiểu Sinh hướng ra phía ngoài đi. Tiểu Sinh ra sức dãy rủa, đồng thời dùng một loại mười phần giọng hoảng sợ kêu to, "Đường a, ta không muốn đi phòng tối a, thả ta ra." Mọi người đưa mắt nhìn Tiểu Sinh bị hai cái người mặc áo choàng đen lôi lôi kéo kéo địa kéo đi, biến mất tại chỗ ngoặt. "Lượng ca, ngươi nói phòng tối trong rốt cục sẽ có cái gì a?" Chu Thông đem đầu của mình tiến đến Vương Lượng bên cạnh, thấp giọng hỏi. Vương Lượng mắt nhìn Tiền Quảng, thì thấp giọng, đoán chừng là thứ rất đáng sợ. Nhưng ta nhìn xem Sinh Ca sau khi trở về, bề ngoài cùng trang phục đều không có biến hóa gì. Kia đoán chừng là phương diện tinh thần có thể nhường hắn chân trần giẫm đá lạnh, hoặc là thoát bít tất gãi ngương ngứa, giẫm chỉ ép tấm loại hình. Ừm, ngược lại là rất có thể. Chu Thông lâm vào trầm tư. Bên kia, phòng tối bên trong, Tiểu Sinh ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân, cầm trong tay một túi khoai tây chiên, bên cạnh trên bàn trà là nhiệt độ nước vừa vặn nước trà. Ừm, dễ chịu, đây mới gọi là lục chương trình nha. Tiểu Sinh két 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 địa nhai nuốt lấy khoai tây chiên, cười nói, ta cảm giác Chu Thông hẳn là có thể nhìn ra. Ta như thế lặp đi lặp lại nhiều lần địa vào phòng tối, là người nên đều sẽ tò mò, chẳng qua Chu Thông ở phương diện này lòng hiếu kỳ đặc biệt mạnh. 5 phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền đến, Tiểu Sinh vẻ mặt sa sút tinh thần địa về đến nhà tù bên trong. Quả nhiên, Chu Thông lập tức liền áp vào bên cạnh hắn, Sinh Ca, phòng tối trong rốt cục có cái gì? Ngươi hiếu kỳ như vậy lời nói, đi thu tiền rộng hai bàn tay chẳng phải sẽ biết sao? Chu Thông lắc đầu liên tục, không không không, ta không muốn đi. Nói xong, hắn tiếp tục cúi đầu nhặt hạt đậu. Có thể Tiểu Sinh theo trong ánh mắt của hắn, nhìn thấy tâm di chuyển. Chương 416, rất mệt mỏi chương 416, rất mệt mỏi sau đó 3 phút trong, Chu Thông hoàn toàn không quan tâm, quay đầu nhìn Tiểu Sinh 3 lần, Tiền Quảng 13 lần. Tiền Quảng đều bị hắn thấy vậy có chút không được tự nhiên, mở miệng nói, "Chu Thông, ngươi thật sự hiếu kỳ như vậy phòng tối trong có cái gì?" Chu Thông đội vàng túi đầu, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Sinh. "Đi a, ngươi đánh hắn một lần chẳng phải sẽ biết." Chu Thông lại quay đầu nhìn về phía Tiền Quảng, ánh mắt lấp lóe bên trong, dường như hạ quyết định cái gì quyết tâm, túi đầu đi đến Tiền Quảng bên cạnh, một cước đá vào trên đùi của hắn. Tiền Quảng ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn hắn một cái, "Ngươi vẫn đúng là muốn đi phòng tối?" Thấy Tiền Rộng phản ứng không lớn, Chu Thông lên chân đạp ở bờ vai của hắn, một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, sau đó cưỡi đi lên đối hắn chính là một bộ vương bát quyền. Đánh khẳng định không phải thật sự đánh, cũng lưu lại lực đạo, có thể mặt mũi vứt đi đó là thật. Tiền Quảng dãy rủa sau khi đứng dậy, lập tức thì lấy ra thẻ màu đỏ đối với Chu Thông hô, "Đi, ngay lập tức đi phòng tối." Chu Thông mười phần thản nhiên, như là làm tốt hảo phóng chịu chết quyết định bình thường, đối mọi người chắp tay nói, "Chư vị ca ca tỷ tỷ, mộ ra đi một chút sẽ trở lại." Nửa phút đồng hồ sau, mọi người nghe được xa xa chuyển đến Chu Thông tiếng gào, "A, không muốn, không muốn a." Trừ ra Kiều Sinh bên ngoài, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, phòng tối thật đáng sợ như vậy. Phòng tối trong, Chu Thông mở ra một hộp ô mai, đem to lớn ô mai một ngụm nhét vào trong miệng, mấy ngụm cắn hết nuốt vào về sau, hô to một tiếng, "A, van cầu ngươi không muốn a." Cứ như vậy ăn một khỏa hô một tiếng, rất nhanh nguyên hộp ô mai cũng vào bụng của hắn. Phòng giam bên trong, Kiều Sinh đang nghe Chu Thông hô lên một tiếng cứu mạng lúc, nhịn không được phốc cười ra tiếng. Bên cạnh Vương Lượng nhìn hắn một cái, ánh mắt kia trong tràn đầy nghi hoặc cũng có hiểu, hắn cảm giác Tiểu Sinh nụ cười giống như đã từng quen biết, trong đầu hiện lên một như có như không suy nghĩ. Ngay tại hắn phải bắt được trong nháy mắt, một tay bắt hắn lại trước người chậu rửa mặt, một cái là tung. Là Tiên Quảng. Vương Lượng ngẩng đầu giận dữ mắng mỏ, "Ngươi làm gì? Ta thật không dễ dàng mới nhặt ra đây nhiều như vậy." Tiên Quảng đắc ý nói, "Đúng là ta muốn ngươi bị ăn vậy. Lêu 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 thẳng qua, ngươi có thể đem ta sao thích?" Nói xong, Tiên Quảng còn đem Vương Lượng bên cạnh Liễu Hải Dương chậu rửa mặt cho là tung. Lần này Vương Lượng xem như không thể nhịn được nữa, đang muốn giáo huấn một phen Tiền Quảng, Liêu Hải Dương đã ra tay. Hai tay của hắn xách ở Tiền Quảng dây lưng quần, đùi phải mất tự do một cái đem hắn cả người mặt hướng xuống đánh ngã trên mặt đất, đối cái mông của hắn chính là một trận loạn truy. Kia lực đạo có thể so sánh Chu Thông giả mù sa mưa vương bắt quyền lợi hại hơn nhiều. Mọi người thì nhìn Tiền Quảng cái mông bị đánh trúng không ngừng biến hình, tiếng kêu rên liên hồi. Liêu Hải Dương đấm phải mái sau đó, đứng lên nhanh chân đi ra cửa sắt, đi vào phòng tối trước cửa. Tại cửa ra vào hít sâu hai cái về sau, hắn mở cửa lớn ra. Sau đó hắn thì cùng ngồi ở xoa bóp trên ghế Chu Thông bốn mắt nhìn nhau. Liêu Hải Dương trên mặt nét mặt theo kinh ngạc trở thành kinh hỉ, nụ cười dần dần hiện hiện, nét lên khỏe miệng đây a cờ còn khó hơn ép. A. Hắn phản ứng về sau, lập tức đi học nhìn Chu Thông hét thảm một tiếng. Nguyên lai like đây chính là phòng tối a. Liêu Hải Dương cười lấy lột ra một cây nhang tiêu bắt đầu ăn. Dương ca, vừa bạn, ngươi đã đến ta liền phải đi rồi. Chu Thông nói xong đứng dậy, mở ra một bình cà phê, tấn 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 uống một hơi hết. Ôi, ngươi chờ một chút. Thấy Chu Thông muốn khai môn ra ngoài, Liêu Hải Dương gọi lại hắn, ngươi đem miệng lau một chút. Chu Thông mới chợt hiểu ra, cầm lấy cạnh cửa khăn tay đem khỏe miệng đồ ăn cặn bã sáng bóng sạch sẽ. Chưa hết, hắn còn cảm thấy không an toàn, quay đầu cầm lấy một bình nước khoáng thấu rồi cái khẩu, lúc này mới rời khỏi phòng tối. Liêu Hải Dương ngồi ở xoa bóp trên ghế, thưởng thụ lấy máy móc mang tới sảng khoái, tiểu sinh ra hỏa này thì không nói sớm một chút. Không bao lâu, hắn cũng trở về đến nhà tù bên trong. Cửa sắt mở ra, hắn cùng Chu Thông còn có Kiều Sinh ba người trao đổi một người hiểu ánh mắt về sau, cầm lấy mình bị quật ngã chậu rửa mặt, tiếp tục nhặt hạt đậu. Tiên Quảng thấy mấy người cứ như vậy vây tại một chỗ nhặt hạt đậu, nhất là Chu Thông cùng Liêu Hải Dương, từ nhỏ đen phòng sau khi trở về thế mà không có trước tiên nhận lầm, thậm chí đều không có liếc hắn một cái. Hắn cảm giác chính mình phòng dài uy nghiêm hình như đang chịu đựng khiêu khích. Thế là hắn về phía trước xê dịch hai bước, một cước đá vào Vương Lượng trên ông. Vương Lượng chính ôm chậu rửa mặt cứu giúp chính mình đầu đỏ, bị Tiền Quảng như thế một đá, cả người về phía trước bổ nhào. Hai tay của hắn đè xuống đất ổn định thân hình, có thể trong ngực chậu rửa mặt lại một lần bị đánh lật. Vương Lượng lần này là giận không kềm được, đứng lên đi về phía Tiền Quảng, một tay đem hắn đè xuống đất, tay kia hai ngón kép lại, hướng phía lô đít của hắn đâm tới. Lần này, Tiền Quảng kêu thảm đây mấy lần trước đều muốn hung ác, thậm chí còn mang theo khuất đủ hương vị. Nhanh lên a, nhanh lên đem hắn mang đến phòng tối. Tiền Quảng nằm trên mặt đất, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía mở cửa đi vào người mặc áo choàng đen. Người mặc áo choàng đen đang muốn tiến lên, Vương Lượng quay đầu mở chừng hai mắt, đàng hoàng về đến bên ngoài, còn vô cùng chi kỷ mà đem môn cho mang lên. Trong điểm bộ vị bị tập kích, bên cạnh còn có nhiều như vậy máy quay phim đang quay nhiếp, Tiền Quảng muốn tự tử cũng có rồi. Tiêu Sinh lúc này cười nói, "Tạ đạo, đoạn này truyền ra lúc, nhưng phải đánh lên gạch men a." Vương Lượng chơi thoải mái sau đó, như là trêu đùa hết con ngồi tông hùng bình thường, hai tay cắm túi đi tới cửa, đối bên ngoài hô, "Khai môn." Cửa người mặc áo choàng đen cung cung kính kính đem cửa mở ra, như là nên đón ra tù đại ca giống nhau đứng ở môn hai bên nhìn Vương Lượng đi ra ngoài. Tiên Quảng đối ngoài cửa hô to, "Phòng tối bên trong người, cho ta giết hết bên trong Vương Lượng a." Vương Lượng nện bước lục thân không nhận nhịp chân đi vào phòng tối cửa, đẩy ra cửa lớn. Hắn thấy, trên đồng thời Tạ Hạo Nhiên bị chỉnh thảm như vậy, này kỳ khẳng định là muốn trả thù mà trả thù điểm, ngay tại căn này phòng tối trong. Hắn tưởng tượng qua trong gian phòng này sẽ có cái gì, thùng băng, chỉ ép tấm, gai ngương nữa, khủng bố dương chờ chút, nhưng mà hắn duy chỉ có không nghĩ tới, bên trong sẽ là bộ dáng này. A! Vương Lượng tiếng kêu vang vọng toàn trường. Nghe được Vương Lượng tiếng kêu, Tiểu Sinh, Liêu Hải Dương cùng Chu Thông ba người, cười đến bả vai điên cuồng run run, mà Tiền Quảng thì là thỏa mãn gật đầu nói, "Ừm, rất tốt." 5 phút đồng hồ vừa đến, an sướng rồi thuộc về hoa quả Vương Lượng, lau khô xóa chỉ toàn miệng sau về đến cửa phòng giám khẩu, thu liễm lại nụ cười trên mặt, thay đổi lạnh lùng nét mặt. Vừa vào cửa, hắn thì trừng Tiền Quảng một chút, sau đó ngồi dưới đất lại lần nữa nhặt hạt đậu. Hắn cùng Tiểu Sinh mấy cái đi qua phòng tối người trao đổi ánh mắt, riêng phần mình lộ ra một ngầm hiểu ý nụ cười. Luôn luôn cẩn trọng nhặt hạt đậu dư hỉ nhìn thấy mấy người nụ cười, cảm giác có chút kỳ lạ, nhịn không được hỏi, phòng tối trong rốt cục có cái gì à, các ngươi có thể hay không nói một chút, để cho trong lòng ta có một đáy. Tiểu Sinh suy nghĩ một lúc, nói ra, ở trong đó, rất mệt mỏi. Ừm, là thật mệt mỏi, ăn cái gì chỉ có 5 phút đồng hồ, có chút đuổi, còn muốn làm bộ bị trừng phạt, diễn kịch đặc biệt mệt. Chương 417, đánh gậy mà thôi, chớ hoảng sợ chương 417, đánh gậy mà thôi, chớ hoảng sợ dư hỉ nghe xong Tiểu Sinh lời nói, không có gì phản ứng, vẫn như cũ nỗ lực nhặt hạt đậu. Nàng cung cấp hành hiện tại là trên trận duy hai lượng cá biệt tâm tư hoàn toàn đặt ở lao động trên người. Tiên Quảng đứng lên, vây quanh mọi người đi tới đi lui. Từng có hai lần trước quấy rối, mọi người nguyên bản lựa đi ra đậu đỏ số lượng giảm mạnh. Thấy Tiền Rộng còn muốn tới quấy rối, Dư Hỉ đối với hắn trợn mắt nhìn, "Tiền Quảng, ngươi lại quấy rối có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi?" Tiên Quảng sửng sốt một chút, sau đó cười gần lấy ra thẻ màu đỏ, "Ngươi thế mà đối với ta hô lớn hô nhỏ, cho ta đi phòng tối." Dư Hỉ một đôi mắt trợn thật lớn, trong mắt tràn đầy không thể tin. "Đi thì đi." Dư Hỉ vốn định giơ lên trong tay chậu rửa mặt ngã xuống đất, nghĩ sau hay là cẩn thận bung ra, "Tiền Quảng, ta quay về nếu nhìn thấy của ta đậu đỏ hết rồi, ta non chết ngươi." Dư Hỉ đi rồi, đi 10 phần thấp vọng, đi 10 phần xoắn xuýt. Nàng không biết tại phòng tối trong chờ đợi nàng là cái gì, nàng chỉ biết là mỗi một cái đi qua người đều kêu thảm vô cùng lợi hại. Sau 5 phút, Dư Hỉ quay về, vừa mở cửa thì hướng phía Tiền Quảng tiến lên, "Tiền Quảng, ngươi thế mà để cho ta đi phòng tối, ta đánh chết ngươi." Dư Hỉ một trận nắm tay nhỏ truy trên người Tiền Quảng, đánh cho Tiền Quảng liên tiếp lui về phía sau. Hắn một bên ra bên ngoài móc thẻ màu đỏ, một bên kêu to, đem nàng bắt trở lại phòng tối, nhanh lên bắt về. "Cái gì? Ngươi còn muốn để cho ta đi phòng tối?" Dư Hỉ thét to, "Ta đánh chết ngươi." Dư Hỉ bị Liêu Hải Dương cùng Vương Lượng lôi kéo cánh tay chảnh đi. Nàng trên miệng kêu gào muốn đánh chết Tiền Quảng, có đó không hay người sau đó, lập tức liền bắt đầu im ắng cười to. Vương Lượng cùng Liêu Hải Dương cũng đang cười. Vương Lượng còn đối nàng so cái ngón tay cái, "Lợi hại à, biện pháp này tốt, có thể liên tục đi 2 lần." Dư Hỉ bị đưa đi về sau, Tiền Quảng cầm trong tay thẻ màu đỏ, cười nói, "Hay là vật này dùng tốt, các ngươi ai không thành thật, ta liền để ai đi phòng tối." Chu Thông lập tức đứng lên khuyên can nói, "Quảng ca, này thẻ màu đỏ cũng không thể dùng linh tinh a, nhanh đến thu lại. Vương Lượng thì là mở ra lối riêng, cầm lấy chậu rửa mặt đem một chậu hạt đậu tất cả đều dội trên người Tiền Quảng, sau đó kêu to, "Để ngươi đối với chúng ta dùng linh tinh, ngươi biết phòng tối trong nhiều đáng sợ không?" Tiền Quảng lập tức đối với hắn giơ lên thẻ đỏ cả giận nói, "Vương Lượng, ngươi cho ta đi phòng tối." "Đi thì đi." Vương Lượng cứng cổ lớn tiếng trở lại sặc, "Ôi ôi ôi, hai người các ngươi tại sao lại cái va đấy?" Tiểu Sinh đứng lên khuyên can, cũng bất giận. "Ai nha?" Hắn làm bộ một cái lảo đảo, đem mặt buồn treo ở Tiền Quảng trên cổ, giao giao một chậu rửa mặt hạt đậu đổ ra, có hơn phân nửa tất cả đều theo Tiền Quảng trang phục cổ áo rót vào trong. Hạt đậu theo Tiền Quảng trên lưng cùng ngực lan xuống, nhường cả người hắn ngứa được không được, tại đem hạt đậu chấn động rất xuống đi sau khoe khoang tài giỏi gọi. "Các ngươi đây là muốn tạo phản không? Tiểu Sinh, ngươi cũng cho ta đi phòng tối." "Đi thì đi, sau 5 phút ta lại là một cái hảo hán." Tiểu Sinh té xuống những lời này về sau, cùng sau Vương Lượng mặt vào phòng tối. Tại phòng tối bên trong ba người gặp mặt về sau, cười ha ha. "Các ngươi thật là quá xấu rồi, hiểu rõ phòng tối bên trong là như vậy, thì không sớm một chút nói cho ta biết, hại ta ở bên ngoài nhặt hạt đậu nhặt lâu như vậy." Dư Hỉ sau khi cười xong bắt đầu đoán trách bọn họ. Nhất là Tiểu Sinh, rõ ràng là cái thứ nhất biết được, nhưng vẫn không nói, một người trộm đạo nhìn thoải mái. "Kỳ tỷ, loại sự tình này kỳ thực không cần phải nói." Dư Hỉ thấy Tiểu Sinh trên mặt lộ ra quen thuộc nụ cười, liền biết hắn lại muốn bắt đầu rồi. Quả nhiên, Tiểu Sinh tiếp tục nói, "Ta đi lần một lần hai còn tốt, nhưng mà lần thứ ba lần thứ tư còn đi, này không bày rõ ra có vấn đề nha. Phòng tối trong nếu là có trừng phạt, nhà ai người tốt sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần được chạy tới tìm tội bị, thụ ngược đãi cùng sao?" Thông minh nhất chính là Chu Thông, hắn là người đầu tiên phát giác có vấn đề. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Tiểu Sinh vừa dứt lời, Chu Thông thì từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Hắn cười lấy cùng bốn người chào hỏi, ánh mắt lần nữa khóa chặt lại một hộp ô mai. Nhìn thấy Chu Thông, phòng tối bên trong lần nữa bộc phát ra sung sướng tiếng cười. Phòng giam bên trong, Liêu Hải Dương xem xét chỉ còn lại có Tiền Quảng cùng Khúc Hành hai người, lại nhìn một chút trong tay nâng lấy chậu rửa mặt. Dựa vào cái gì bọn họ ở bên trong hưởng phúc, ta lại muốn ở chỗ này nhặt hạt đậu. Hắn càng nghĩ càng giận, đứng lên đem mặt trong chậu còn sót lại một chút hạt đậu tất cả đều dội trên người Tiền Quảng, không chiếm rồi không chiếm. Ngươi có bản lĩnh đem ta thì nhốt phòng tối trong đi. Tốt. Có cốt khí, vậy ngươi cũng đi phòng tối đưa tin đi. Đi thì đi. Liêu Hải Dương lòng đầy căm phẫn địa đứng lên, quay người sau khi ra cửa, lập tức cởi thành một bộ không cần tiền bộ dáng. Liêu Hải Dương sau khi đi, phòng giam bên trong chỉ còn lại có Tiền Quảng cùng Khúc Hành hai người nhìn nhau. Khúc Hành tiếp tục chịu mệt nhọc địa nhặt hạt đậu, Tiền Quảng thì bắt đầu vòng quanh nhà tù xoay quanh. Hừ, liền phải đem bọn hắn tất cả đều đưa đi phòng tối hảo hảo giáo huấn một chút mới được. Tiền Quảng lời nói, tựa như là cố ý nói cho Khúc Hành nghe. Khúc Hành sau khi nghe được, không ngẩng đầu nói ra, Quảng ca, nếu ngay cả ta thì đi rồi, kia phòng giam bên trong coi như chỉ còn ngươi một quan can tư lệnh rồi. Ngươi nói cái gì? Tiền Quảng cúi đầu nói, ngươi đây là đang đáng thương ta còn là thế nào? Ngươi có phải hay không muốn ta thì đem ngươi đưa vào đi? Khúc Hành ngẩng đầu kinh ngạc mắt nhìn Tiền Quảng, thấp giọng nói, thật là không cứu nổi. Tiền Quảng nghiêng thai quá khứ, ngươi nói cái gì? Khúc Hành cũng không ngẩng đầu nói câu không có gì về sau, tiếp tục túi đầu nhặt hạt đậu. Tiền Quảng thấy Khúc Hành không có động thủ với hắn, tìm không thấy tiện hắn đi phòng tối lấy cớ, lại lần nữa dựa vào thiết lan can ngồi xuống. Mắt thấy Khúc Hành trước người trong chậu rửa mặt đậu đỏ càng ngày càng nhiều, hắn ở đây lo lắng bên trong, nhặt lên trên mặt đất hạt đậu nện ở Khúc Hành trên đầu. Hiểu rõ là Tiền Quảng động thủ, Khúc Hành ngừng tạm, cố nén lửa giận trong lòng tiếp tục nhặt hạt đậu. Thấy chiêu này hữu hiệu, Tiền Quảng từ dưới đất sờ soạn một cái hạt đậu, một khỏa hướng phía Khúc Hành ném đi. Khúc Hành thở dài ra một hơi, cắn răng nghiến lợi ngẩng đầu lên, Tiền Quảng trên mặt mang theo ý cười, lại đặt một khỏa hạt đậu nện ở Khúc Hành trên mặt. Loảng xoảng, y nốt chậu rửa mặt bị Khúc Hành đập xuống đất, đậu đỏ rơi lả tả trên đất. Tiền Quảng tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó vang lên. Sau khi đánh xong, Khúc Hành đứng lên, vẻ mặt thống khoái mà đi ra cửa lớn. Nửa phút đồng hồ sau, là cái cuối cùng bước vào phòng tối thành viên, Khúc Hành thế mới biết phòng tối trong rốt cục có cái gì. Hoa. Đẩy cửa ra sau nhìn thấy toàn bộ người đều đang tán gẫu ăn đồ ăn vặt, Khúc Hành khoa trương kêu lên, nơi này đơn giản chính là thiên đường a. Khúc Hành, ngươi là vào bằng cách nào, đánh hắn hay là mắng hắn? Liêu Hải Dương hiếu kỳ hỏi. Đừng nói nữa, hắn chính là muốn nhìn chúng ta bị đánh vậy, dùng hết các loại cách đến câu dẫn ta đánh hắn. Khúc Hành đối với Tiền Quảng hành vi 10 phần bất đắc dĩ. Nghĩ đến đếm không hết hạt đậu còn muốn bị đánh vậy, trên mặt mọi người có chút táo bón. Ôi, không phải liền là đánh vậy nha, chờ chút cho hết ta một người tới. Tiểu Sinh theo xoa bóp trên ghế đứng lên, cười lấy đối với tất cả mọi người nói. Chương 418, Quảng ca, không đến mức á chương 418, Quảng ca, không đến mức á mọi người tại phòng tối ăn thoải mái uống thoải mái về sau, từng cái lại lần nữa về đến nhà tù bên trong. Mọi người tại sau khi trở về cũng già đi thực không ít, mà đem đậu đỏ lửa đi ra nhiệm vụ, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đã không kịp. Tiên Quảng đối với cái này phi thường hài lòng. Nếu là hắn hiểu rõ, những người khác sở dĩ trở nên thành thật, hoàn toàn là vì ăn quá nhiều rồi tại tiêu thực, không biết Tiền Quảng sẽ có cảm tưởng thế nào. Một giờ lao động cải tạo kết thúc. Tại Tiền Quảng quay rối phía dưới, 6 người cuối cùng liều sống liều chết cũng không thể lấy ra bao nhiêu hạt đậu tới. Ha 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 ha, chuẩn bị kỹ càng bị ăn vậy đi các ngươi. Thời gian vừa đến, Tiền Quảng thì chống nạnh cười ha ha. Tạ đạo, đếm xem thôi, nhìn xem muốn đánh bao nhiêu dưới. Tiểu Sinh không để ý tới Tiền Quảng, mà là nhìn về phía Tạ Hạo Nhiên. Tiểu Sinh một chút cũng không sợ sệt dáng vẻ, nhường Tiền Quảng trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Hắn hoài nghi Tiểu Sinh cùng Tạ Hạo Nhiên bí mật có cái gì thỏa thuận. Thế là đang làm việc nhân viên đếm hạt đậu lúc, Tiền Quảng toàn bộ hành trình cũng ở bên cạnh chăm chăm vào. Đếm hạt đậu có thể so sánh chọn hạt đậu đơn giản nhiều, chỉ cần xưng một chút nhất định khắc đếm được hạt đậu là bao nhiêu quả, là có thể trực tiếp dùng cuối cùng lấy ra hạt đậu trọng lượng, mà tính ra có bao nhiêu quả không có lựa đi ra. Cuối cùng tính được, tất cả mọi người cộng lại, tổng cộng muốn gánh chịu hơn 500 hạ đánh vậy. Hơn 500 hạ thực sự quá nhiều, Tiền Quảng cũng biết không thể nào thật đánh bọn hắn nhiều lần như vậy, bằng không đợi hạ chương trình đều không cần lục, trực tiếp đi bệnh viện tập hợp là được. Thương lượng xong về sau, số lượng giảm bất đến 60 dưới, tính được bình quân mỗi người 10 dưới. Tiểu Sinh theo trong đám người đi ra, ngồi ở trên ghế dài. Có thể, Tiểu Sinh cái thứ nhất đánh. Tiền Quảng ở bên cạnh cười đến rất vui vẻ. Tiểu Sinh lại là cười nói, không, là ta một người đánh 60 dưới. Tiền Quảng mặt lộ kinh hãi nói, Tiểu Sinh, thật hay giả, đây cũng không phải là đùa giỡn. Tiểu Sinh nghiêm mặt nói, đương nhiên là thật, ta một người chịu 60 hạ đánh vậy, nói được thì làm được. Tiền Quảng mắt nhìn trừng phạt người trong tay gậy gỗ, quay đầu lại hướng những người khác hô, các ngươi ngược lại là khuyên hắn một chút à, này 60 hạ đánh xuống, Tiểu Sinh còn không phải phế đi. Phế đi thì phế đi, dù sao đều là hắn tự nguyện. Đúng à, hơn nữa là ai đem chúng ta bước đến bộ này, ruộng đồng người nào đó trong lòng mình không có đếm sao? Đáng thương ta kia hai buồn bị đánh lật đầu đỏ a. Sinh ca mới là thật nam nhân a. Những người khác nói tới nói lui, hoặc là khen Tiểu Sinh có đảm nhận, hoặc là mắng Tiền Quảng miêu khóc háo tử giả tư bi, dù sao chính là không ai đi khuyên Tiểu Sinh. Tiền Quảng còn muốn nói nhiều cái gì, Tiểu Sinh đã nằm xuống. Rất nhanh, trừng phạt người trong tay cây gỗ thì giơ lên cao cao, sau đó toàn lực rơi xuống. Cách. Cây gỗ đập nện tại Tiểu Sinh trên ông, phát ra tiếng vang lanh lảnh. A. Tiểu Sinh hét thảm một tiếng. Cái thứ hai, cái thứ ba. Tiểu Sinh tiếng kêu thảm thiết theo cây gậy rơi vào trên người, càng không ngừng vang lên. Đang đánh đến thứ 11 ở dưới lúc, Tiền Quảng phát ra một tiếng kinh nghi. Ừm. Hắn phát giác không thích hợp, thanh âm này không đúng a. Này cây gậy cũng không đúng a. Âm thanh tất nhiên không đúng, vì trừng phạt người cầm trong tay căn bản thực sự không phải cây gỗ, mà là một cái bọt biển tốt. Tại vừa nãy một giờ lao động cải tạo khâu bên trong, Tiêu Sinh kỳ thực luôn luôn có đang len lén dò xét trừng phạt người. Dựa theo lẽ thường mà nói, một người nếu cầm trong tay một cái thật cây gậy chống trên mặt đất, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đem thân thể trọng lượng hướng cây gậy trên rời đi. Như vậy có thể đứng càng thêm dễ chịu một chút. Này bao nhiêu năng lực theo trụ côn người đứng tư thế trên đoán được. Nhưng này cái trừng phạt từ này đầu đến đuôi cũng đứng vô cùng thẳng, dường như trong tay căn bản cũng không có cầm đồ vật. Rõ ràng nhất là một lần Tiểu Sinh quay đầu nhìn sang lúc, trừng phạt người muốn theo trên ghế đứng lên, hắn theo bản năng mà cầm cây gậy hướng trên mặt đất đâm một cái. Cây gậy trực tiếp thì một chút. Chẳng qua rất nhiều vật liệu đều có thể tạo thành loại hiệu quả này, trong đó không ít đánh vào trên thân người hay là rất đau. Cho nên Tiểu Sinh còn chuyên môn trở về một chuyến phòng tối, cầm cái tiểu cái đệm nhét vào trong quần đệm lên. Làm được vạn vô nhất thất sau hắn mới nằm ở trừng phạt trên ghế. Thấy ngụy trang đã mất đi hiệu lực, Tiểu Sinh dứt khoát thì vào đã mẹ không sợ rơi, bắt đầu cười lấy cùng những người khác nói ra, xem đi, ta liền nói tại đạo đối với chúng ta rất tốt, này trừng phạt một chút cũng không đau nhức. Nguyên bản còn đang ở ấy nay tiền quảng, một bộ bị Tiểu Sinh lừa gạt thảm bộ dáng, chạy tới theo trừng phạt người trong tay đoạt lấy giả gậy gỗ, đối Tiểu Sinh đầu cùng gõ. Để ngươi chứa, để ngươi chứa. Trừng phạt sau khi kết thúc, phòng giam bên trong vang lên một hồi tiếng chuông. Đây là kế tiếp khâu bắt đầu tín hiệu. Tất cả mọi người nhìn về phía trên tường dán nhật trình biểu, hạng thứ hai là ăn cơm. Trước đây chỉ là một rất đơn giản quá trình, nhưng bây giờ có tiền rộng cái này phòng sinh trưởng ở, tất cả mọi người trong lòng đều có chút thấp thỏm. Tiên Quảng, sẽ không phải tăng tâm bệnh cùng đến không cho chúng ta ăn cơm đi. Rất nhanh, một bàn ăn liền bị nhân viên công tác đã bưng lên. Hoa, nhìn thấy trên bàn ăn cơm trưa, Khúc Hành kích động kêu lên, lại là trứng gà sandwich cùng sữa bò ơi. Tiểu Sinh trực tiếp bật cười, thật là trứng gà sandwich a. Đây chính là ta thích ăn nhất. Vài người khác sau khi thấy cũng đều không nhịn được cười, bọn họ nghĩ tới rồi trước đó tại phòng tối trong ăn vào mỹ thực, lại nhìn trong bàn ăn thứ gì đó, thật sự là không có chút hứng thú nào. Nguyên bản đối với cơm chưa chờ mong, tất cả đều biến thành ý cười. Sáu người nỗ lực khống chế không dừng lại muốn dương lên khoe miệng, kết quả là biến thành sáu tấm co giật sắc mặt. Sáu người là đưa lưng về phía Tiền Quảng, Tiền Quảng căn bản không biết trên mặt bọn họ nét mặt, ngược lại ngồi dưới đất hô to, lấy tới. Ta là phòng trưởng, cơm chưa để ta tới phân phối. Bàn ăn đi vào Tiền Quảng trên tay về sau, tầm mắt mọi người cũng tập trung ở trên người hắn. Hắn vô cùng hưởng thụ kiểu này nắm quyền lớn cảm giác, mở miệng cười nói, các ngươi có muốn hay không ăn à? Muốn ăn. Cầu ngươi Quảng ca, ta thật đói. Cái này sang mít nhìn lên tới thì ăn thật ngon. Mọi người ngoài miệng nói xong muốn, có thể giọng nói lại hết sức bình thản. Tiền Quảng cười nói, xem xét các ngươi, cũng nói hưu khí vô lực rồi. Dứt lời, Tiền Quảng cầm lấy một viên trứng gà sang mít, giơ lên giữa không trung đối với bên cạnh Tiểu Sinh nói, Tiểu Sinh, ngươi không phải thích ăn nhất trứng gà sang mít sao? Ngươi có muốn hay không muốn? Đến, trước cho ngươi nghe một chút hương vị. Cái gọi là trứng gà sang mít thì hai mảnh bánh mì nướng ở giữa kẹp viên trứng trắng mà thôi, với lại đã lạnh rơi, ở đâu năng lực nghe ra mùi vị gì tới? Diễn kịch diễn nguyên bộ, Tiểu Sinh hay là xoay người đem cái mũi tiến đến trứng gà sandwich trước mặt, dùng sức ngửi hai lần, say mê nói, tự bà à, Hương A, ta không cho ngươi ăn. Tiên Quảng cầm qua trứng gà sandwich cắn một cái dưới, trên mặt thỏa mãn bắt đầu miệng lớn ngay. Không có hương vị toàn bộ mạch bánh mì nướng cùng trứng trắng, nhường hắn ăn ra khỏi núi chân hải sản dáng vẻ. Tiểu Sinh thấy cảnh này, cả người ngẩn người, sau đó đem mặt chôn ở trong khuỷu tay phục trên đất, hai cái bả vai điên cuồng run run. Quảng ca, không đến mức, thật không đến mức a. Chương 419, lại ăn thì nôn. Chương 419, lại ăn thì nôn. Kiểu Sinh ở đâu cười đến cùng run run dậy giống nhau, Tiền Quảng còn tưởng rằng hắn là bởi vì ăn không được sandwich đang khóc đấy. Đi đi đi, muốn khóc đi bên cạnh khóc đi. Tiền Quảng dùng chân đá đá Kiểu Sinh, ra hiệu hắn đến bên cạnh đi. Kiểu Sinh dịch chuyển khỏi về sau, Tiền Quảng lại giơ sandwich đi hấp dẫn Khúc Hành. Không giống nhau, Tiền Quảng mở miệng, Khúc Hành đã cúi đầu xoay người hướng sandwich tắt tới. Tiền Quảng tay mắt lênh lẹ địa tránh thoát, đem sandwich giao cho trên tay kia. Hắn bảo vệ tốt rồi Khúc Hành, lại không bảo vệ tốt theo bên cạnh bọn đến Chu Thông. Hắn theo trên bàn ăn nắm lên một viên sandwich về sau, phi tốc chạy đến nhà tù một góc, túi đầu hướng trong miệng mình nhét. Người cho ta cầm bể. Đồ ăn nhất định phải để ta tới phân phối. Tiên Quảng đuổi theo nắm chặt lấy Chu Thông bả vai muốn đoạt lại sandwich, những người khác lại thừa cơ hội này cùng nhau tiến lên, đem trong bàn ăn thứ gì đó đoạt sạch sẽ. Chờ Tiên Rộng quay đầu, mỗi người trong tay đều đã cầm lên sandwich cùng sữa bò, thậm chí ngay cả chính hắn kia phần cũng thẳng tao đầu cầu. Hắn đội vàng theo Chu Thông trong miệng đoạt lấy sandwich, lập tức trở về, theo trong tay bọn họ từng bước đem sandwich đoạt lại. Ta chỉ là muốn ăn một bữa cơm mà thôi. Sandwich bị cướp đi về sau, Tiểu Sinh cực kỳ bi thương, đối Tiền Quảng quyền đấm cướp đá, thành công đem chính mình đưa đi phòng tối. Vừa đẩy ra phòng tối cửa lớn, Tiểu Sinh đã nghe đến một hồi mê người mùi thơm. Phòng tối trong có thêm một cỗ xe đẩy trên để đó 6 cái đang đắp đĩa, không hề nghi ngờ, mùi thơm chính là theo xe đẩy bên trên tán phát ra tới. Tiểu Sinh đem cái nắp xốc lên, là mì ý cùng bò bít tết. Trên mặt của hắn lộ ra quả là thế nụ cười, cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn như hổ đói. Theo buổi sáng thu đến bây giờ, tất cả mọi người trong bụng sớm đã rỗng tuếch, đoạt sandwich tiết mục một nửa là diễn một nửa là thật đói. 5 phút đồng hồ đếm ngược kết thúc, Tiểu Sinh một viên bò bít tết mới ăn một nửa, vừa về tới phòng giam bên trong, hắn liền bắt đầu thối tiền lẻ rộng phiền phức. Quảng ca, đem của ta sandwich cho ta. Tiểu Sinh đưa tay yêu cầu đồ ăn. Tiền Quảng đem bàn ăn đặt ở sau lưng trên mặt đất, bày ra một bộ ta thì không cho, có bản lĩnh ngươi đánh ta dáng vẻ. Tiểu Sinh giữ tiền rộng đem mặt lại gần, càng ngày càng bạo, một cái bóp ở trên mặt hắn, đưa tiền rộng đau nhè răng trợn mắt, liên tục không ngừng lấy ra thẻ đỏ đem Tiểu Sinh đưa về phòng tối. Thấy mình em như là được, Tiểu Sinh đang đi ra cửa nhà lao tiền đối với những khác tất cả mọi người nói, thời gian cơm trưa chỉ có một giờ, các ngươi cần phải hào hào nắm chắc. Nói xong, hắn còn đối với những khác thành viên nháy máy mắt. Thông minh Chu Thông bỗng chốc phản ứng. Bên này Tiểu Sinh còn chưa đi ra ngoài, bên ấy Chu Thông đã một hổ đói nhào dê kỵ đến tiền quảng trên người, một trận vương bắt quyền đối hắn vào đầu rơi xuống. Chu Thông cùng Tiểu Sinh thành công đi vào phòng tối, đối ý mặt bò bít tết ăn như gió cuốn lúc, phòng giam bên trong, tiền quảng cuối cùng lương tâm phát hiện, bắt đầu cho mọi người phân phát sang huyết. Tạp ký hiệu quả quy tạp ký hiệu quả, cơm vẫn là phải cho mọi người ăn. Tại phân phát sang huyết lúc, hắn thậm chí còn đối với cơm trưa cơm nước căm giận bất bình, tạ đạo, chúng ta cơm trưa thì ăn cái này, eo kiệt một chút ta. Tiền quảng nguyên ý, là nghĩ thông qua vì trở thành viên môn bên vực kẻ yếu, hơi vãn hồi một chút lúc trước hắn tổn thất hết hảo cảm. Có đó không lại nói lối ra sau đó, hắn liền thấy Tạ Hạo Nhiên cùng nhân viên công tác khác cũng đang cười, kỳ quái nói, Tạ đạo, các ngươi cười gì vậy? Tạ Hạo Nhiên thu hồi nụ cười lạnh nhạt nói, không sao, chính là nhớ ra buồn cười sự việc. Thấy các thành viên cũng đang cười, Tiền Quảng buồn bực nói, các ngươi lại cười cái gì đâu? Vừa gặp một cái trứng gà sang mít Vương Lượng vừa định mở miệng, há mồm trong nháy mắt trực tiếp ở một cái. Hắn vội vàng che miệng ngồi xuống xuống, sợ mình cười lúc sẽ đem sang mít cũng phun ra ngoài. Không sao, chính là cảm thấy ngươi người thật tốt, còn điểm sang mít cho chúng ta ăn. Hắn nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng kìm nén một câu. Những người khác cũng đều cố nén ý cười, quay đầu nhịn đau ăn lấy sang mít. Kỳ kỳ quái quái đấy, sữa bò dành tặng hai người, chớ mắc nghẹn. Tiền Quảng lại cho mỗi người điểm một bình sữa bò. Lúc này, Tiểu Sinh bay về rồi. Hắn vừa tiến vào cửa nhà lao, Tiền Quảng thì vỗ bờ vai của hắn, đem hắn kéo đến một bên, đưa tới một phần sandwich cùng sữa bò. Tại Tiền Quảng trong dự đoán, Tiểu Sinh trên mặt hẳn là sẽ lộ ra vẻ mặt vui mừng, sau đó cảm ơn đái đức địa tiếp nhận đi. Mà thực chất, Tiểu Sinh tại tiếp nhận sandwich lúc, trên mặt chỉ có cười khổ. Nhất là tại Tiền Quảng hỏi hắn tội gì mà không ăn lúc, cười khổ biến thành dở khóc dở cười. Trước đó ăn uống thả cửa đồ ăn vặt, tăng thêm bò bít tết cùng ý mặt, nhường Tiểu Sinh tại không ăn xong tình huống dưới, cũng cảm thấy có chút căng cứng. Này sandwich cùng sữa bò lại rót hết, đoán chừng tại chỗ muốn nổ ra. Vương Lượng muốn mấy chuyện xấu, ở bên cạnh châm ngòi thổi gió nói Tiểu Sinh lại dám không ăn phòng trưởng cho sandwich, ấn lại tay hắn liền muốn cưỡng ép cho hắn ăn. Tiểu Sinh vội vàng cấp hắn sư ánh mắt ra hiệu ngầm, Vương Lượng nhận được về sau, hai người làm bộ đùa giỡn đi vào góc. Phòng tối trong có bò bít tết. Vương Lượng nhãn tình sáng lên, cầm qua Tiểu Sinh sandwich, hung hăng đập vào tiền quảng trong tay trên bàn ăn, lớn tiếng nói, ai muốn ăn ngươi sandwich, khó ăn muốn chết. Vương Lượng đi phòng tối. Những người khác thì phản ứng, một người tiếp một người đối tiền quảng hoa thức tìm đường chết, cũng đi phòng tối trong ngồi 5 phút đồng hồ. Mỗi người trở về thời điểm, nhìn lên tới đều là vẻ mặt thỏa mãn. Tiền Quảng còn buồn bực đâu, đi phòng tối coi như các ngươi sau bữa ăn vận động. Sau bữa ăn vận động không phải tiếp theo hạng nhật chính sao? Thời gian ăn cơm sau khi kết thúc là các phạm nhân vận động thời gian. Vừa nhắc tới vận động, Vương Lượng cả người đều trở nên hưng phấn. Tới tới tới, để ta tới mang bọn ngươi vận động. Eon, động động. Tất cả mọi người vừa cơm nước xong xuôi, chính là muốn nằm ngửa tiêu hóa lúc, đối với Vương Lượng kêu gọi, không người hưởng ứng. Lượng ca, ăn uống no đủ sau đó ta cũng chỉ nghĩ nằm ngửa. Chu Thông nói xong thật sự nằm xuống. Ngươi đừng nhìn ta, của ta dạ dày đang điên cuồng vận động, muốn bỏ năm lên, ta đã vận động qua. Tiểu Sinh đã sớm nghĩ kỹ lý do, tại Vương Lượng nhìn qua trong nháy mắt thì lấp liếm cho qua. Vương Lượng rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía phòng trưởng Tiền Quảng, Tiền Quảng né tránh rồi hắn ánh mắt. Không có một người vui lòng đi theo Vương Lượng vận động, hắn cuối cùng nộ ra một cái đạo lý. Vận động là không có khả năng vận động, khiến cái này người vừa ăn no hậu vận di chuyển, kia so với lên trời còn khó hơn. Tất cả mọi người lười nhác di chuyển, có thể thu hình chương trình còn muốn tiếp tục tiến hành, cuối cùng tại Tiền Quảng đề nghị dưới, tất cả mọi người quyết định chơi một vận khí trò chơi, cắn ngón tay. Nhân viên công tác lấy ra một trò chơi vật phẩm, đó là một con miệng mở rộng cá sấu nhỏ ngư. Trò chơi bắt đầu về sau, tất cả thành viên dựa theo trình tự đi theo cá sấu hàm dưới răng. Trong đó một cái răng bị đè xuống về sau, cá sấu đồ chơi hàm trên rồi sẽ rơi xuống, đem tay của người kia chỉ cắn. Trò chơi rất đơn giản, cho nên Tiền Quảng lại cho trò chơi tăng thêm thẻ đánh bạc, bị cắn trúng người, muốn đi phòng tối tiếp nhận trừng phạt. Lời này vừa nói ra, toàn trường kêu lên. Chương 420, đẩy ra phòng tối Tiền Quảng chương 420, đẩy ra phòng tối Tiền Quảng trò chơi tiến hành vô cùng thuận lợi. Mỗi người cũng ôm vào phòng tối mục đích, chẳng qua cuối cùng lựa chọn là giao cho vận mệnh. Cá sấu đồ chơi răng cũng liền tầm 10 khỏa, chỉ cần theo được nhanh, không cần một phút đồng hồ có thể hoàn thành một ván. Mà nếu vận khí thật kém, một giây có thể quyết ra thắng bại. Tiền Quảng bởi vì sợ đi phòng đơn, sử dụng phòng dài quyền lực trực tiếp không tham gia trò chơi. Này ngược lại làm cho tất cả mọi người cũng thở phào. Cái thứ nhất đi phòng tối là Chu Thông, sau đó là Tiểu Sinh. Tiểu Sinh vừa tới phòng tối không bao lâu, lục tục ngo ngoe tất cả mọi người đi vào rồi, lại là chỉ có Tiền Quảng một người lưu thủ nhà tù. Lần này đi vào, phòng tối bên trong đồ vật lại đã xảy ra sửa đổi. Cơm trưa bỏ bít tết ý mặt biến mất không thấy gì nữa, bị ăn sạch đồ ăn vặt đồ uống cũng đã bổ sung, trên bàn trà còn để đó một quyển Thụy Sĩ bánh ngọt. Mỗi người đi vào, đang nhìn đến Thụy Sĩ cuốn trước tiên, đều sẽ cầm lấy một viên nhấm nháp, coi như là sau bữa ăn món điểm tâm ngọt rồi. Chẳng qua ngay tại Liêu Hải Dương sau khi ăn xong, Tiểu Sinh nhìn thấy hắn chằm chằm vào bao bánh ngọt giấy đang ngẩn người. Dương ca, ngươi đang nhìn cái gì đấy? A, ta cái này giấy đóng gói bên trên, hình như vẽ lấy cái gì bản vẽ mặt phẳng. Liêu Hải Dương hồi đáp. Ồ, tất cả mọi người vây quanh, xem xét quả là thế. Đã ăn xong người vội vàng xuất ra giấy đóng gói bày tại trên bàn trà, không đầy một lát, Tiểu Sinh thì từ trong đó phát hiện mảnh quẻ. Cái này, hình như muốn mấy tờ giấy đóng gói liều cùng nhau. Tiểu Sinh nhíu mày đem giấy đóng gói tả hữu di động, phát hiện đã có mấy tờ giấy có thể kín kẽ địa liều cùng nhau. Không ăn xong người lập tức hai ba ngụm tiêu diệt bánh ngọt, lau sạch sẽ giấy đóng gói đặt ở trên bàn trà. Còn thiếu một tấm, ai không có lấy ra? Tiểu Sinh hỏi. Chu Thông giơ tay, yếu ớt nói, ta cho ném thùng rác rồi. Đội vàng móc ra. Nha. Chu Thông vẻ mặt đau khổ, vừa đem bàn tay vào thùng rác, lại nghe Tiểu Sinh nói, Chu Thông, không cần, ngươi tấm kia không muốn thì không sao. Chu Thông trên mặt nét mặt cứng ngắc ở đâu? Năm tấm giấy đóng gói, ghép ra một bức bản vẽ mặt phẳng giấy, theo trên bản vẽ chú thích đến xem, thế mà chính là tòa này ngục giam mặt phẳng địa đồ. Đồng thời, mấy tờ giấy đóng gói còn ghép ra một câu. Đi lầu ba cái thứ ba căn phòng, các ngươi là có thể rời đi nơi này. Này nhắc nhở là có ý gì? Chu Thông lau sạch sẽ tay sau lại gần. Nếu như không có đoán sai, hôm nay trò chơi cuối cùng là muốn chúng ta từ nơi này chạy đi. Liêu Hải Dương nói ra ý nghĩ của mình, đồng thời nhìn về phía Tiểu Sinh. Tiểu Sinh gật đầu, hôm nay cả chàng trò chơi kịch bản là hắn cho ra, thu đại khái đi về phía hắn đều tin tưởng. Cho nên hắn ở đây đối mặt loại tình huống này lúc, nhất định phải gìn giữ im miệng không nói, không thể chủ động đem đầu mối suy đoán nói cho mọi người. Chỉ có tại tất cả mọi người không đoán ra được lúc, hắn mới có thể tiến hành trình độ nhất định dẫn đạo. Thấy Tiểu Sinh đồng ý Liêu Hải Dương lời giải thích, mọi người lập tức bắt đầu mà quyền sát trưởng. Cả ngày cũng đang vui đùa tiền quảng chơi, cuối cùng có chút chính sự có thể làm rồi. Chu Thông cùng Tiểu Sinh trước sau chân rời khỏi phòng tối, Tiểu Sinh tại đóng cửa lại sau đó xoay người một khắc này, nhìn thấy phòng tối chính đối trên vách tường, dán một tấm báo tin. Báo tin trên viết gần đây bởi vì tuyến đường lao hóa mà đưa đến hỏa hoạn liên tiếp phát sinh, nhà tù sẽ tại xế chiều hôm nay 3 giờ bắt đầu kiểm tra tu sửa tất cả tuyến đường, đến lúc đó đều sẽ có 10 phút đồng hồ thời gian ngừng lại cung cấp điện. Tiểu Sinh còn nhớ hắn ở đây vào phòng tối trước, trên mặt tường này là chùi lủi không có bất kỳ vật gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, là cái này tổ chương trình đang xem bọn họ phá giải bản vẽ mặt phẳng sau mới có thể xuất hiện nhắc nhở. Tiểu Sinh đưa tay kéo tờ giấy kia, quả nhiên, ngay cả phía sau nhựa cao su cũng còn không được. Xem hết báo tin sau Tiểu Sinh liền trở về rồi, hắn tin tưởng, những người khác không phải mù lòa, sao đều có thể trông thấy báo tin, không cần chính mình ở đâu nhất nhất giải thích. 3 giờ mất điện, đến lúc đó tất cả thiết bị mất đi hiệu lực, chính là vượt ngục thời cơ tốt. Tiểu Sinh vừa về đến nhà tù, liền thấy Chu Thông cùng Tiền Quảng hai cái đầu chính tụ cùng một chỗ nhìn cái gì. Nhìn thấy Tiểu Sinh, Tiền Quảng đội vàng cao mày đưa qua một tấm vé mời bộ dáng đồ vật, "Tiểu Sinh, ngươi xem một chút, đây là Tạ Đạo vừa mới cho ta." Hắn nghi ngờ nhận lấy, sau đó sắc mặt trở nên không dễ nhìn lên. Trong lúc đó vé mời trên viết, hôm nay là Tiền Quảng cùng thê tử Trần Nhàn kết hôn ngày kỷ niệm, thành mời tất cả chạy nam thành viên, tại xế chiều 4 điểm tới trước nhà thờ lớn, chứng kiến hai người thịnh đại hôn lễ. Phía dưới cùng còn viết một hàng chữ, "Chú ý, nếu tại xế chiều 4 điểm tiền không có thể đến đặt nhà thờ lớn, tất cả mọi người đều sẽ tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất." Tiểu Sinh đọc xong sau nhìn về phía Tiền Quảng, "Chúc mừng A Quảng ca, cũng kết hôn 18 năm." Tiền Quảng tiếu tiếu không nói gì, Chu Thông nói tiếp, "Ta nghe Sona đã thật nhiều nhân viên công tác nói, Quảng ca cùng tẩu tử thế nhưng ân ái vô cùng, động một chút lại tại đài truyền hình trong giáp thức ăn cho chó. Quảng ca, vậy cái này trên thiếp mời có ý tứ là, tẩu tử đã trong giáo đường chờ ngươi, hơn nữa còn muốn cùng ngươi đến một hồi thịnh đại hôn lễ." Tiền Quảng có chút không xác định nói, "Ta cũng không biết, hôm nay trước khi ra cửa nàng thì không cùng ta nói á Tạ Đạo, đây là có chuyện gì? Chờ các ngươi chạy đi đã đến nhà thờ lớn liền biết rồi." Tạ Hạo Nhiên chỉ nói câu này. Rất nhanh, những người khác cũng đều lần lượt từ nhỏ đèn phòng quay về. Tiểu Sinh đem Tiền Quảng nhận được thiết mời, muốn giúp hắn đi hướng giáo đường hoàn thành một hồi hôn lễ sự việc nói chuyện, tất cả mọi người hưng phấn dị thường. Chẳng thể trách đâu, nhiệm vụ này phối hợp trên muốn chúng ta vượt ngục địa đồ, tất cả đều nói được thông rồi. Đúng à, cái này rất giống phim chiếu giảm tình tiết giống nhau, một tù nhân vì cùng bạn gái hoàn thành hôn lễ mà lựa chọn vượt ngục, xông phá tầm tầm cản trở cuối cùng đứng ở mặc áo cưới nữ chính trước mặt. Quá lãng mạn. Dư Hỉ trong ánh mắt tua ra những vì sao. Chờ một chút, Khúc Hoành ngươi nói cái gì địa đồ? Tiền Quảng hiếu kỳ nói. Cái này, ngục giam bản vẽ mặt phẳng. Tiểu Sinh xuất ra đã hợp lại tốt giấy đóng gói, đưa cho Tiền Quảng nhìn xem. Hắn đồng thời giải thích nói, "Quảng ca, ngươi biết vì tấm bản đồ này, chúng ta tại phòng tối bị bao nhiêu khổ sao?" "Chính là, Tiền Quảng, vì tấm bản đồ này, ngươi biết ta đi chân trần tại đá lạnh trên đi rồi bao nhiêu cái qua lại sao?" Vương Lượng giống như nhớ lại thống khổ gì hình tượng, trên mặt nét mặt chỉ có nghĩ mà sợ. "Các ngươi..." Tiền Quảng trên mặt cảm động 10 phần chân thành tha thiết, "Nguyên lai các ngươi luôn luôn đi phòng tối, cũng là vì tấm bản đồ này." "Không sao, Quảng ca, vì ngươi cùng tẩu tử, mọi thứ đều là đáng giá." Khúc Hành vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Có rồi này việc sau, tất cả mọi người không có tâm tư dựa theo quá trình lục tiết mục, tất cả đều nhìn chòng chọc đồng hồ trên tường. Khi thời gian đi vào 15 giờ, Vương Lượng đẩy ra nhà tù cửa lớn, mang theo mọi người nối đuôi nhau mà ra. Mọi người ở đây theo trên bản đồ đánh dấu, đi ngang qua phòng tối lúc, Tiền Quảng đột nhiên nói ra, "Nơi này chính là phòng tối sao? Ta xem một chút bên trong là cái dạng gì." Tiền Quảng đối với phòng tối trong rốt cục có cái gì, hết sức tò mò, dứt lời, phòng tối môn đã bị hắn kéo ra. "Con mẹ nó." Chương 421, bài thi cầm trang phục chương 421. Bài thi cầm trang phục nơi này là phòng tối. Đi vào về sau, Tiền Quảng nét mặt trở nên khó có thể tin, các ngươi quản này gọi phòng tối. Khu cụ, Quảng ca, không cần để ý những chi tiết này. Tiểu Sinh tại cửa ra vào thúc giục nói, chúng ta chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian, phải nắm chặt. Tiền Quảng nghe vậy thì quyết định đem chuyện này trước để qua một bên, chạy đi mới là khẩn yếu nhất. Rời phòng trước, hắn hung hăng bắt một nắm lớn đồ ăn vặt nhét vào trong quần áo. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu lộ tuyến, theo một tầng nhà tù đến lầu 3, tổng cộng có 3 cái cửa ải. Tiêu Sinh cùng Tiền Quảng gặp phải lúc, một đoàn người đang bị một cái cửa sắt ngăn lại đường đi. Cửa đang khóa, nhìn vách tường chung quanh sạch sẽ bóng loáng, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Chu Thông cùng Vương Lượng đang bên cạnh điên cuồng tìm tòi, muốn nhìn một chút có cái gì cơ quan loại hình. Ngay tại Vương Lượng tay đè tại phía trên nhất lúc, mặt tường xảy ra lom xuống. Hắn dùng lực đẩy, nguyên một viên mặt tường chóc ra rơi trên mặt đất, trên tường xuất hiện một chỉ có thể dung nạp một người chui qua lỗ hổng. Chu Thông, đến, ta nắm ngươi đi lên. Vương Lượng vỗ vỗ Chu Thông bả vai, hai tay nâng eo của hắn, trong miệng phát ra hắc kêu to một tiếng, đem Chu Thông giơ lên cửa hang. Chu Thông bỏ qua về phía sau, từ bên trong đem cửa mở ra, mọi người theo cửa sắt chen chúc mà vào. Cuối cùng vào cửa Tiêu Sinh, tại thuận tay đóng cửa lại về sau, còn không quên khóa trái. 10 phút kết thúc, bọn thủ vệ xuất động truy kích lúc, này tắt khóa trái môn là có thể đưa đến kỳ hiệu. Lại đi tiền chạy một lúc, cái thứ hai đạo cửa ải xuất hiện, cửa sắt. Đạo này trên cửa sắt treo lấy một cứng rắn mật mã khóa. Chỉ cần chuyển ra 4 vị chính xác số lượng, mật mã khóa rồi sẽ tự động mở ra. Hôm nay cả ngày thu, cũng cùng Tiền Quảng liên quan đến, tự nhiên 4 vị này số lượng thì cùng hắn có quan hệ. Mọi người theo Tiền Quảng sinh nhật, đoán được lao bà hắn Trần Nhàn sinh nhật, lại đến hai người kết hôn ngày kỷ niệm, hai tử sinh nhật chờ chút, tất cả đều không đúng. Mắt thấy thời gian đã qua mấy phút, mật mã khóa vẫn là không có cởi ra, tất cả mọi người trong lòng phát lên một cỗ cảm giác gáp mạch tới. Không đúng, chúng ta lại cẩn thận tìm một cái, 4 con số khả năng tính quá nhiều, khẳng định còn có cái khác manh mối. Tiểu Sinh tỉnh táo lại mở miệng nói. Tiểu Sinh nói có đạo lý, chúng ta lại tìm một chút manh mối. Một trận tìm kiếm phía dưới, Chu Thông tại mật mã khóa mặt sau, tìm thấy một nhóm dán đi lên chữ. Tiền Quảng nhập chức số nạ đại năm tham dự chương trình thu năm lần đầu tiên chủ trì chương trình 5. 3 cái năm cộng lại, Quảng ca, nhanh đến muốn. Tiểu Sinh thúc giục nói. A a, ta nghĩ a, nhập chức số nạ đại là. 3 cái năm cộng lại về sau, Vương Lượng nhanh chóng kích thích mật mã khóa lại số lượng. Cùng cụt. Mật mã khóa thuận lợi văng ra. Mọi người nhanh chóng vòng qua đạo thứ hai cửa sắt, cũng chính vào lúc này, còi báo động chói tai vang vọng cả tòa nhà. Đây là cái gì tiếng cảnh báo? Phía trước Vương Lượng nghi ngờ quay đầu. 10 phút đồng hồ đến, muốn tới bắt chúng ta. Tiêu Sinh đối phía trước hô to, đồng thời quay đầu đóng lại cửa sắt, đem mật mã khóa lại lần nữa khóa vào. Lúc này hắn rất may mắn, chính mình đem đạo thứ nhất cửa sắt cho khóa trái, có thể trì hoãn bọn họ không ít thời gian. Lầu 3 cái thứ 3 trước gian phòng trên hành lang, bị chỉnh tề chất đống hộp giấy bày đầy. Bên cạnh trên tường dán quy tắc, Chu Thông tiến lên đọc lên đến, mỗi được hộp giấy bên trong, chỉ có một là thật tâm có thể giẫm đạp còn lại hộp giấy. Quy tắc nhắc tới một nửa, Vương Lượng lớn tiếng nói, "Tốt, không cần nghiệm, trò chơi này ta cùng Chu Thông chơi qua, mọi người học bộ dáng của chúng ta quá khứ, Chu Thông ngươi lên trước." "Được rồi." Chu Thông lên tiếng mà lên, hai tay bị tường, hai cái chân trưởng giẫm tại hai cái hộp giấy dán chặt lấy biên giới khe hở chỗ, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Những người khác cũng đều học theo, rất nhanh liền thông qua được chướng ngại vật, đi vào cuối cùng trong gian phòng. Trong phòng không hề có gì, nhưng mà cửa sổ mở rộng, kết nối lấy cửa sổ là một to lớn thổi phồng thang trượt. Thang trượt mọi người hồi nhỏ cũng chơi qua, chẳng qua cao như vậy lớn như vậy thổi phồng thang trượt, trước đó đều chỉ tại truyền hình điện ảnh kịch trong gặp qua, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thật. Mọi người từng bước theo thang trượt trên trượt xuống, vừa căng thẳng lại kích thích. An toàn thoát khỏi về sau, mọi người lại quay đầu, nhìn thấy mấy cái người mặc áo choàng đen vừa vặn theo lầu 3 cửa sổ thò đầu ra. Trốn là trốn ra được, có thể tiếp theo vấn đề cũng tới, nhà thờ lớn ở đâu? Tiêu Sinh đưa ra cái nghi vấn này, tất cả mọi người nhìn về phía Tiên Quảng. Tiên Quảng tất cả đánh giá hoàn cảnh bốn phía, chỉ vào cách đó không xa một kiến trúc đỉnh gọi bảo, chỗ nào chính là nhà thờ lớn. Mọi người theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại cách đó không xa trong rừng, có một thánh giá bộ dáng đồ vật. Sớm tới tìm lúc ta liền suy nghĩ, sao nơi này khá quen. Tiên Quảng cười nói, nơi này là ta cùng lão bà của ta lần đầu hẹn hò tới chỗ. Tới nơi này hẹn hò. Tiêu Sinh quay đầu dò xét một chút hoàn cảnh chung quanh, Quảng ca, ngươi nhưng thật ra là biết chọn chỗ. Tiên Quảng cười hắc hắc nói, đúng không, ta cũng cảm thấy nơi này không khí tốt, cho nên mới sẽ hẹn nàng đến leo núi. Quảng ca, ta câu nói mới vừa rồi kia thật không có khen ngươi ý nghĩa. Tiêu Sinh trong lòng trầm biếm. Vâng vâng vâng, không hổ là ngươi a, vậy chúng ta mau chóng tới đi. Tiêu Sinh vội vàng nói sang chuyện khác, hướng giáo đường đi đến. Vừa đi qua một đường giao, mọi người liền thấy ven đường trên một cái bàn, trưng bày lấy 7 cái hộp, trên cái hộp mặt dán tên của mỗi người. Đây là cái gì? Là chúng ta trang phục. Tại sao không có ta sao? Trong hộp là mỗi người trang phục, có thể chỉ có Tiền Quảng trong hộp là trống không. Hắn giơ hộp, nhìn về phía Tạ Hạo Nhiên. Ngươi không phải là chuẩn bị để cho ta mặc này thân áo tù đi kết hôn a? Tạ Hạo Nhiên cười nói, chỗ nào năng lực a, trang phục cũng sớm đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Nói xong, hắn vỗ vỗ tay, nhân viên công tác triệt tiêu trên bàn hộp, thay đổi 3 cái mới hộp. Tiền Quảng, kế tiếp là vấn đáp thời gian. Bất kể đáp án của ngươi là đúng hay sai, ngươi đều phải mặc vào viết đáp án trong hộp quần áo. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tạ Hạo Nhiên đang nói những lời này lúc, hình như nghĩ đến cái gì thú vị sự việc, cười hết sức vui vẻ. Tạ Đạo, ngươi đây không phải chơi ta sao? Nếu ngươi hỏi ta căn bản sẽ không vấn đề, ta làm sao có khả năng đáp được tới? Lỡ như tất cả đều đáp sai, ta chẳng phải là sẽ bị ăn mặc rất xấu? Tiên Quảng cảm giác Tạ Hạo Nhiên cho hắn thiết trí cả bấy, hắn thậm chí bắt đầu tưởng tượng chính mình sẽ bị cách ăn mặc thành rổ kẻ xuất hiện tại lao bà trước mặt. Tiêu Sinh cười nói, Quảng ca, ta nghĩ ăn mặc rất xấu thì rất tốt. Tối thiểu tàu tử khẳng định sẽ đối với các ngươi 18 đầy năm kết hôn ngày kỷ niệm khắc cốt minh tâm. Tiêu Sinh, ta chắc chắn cảm ơn ngươi a. Tiền Quảng trận nhìn Kiều Sinh một chút. Vấn đề cũng rất đơn giản, toàn bộ đều là cùng vợ của ngươi tương quan, ngươi này nếu đáp không được, phải bị ta cách ăn mặc thành rổ kẻ. Vậy đơn giản, đến đây đi Tà Đạo, những thứ này để ta khẳng định đều sẽ. Vậy thì tốt, đề thứ nhất, ngươi cùng vợ của ngươi lần đầu tiên hôn môi là ở địa phương nào? Tiền Quảng nhìn ba cái hộp giấy trên đáp án, sửng sốt một chút, ách, cái này. Chương 422, Tiền Quảng vô địch phối hợp chương 422, Tiền Quảng vô địch phối hợp thấy Tiền Rộng do dự, Chu Thông có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không phải đâu Quảng ca, ngươi ngay cả vấn đề này cũng trả lời không được. Manh hai cũng có 1/3 xác suất thành công đấy. Ta làm sao có khả năng trả lời không được? Tiền Quảng cứng cổ nói, ta cùng lao bà của ta lần đầu tiên nụ hôn đầu tiên chính là tại đây trên núi một cây đại thụ dưới đáy. Nghe đến đó, mọi người tất cả đều phát ra a âm thanh. Nguyên lai các ngươi lần đầu hẹn hò thì hôn môi a. Dư Hỉ chỉ vào Tiền Quảng lộ ra gì cười, một bộ dập đầu đến rồi bộ dáng. Chúng ta vốn là biết nhau rất lâu, hôn môi đó là chuyện nước chảy thành sông. Tiền Quảng trên mặt khó được hiện lên một tia ngượng ngùng, hắn nói sang chuyện khác, đây không phải trọng điểm, các ngươi xem xét mấy cái này trên cái hộp đáp án. Chu Thông lại gần xem xét, chỉ thấy ba cái trên cái hộp đáp án theo thứ tự là trong xe trên núi dưới cây. Ách, cái này quả thực có chút khó đoán. Chu Thông cùng Tiền Quảng đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tạ Hạo Nhiên. Tiền Quảng ngươi đừng nhìn ta, những thứ này đáp án tất cả đều do ngươi lão bà cung cấp. Tạ Hạo Nhiên cũng không biết câu trả lời chính xác, suy nghĩ một chút nói, ngươi cứ dựa theo tối chính xác đáp án kia đến đây đi. Nay đến nếu sai lầm rồi, cho ngươi cơ hội lựa chọn lần nữa. Vậy ta tuyển dưới cây. Tạ Hạo Nhiên cho Tiền Quảng sức lực, nói ra đáp án sau hắn liền mở ra dán dưới cây đáp án này một giấy. Yes. Tiền Quảng nắm tay dùng sức búng ấy, theo trong hộp giấy xuất ra một đôi sáng bóng bóng loáng sáng loáng bị hại. Rất rõ ràng, đáp án là đúng. Ngoài ra hai cái trong hộp sẽ là cái gì? Những người khác thì là đối với ngoài ra hai cái trong hộp thứ gì đó cảm thấy hứng thú, Tiền Quảng nhất nhất mở ra. Viết trên núi trong hộp là một đôi hang hốc giày, hồng nhạt mặt giày bên trên, còn dán đáng yêu tiểu độc vật. Viết trong xe trong hộp là một đôi giày cỏ, nhìn thì keo kiệt, ngược lại là cùng trước đó áo tù đặc biệt xứng đôi. Quảng ca, may mắn ngươi chọn đúng a. Tiểu Sinh vô vô Tiền Quảng bà bay. Này nếu chọn sai, hình ảnh kia, cay con mắt. Sai lầm tuyển hạng phía dưới trong hộp thứ gì đó, nhường Tiền Quảng cuối cùng có rồi cảm giác các bách. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, cho dù là đáp sai đề, bao nhiêu cũng sẽ cho hắn tương đối bình thường xuyên dựng, sẽ không quá thái quá. Có thể sự thực nói cho hắn biết, hắn không chỉ sai lầm rồi, với lại 10 phần sai. Tạ Hạo Nhiên chẳng những thái quá, hơn nữa là cách nguyên trên phổ. Dây đều có thể chỉnh ra kiểu này hoa công việc đến, tiếp xuống trang phục, hắn thậm chí có chút không dám tưởng tượng. Cùng vấn đề thứ hai có liên quan cái dương bị mang lên. Vấn đề là năm nay kết hôn ngày kỷ niệm, thê tử muốn món quà là cái gì, vẫn như cũng là ba cái đáp án. Tàu biển chở khách chạy định kỳ lữ hành túi sách đồ trang sức. Tiền Quảng lần nữa lâm vào do dự. Tiểu Sinh tiến đến hắn trước mặt, nghe được trong miệng hắn đang thấp giọng nghĩ linh tinh. Nàng gần đây nhìn xem giờ OOIN lúc, luôn soát đến hải ngoại tàu biển chở khách chạy định kỳ lữ hành video cùng lợi ích dễ ảm, nói rõ nàng có đối với tương quan nội dung tiến hành chốt lọt chú hoặc là tìm. Nhưng muốn nói là tàu biển chở khách chạy định kỳ lữ hành lời nói, nàng rõ ràng hồi trước còn nói trên người mình bao đã có hơn 2 năm, hẳn là ra hiệu ngầm ta cái kia mua bao hết. Đồ trang sức khả năng tính thì có, nhưng mà không có tiền hai cái rõ ràng. Tiểu Sinh nghi ngờ nói, Quảng ca, trước ngươi không cùng tàu tử thương lượng qua muốn đưa món quà. Tiền Quảng nhìn xem kẻ ngốc giống nhau liếc hắn một cái nói, bạn gái của ngươi sinh nhật, lẽ nào sẽ thương lượng với ngươi nói, sinh nhật của ta nhanh đến rồi, ta muốn cái nào sao? Hảo gia hỏa, ta thế mà bị một đêm lần đầu hẹn hò địa điểm định trong núi leo núi người cười nạo. Vấn đề là, hắn còn lần đầu hẹn hò, liền trực tiếp đích thân lên rồi. Tức giận. À đúng rồi rồi, ta quên ngươi căn bản không có bạn gái. Tiền Quảng lại một lần nữa bổ đao. Không sao, ta không tức, chờ chút chép xong chương trình, ta cùng tàu tử thêm một chút bài trang, nói với nàng một chút, ngươi kia cái gì hấp vụ là tuấn kiệt lý thuyết. Thấy Tiểu Sinh trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm, Tiền Quảng đội vàng nói xin lỗi cầu xin tha thứ. Hắn cùng lão bà đã bảo đảm qua muốn khai thuốc, này nếu như bị Tiểu Sinh thọt đến lão bà chỗ nào, sầu riêng cùng bàn phím đoán chừng muốn chọn một quỷ. Tại ba cái dương tiền do dự hồi lâu sau, Tiền Quảng hay là lựa chọn túi sách. Lựa chọn trước đó niềm tin của hắn tràn đầy, có thể mở ra hộp lúc tay run rẩy hay là bán rồi hắn. May mắn kết cục là tốt, bị hắn cho đoán trúng. Ta cứ nói đi, ta là hiểu rõ ta nhất lão bà. Nhìn thấy trong dương gấp lại chỉnh tề Âu phục quần, Tiền Quảng trong lòng tảng đá lớn sau khi hạ xuống, bắt đầu nói khoác không biết ngượng. Tổ thứ ba cái dương mang lên, vấn đề là lần đầu tiên cùng thê tử lúc gặp mặt, thê tử là cái gì cách ăn mặc. Ba cái 10 phần tương cận đáp án, nhường Tiền Quảng tại ba cái hộp trong lúc đó đung đưa không ngừng. Cái này ta hoàn toàn không nhớ nổi a. Hắn cùng thê tử là tại trong đại học biết nhau, tính toán ra đã là hơn 20 năm trước, mặc cho Tiền Quảng bắt hết óc, hắn cũng nhớ không nổi đến mới gặp lão bà ngày đó cách ăn mặc. Hắn chỉ có thể ở ba cái đáp án bên trong lung tung lựa chọn một. Trong hộp nằm là một kiện màu xanh lá quần áo thể thao. Vây xem náo nhiệt Tiểu Sinh mấy người phát ra tiếng đuôi âm thanh về sau, nghĩ đến Tiền Quảng đã đạt được phối hợp, lại cảm thấy có chút buồn cười. Vòng thứ tư cũng là một vòng cuối cùng bài thi. Vấn đề là, thê tử cảm thấy ngươi có mị lực nhất chỗ là cái gì? Ba cái đáp án, khôi hài tính tốt, sẽ không tức giận xoái. Đầu tiên, chúng ta bài trừ rơi xoái đáp án này. Tiểu Sinh đi lên trước, trực tiếp cầm lấy dán xoái chữ hộ, một cước bị đá thật xa. Những người khác lớn tiếng gọi tốt. Quảng ca, mặc dù ta giúp ngươi bài trừ rơi một sai lầm đáp án, nhưng mà ngươi không cần cảm ơn ta, đây đều là ta phải làm. Tiền Quảng trên dưới dò xét hắn một cái nói ta xỉu. Ngươi cho rằng chính ngươi nhiều. Soái chữ không nói ra miệng, giọng Tiền Quảng im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy, Tiểu Sinh đang nhìn hắn chằm chằm, nở nụ cười, dương quang xuất khí. Làm ta chưa nói. Tiền Quảng túi đầu nhìn xem đáp án, tại còn sót lại hai cái đáp án bên trong, hắn xoắn suýt do dự gần 10 phút, mới lựa chọn Khôi Hải đáp án này. Hộp giấy mở ra, bên trong chỉ có một trang giấy tạp. Nhìn thấy giấy tạp trên nội dung, Tiền Quảng kém chút hai mắt tối đen té xỉu quá khứ. Do chạy nam thành viên khác tới cho ngươi làm trang điểm hóa trang. Tốt, các ngươi có thể đi trong phòng trang điểm thay quần áo rồi. Tạ Hạo Nhiên đang nói đến trang điểm hai chữ này lúc, rõ ràng cố ý đem dưới khóe miệng ép. Hắn sợ chính mình cười đến quá lớn tiếng. Bên trong phòng hóa trang, Tiền Quảng ngồi ở trước gương, hướng những người khác cầu khẩn, thủ hạ các ngươi lưu tình. Vương Lượng lạnh lùng nói, yên tâm đi, chúng ta khẳng định cho tẩu tử một đường nàng suốt đời khó quên kết hôn ngày kỷ niệm. Sau 10 phút, vẻ mặt trắng bệnh, hai gò má đánh đầy đỏ ửng Tiền Quảng mới vừa ra lò. Tiền Quảng ngồi ở chỗ kia, dường như một theo tranh tết trên đi xuống béo búp bê. Hắn nhìn trong gương người không ra người, ủy không ủy tạo hình, khóc không ra nước mắt. Hiện tại này phối hợp, vô địch. Chương 423, dành tặng hai người chương 423, dành tặng hai người vừa thay xong quần áo kiểu sinh đi tới, nhìn thấy Tiền Quảng dáng vẻ, phốc một chút cười ra tiếng. "Ôi, Quảng ca, vui mừng như vậy thời gian, ngươi sao không cười a?" Hắn thậm chí còn mở miệng trêu ghẹo Tiền Quảng. Tiền Quảng lạnh lùng mắt nhìn Kiều Sinh, lại nhìn mắt bốn phía, không nói lời nào. Hắn lúc này, lòng như cho nguội, ai cũng không nghĩ để ý tới. "Tốt tốt, các ngươi bức ảnh thì chụp đủ rồi, vội vàng cho hắn đem chăn tháo, nhanh chóng lại lần nữa làm một chút." Tiêu Sinh phủi tay, bên cạnh tổ chương trình trước đó chuẩn bị xong chuyên gia trang điểm bắt đầu lưu loát địa cho hắn tháo trang sức. Tiêu Sinh mấy người hoa đại công phu chuẩn bị xong tranh tết búp bê, không tới một phút thì biến mất không thấy gì nữa. Tiền Quảng chuẩn bị cho tốt trang tạo đi vào nhà thờ lớn, thời gian vừa vặn. Nhà thờ lớn trước cửa, Tiền Quảng chỉnh lý một chút quần áo thể thao trên lơ, cười nói, kỳ thực lúc trước, lão bà của ta liền nghĩ qua nói muốn tới cái này trong giáo đường cử hành hôn lễ. Cái ý tưởng này có thể a, sao sau này không thành đâu? Vương Lượng nghi ngờ nói. Hại, bọn họ thuyết giáo đường trong không thể bày rượu tịch, sau này còn chưa tính. Nói xong, Tiền Quảng đưa tay đẩy hướng cửa lớn. Kẹt kẹt. Giáo đường đại môn mở ra, một người mặc màu trắng áo cưới thân ảnh đang đứng tại cuối cùng, nghe được tiếng mở cửa, quay đầu nhìn tới. "Lão bà." Trần Nhàn quay đầu nhìn thấy Tiền Quảng, ánh mắt kinh hỉ, sau đó nhìn thấy hắn tạo hình, cười ra tiếng. Chờ Tiền Rộng đi đến trước người nàng, nàng cười lấy hỏi, "Thế nào, ngươi cứ như vậy nghĩ không ra lần đầu tiên nhìn thấy ta mặc chính là cái gì sao?" "Không có nhớ kỹ, lúc đó vội vàng liền đi, nơi nào đến được đến nhớ kỹ." Tiền Quảng cười lấy giải thích. Trần Nhàn cau mày nói, "Chúng ta lần đầu tiên lúc gặp mặt, không phải đồng hương biết sao? Ta nhớ được chúng ta còn trò chuyện một lúc." Tiên Quảng bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ngươi nói lần đầu tiên gặp mặt là cái này a ha 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 ha." Hắn cười ha ha, sau đó đưa tay nắm ở Trần Nhàn ôn nhu nói, "Kỳ thực ngày thứ nhất nhập học lúc, chúng ta chỉ thấy qua, chẳng qua hình như ngươi đã quên." "A, là như thế này sao?" Không biết là vì Tiền Quảng trước công chúng đặt ở trên eo tay, vẫn là bởi vì nhớ lầm lần đầu gặp gỡ thời gian điểm, Trần Nhàn gò má có chút ửng đỏ. Cửa lớn mở rộng, tổ chương trình các nhân viên làm việc nối đuôi nhau mà vào. Thấy tất cả mọi người ngồi xuống, Tạ Hạo Nhiên vỗ tay nói, "Tốt, trên lệch thời gian không nhiều, có thể bắt đầu nghi thức rồi." "Vẫn đúng là có nghi thức a." Tiền Quảng kinh ngạc nhìn hắn. Tạ Hạo Nhiên cười nói, "Đương nhiên là có, đây chính là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi coi như là chọn các ngươi không thể ở chỗ này cử hành hôn lễ tiếng mới." "Thì ra là thế." Chẳng thể trách hai kỳ trong lúc đó thu thời gian ngắn như vậy, nguyên lai là muốn vượt qua Tiền Quảng kết hôn ngày kỷ niệm. Tiện thể, trước mặt thu còn có thể đem trước đó Tiền Quảng cả Tạ Hạo Nhiên thủ cho báo. Tiểu Sinh cuối cùng đã hiểu rồi hôm nay thu trước sau từ đầu đến cuối. Không thể không nói, có Tạ Hạo Nhiên bằng hữu như vậy kiêm lãnh đạo, vẫn rất để người ấm lòng. Tiểu Sinh nhìn xem mặt ngồi các nhân viên làm việc, trên cơ bản đều bị không khí cảm động đến, nhất là có mấy cái cảm tính đã ở đâu lau nước mắt. Tuyên thệ, trao đổi chiếc nhẫn, một bộ quá trình dường như phim truyền hình trong thường xuyên xuất hiện tiểu đoạn, tất cả mọi người cảm thấy ấm áp. Tiểu Sinh nhìn Tạ Hạo Nhiên, cười nói, "Tạ đạo, Quảng ca có ngươi dạng này lấy việc công làm việc tư bằng hữu, thật đúng là phúc khí của hắn." Tạ Hạo Nhiên khoát khoát tay, trong ánh mắt cũng có chút đớn đát. "Nếu không như vậy đi, Tạ đạo, qua một đoạn thời gian thì đến phiên sinh nhật của ta rồi, ngươi cũng cho ta làm một chuyên trường thôi." "Đi đi đi, ngươi chịu đựng cái gì kình?" Tiểu Sinh đem không khí phá hoại được không còn một mảnh, Tạ Hạo Nhiên vỗ bờ vai của hắn nói, "Đợi chút nữa quá trình xong rồi, ngươi có muốn hay không đi lên hát một bài chúc phúc bọn họ một chút?" Tiểu Sinh mắt nhìn đang đối lao bà thổ lộ cõi lòng Tiền Quảng, trong lòng hơi động, ca hát ta ngược lại cũng không phải không được, ta này tốt có một ca khúc đặc biệt thích hợp dạng này trường hợp. Tiểu Sinh cười lấy nhìn Tạ Hạo Nhiên, "Chẳng qua nha." Tiểu Sinh xoa xoa ngón tay, "Đây là ngoài ra giá tiền." Tạ Hạo Nhiên không nói lật cái bạch nhãn, "Được được được, lần sau chuẩn bị cho ngươi cái chuyên trường, tất cả quá trình cũng do ngươi đến chế định, ngươi cảm thấy thế nào?" Tiểu Sinh cùng hắn so cái ok thủ thế, đứng dậy đi làm chuẩn bị, hắn cùng quay phim tượng thì bước nhanh đuổi theo. Tiên Quảng cùng Trần Nhàn hai người lẫn nhau đem đối phương nói nước mắt ảo ảo mới phóng mịt rộ phồn. Mục sư sau khi rời khỏi, hai người đang chuẩn bị xuống dưới, lại nghe được giáo đường âm hưởng trong vang lên tiếng âm nhạc. "Hắn chính là ngươi tân làng, từ nay về sau hắn chính là ngươi cả đời bạn. Hắn mọi thứ đều đem cùng ngươi chặt chẽ tương quan, phúc cùng họa đều muốn cùng làm." Tiểu Sinh xuất hiện tại cửa chính, vừa đi vừa biểu diễn, cuối cùng đứng ở Tiền Quảng cùng Trần Nhàn trước mặt. Hắn đưa tay chỉ hướng Tiền Quảng, tiếp tục sướng nói, "Nàng chính là tân nương của ngươi, nàng là người khác dụng tâm phó thác trên tay ngươi. Ngươi phải dùng ngươi cả đời gấp bội chăm sóc đối đãi, khổ hoặc hỉ đều muốn cùng hưởng." Tiền Quảng một đôi mắt nhìn về phía Trần Nhàn, Trần Nhàn con mắt rưng rưng, khóe miệng lại giơ lên nụ cười hạnh phúc. Mặt trời lặn dư huy xuyên thấu qua giáo đường trên kính màu cửa sổ, ngũ thải ban lan ánh nắng vẩy vào chuyện này đối với đã kết hôn 18 năm vợ chồng trên người, tựa như ảo mộng. Lúc này ngồi phía dưới các nhân viên làm việc mới dần dần phản ứng, đây là tiểu sinh đang hát chúc phúc hai người. Tiểu sinh đây là hát ca khúc mới a?
Đúng a, chưa từng nghe qua, Vương Lượng ngươi có từng nghe chưa?
Vương Lượng lắc đầu, không có, chẳng qua bài hát này tựa như là chuyên môn là kết hôn sáng tác.
Đúng a, sinh ca nói bài hát này đặc biệt thích hợp hôn lễ lúc sướng.
Chu Thông giải thích nói. Hắn lời này vừa ra, vài vị thành viên ánh mắt tất cả đều khóa chặt ở trên người hắn.
Kết hôn?
Dư Hỉ trong lòng bắt quái chi hồn cháy hừng hực, kinh hỉ nói, hắn muốn kết hôn.
Cùng ai?
Tiểu sinh lúc này mới đỡ tuột không bao lâu muốn kết hôn.
Khúc Hành mười phần kinh ngạc.
Đúng a, ra sao không nghe hắn đã từng nói?
Vương Lượng cũng là đầu góc mù mịt.
Không phải, Lượng ca, những người khác hiểu lầm ta còn có thể đã hiểu, ngươi làm sao lại quên?
Chu Thông chỉ vào Vương Lượng nói, hôn lễ mời không phải ngươi phát cho chúng ta sao?
Cùng ngày sinh ca liền đem bài hát này viết xong.
A,
Vương Lượng kinh ngạc, là viết cho ta?
Nói đúng ra, là viết cho ngươi cùng Sử Tịch tỷ.
Chu Thông bổ sung giải thích nói.
A,
vậy hắn tại sao lại ở chỗ này hả ta?
Vương Lượng hai tay che lỗ tai, ta không nghe thấy, không coi là đầu sướng.
Trên sân khấu, Tiểu Sinh nhìn xem Vương Lượng ở đâu đối với hắn nháy mắt ra hiệu, không rõ muốn làm gì, tiếp tục hát điệp khúc, nhất định là đặc biệt duyên phận, mới có thể cùng nhau đi tới biến thành người một nhà. Hắn nhiều yêu ngươi mấy phần, ngươi nhiều trả lại hắn mấy phần, tìm hạnh phúc có thể. Cả bài hát hát xong về sau, Tiền Quảng cùng Trần Nhàn hai mắt đẫm lệ, Tạ Hạo Nhiên thì là xuất ra bộ đàm, toàn bộ hành trình cũng vỗ xuống đến rồi à. Nhận được khẳng định hồi phục về sau, mặt của hắn cười thành một đóa lao hoa cúc.
Chương 424, đi ngủ một chút quan tài. Chương 424, đi ngủ một chút quan tài. Tạ Hạo Nhiên có dự cảm, và này một tập truyền ra sau đó, không biết bao nhiêu hôn khánh người chủ trì sẽ đem bài hát này đảo bản bạc lấy ra sướng. Xem xét bài hát này từ, không phải liền là thích hợp nhất người chủ trì hát ca nha. Nay đầu dành tặng hai người đưa cho quảng ca cùng tẩu tử, chúc các ngươi thật dài thật lâu, bạch đầu giai lão. Cả bài hát hát xong về sau, Tiểu Sinh cười nói ra ca tên, cũng cho chuyện này đối với lão người mới đưa lên chúc phúc. Chương trình cuối cùng tại Tiền Quảng cùng Trần Nhàn hai người một nụ hôn bên trong kết thúc thu. Đến tiếp sau liên hoan lúc, Tiền Quảng theo trên xe lấy ra đã sớm chuẩn bị xong túi sách, lại đổi lấy mọi người lớn tiếng trêu chọc.
Tiểu Sinh, thương lượng với ngươi vấn đề chứ sao?
Vương Lượng ưỡn nhìn một tấm mặt to tiến đến Tiểu Sinh bên cạnh, nói.
Tiểu Sinh đẩy ra Vương Lượng khoác lên trên bờ vai cánh tay, mười phần ghét bỏ.
Gia hỏa này mỗi lần có việc muốn nhiều lúc, thì thích nắm tay khoác lên Tiểu Sinh trên bờ vai, thật tình không biết cái kia tay tăng thêm cơ thể dựa đi tới lực đạo chẳng khác gì là cho Tiểu Sinh gia tăng mấy chục cân phụ trọng.
Là như thế này, ngươi vừa nãy bài hát kia, có thể hay không tại ta hôn lễ sau khi kết thúc tái phát nhà?
Vương Lượng xoa xoa tay, không dám nhìn Tiểu Sinh, có vẻ mười phần ngại quá.
Vì sao?
Tiểu Sinh hơi nghi hoặc một chút.
Ta dám cam đoan, ngươi bài hát này theo thả ra đến ta hôn lễ ngày ấy, trong lúc này tuyệt đối sẽ bị người sướng bạo.
Vương Lượng cười hát hát nói, nhưng mà, ngươi đang ta trong hôn lễ sướng, sau đó phát ra ngoài, tuyệt đối là tốt nhất đơn khúc tuyên truyền.
Không sao a, đợi đến lúc chương trình truyền ra, cũng là rất tốt tuyên truyền a.
Tiểu Sinh nghiền ngẫm nhìn hắn.
Vương Lượng cùng Tiểu Sinh nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, được thôi, ngươi nói, muốn cái gì điều kiện mới vui lòng đáp ứng.
Đều là đánh qua không ít quan hệ lao đồng nghiệp, Vương Lượng hiểu rõ nếu là không bị Tiểu Sinh hố ít đồ trở về, là rất khó nhường hắn đáp ứng.
Ôi, cái này đúng nha.
Tiểu Sinh trên mặt tràn ra nụ cười, ta trước tiên đem ngươi nhân tình này đi lại, chờ ta phải dùng lúc, ngươi lại báo đáp ta.
Vương Lượng cúi đầu suy tư một lát sau đáp ứng, tốt.
Ngày thứ hai, Tiểu Sinh tại một gian phòng chụp ảnh trong gặp được Đường Sa mà đến Ngô Viễn Hành.
Vừa thấy mặt, Ngô Viễn Hành thì không kịp chờ đợi nói, Tiểu Sinh, đồ vật ta cũng chuẩn bị xong, chúng ta khi nào khai mạc?
Ngô Viễn Hành trước khi tới, cũng sớm đã nhìn qua Tiểu Sinh cái này thì bạn. Hơn nữa còn không phải Tiểu Sinh phát cho hắn, là tại sở nào bạn giải trí trong một gian mật thất nhìn thấy. Căn này căn phòng bí mật, là Dương Lệ Hoàn tại cầm tới Tiểu Sinh cho công ty chuẩn bị một đống kịch bản sau đó, ý tưởng đột phát làm ra. Căn phòng bí mật ngay tại phòng làm việc của nàng bên cạnh, vốn chỉ là một gian bình thường căn phòng, trải qua nàng cải tạo về sau, trực tiếp trở thành công ty khu vực cấm. Căn phòng bí mật trên cửa chứa ba đạo khóa cửa, một đạo khóa điện tử, hai đạo vật lý khóa, bên ngoài phòng còn có hai cái camera đối trụ. Bảo vệ đẳng cấp kéo căng. Nói là căn phòng bí mật, kỳ thực trong phòng bảy biện dường như một triển lãm thất, hai bên tường trưng bày lấy hai cái quầy thủy tinh. Một quầy thủy tinh cất giữ phim truyền hình kịch bản, một quầy thủy tinh cất giữ kịch bản phim. Đạt được thành công lớn Vườn Sao Băng nhường Ngô Viễn Hành nhặt lại lòng tin, đang nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, chuẩn bị mở ra bộ hai thần tượng kịch quay phim. Đây là trước đó cùng Tiểu Sinh câu thông qua, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể vì đi chọn bộ hai thần tượng kịch bản. Hắn đi tìm Dương Lệ Hoàn muốn kịch bản lúc, liền bị nàng nhốt vào mật thất bên trong, nhường chính hắn tuyển. Phim truyền hình triển lãm trong tủ, chỉ có chút ít mấy bộ kịch bản. Ngô Viễn Hành tại đem mỗi bản cũng đại khái nhìn qua về sau, ánh mắt không tự chủ thì rơi vào bên kia kịch bản phim bên trên. Hắn theo vào cửa bắt đầu thì chú ý tới cái này triển lãm tủ, bên trong trưng bày lấy 10 cái kịch bản, nhường ngón tay hắn đầu ngứa. Không có thể chịu ở hắn, cuối cùng vẫn là mở hộp tủ ra. Chôn sống chính là ngày đó hắn nhìn qua vợ một trong. Cũng là ngày đó qua đi, hắn thay đổi tâm. Thử hỏi cái nào đạo diễn trong lòng, không có một chút phim chiếu giận động. Nhất là đã tại phim truyền hình lĩnh vực cày cấy rồi mấy chục năm Ngô Viễn Hành, ngày đó ra căn phòng bí mật sau đó, vẫn không quan tâm. Mấy cái kia phim truyền hình kịch bản thật là không tệ, hắn có thể bảo đảm, đánh ra đến sau đó,
không thể so với vườn sao băng kém, thậm chí qua mà không bằng. Có thể lại thế nào chủ, hắn cũng chỉ là dẫm lên vết xe đổ, nếu như là điện ảnh lời nói, thật là tốt biết bao. Một mặt là chính hắn đưa ra muốn chụp mới phim truyền hình yêu cầu, một phương diện, hắn lại bị Tiểu Sinh những kia kịch bản phim câu lòng ngưỡng ấy. Ngay tại Ngô Viễn Hành không biết nên làm sao cùng Dương Lệ Hoàn lúc nói, Tiểu Sinh điện thoại đánh tới. Nghe nói Tiểu Sinh muốn chụp chôn sống Ngô Viễn Hành không nói hai lời liền đáp ứng tiếp theo, chuẩn bị kỹ càng tất cả sau bay thẳng đến Tương Nam tới tìm hắn. Chờ chúng ta nhân vật nam chính đến rồi là được rồi. Tiểu Sinh nhìn xem Ngô Viễn Hành một bộ chờ không nổi dáng vẻ, cười nói, Ngô đạo, không cần gấp gáp như vậy, thời gian của chúng ta vô cùng dư dả. Ngô Viễn Hành xoa xoa tay, cười hát hát nói, không đổi không đổi, ta không nóng nảy. Hai người chưa nói vài câu, Ngô Viễn Hành liền đi kiểm tra tình huống hiện trường. Hắn vừa đi, Tiểu Sinh liền thấy Liêu Hải Dương bước chân vội vàng địa từ bên ngoài đi vào. Lúc này Liêu Hải Dương râu ria xồm xoàm, vẻ mặt mỏi mệt, Tiểu Sinh vừa nhìn liền biết, hắn khẳng định đêm qua lại thức đêm rồi. Quả nhiên vừa nhìn thấy Tiểu Sinh, Liêu Hải Dương thì con mắt tỏa ánh sáng, Tiểu Sinh, ta suy nghĩ một chút, liền xem như vừa nằm vào quan tài, làm một cái lái xe tải, ta tinh thần đầu hay là quá đủ, cho nên ta hôm qua thì không chút ngủ. Tiểu Sinh đối với hắn dựng thẳng một ngón tay cái nói, Dương ca, mặc dù bây giờ trang điểm kỹ thuật lợi hại, hiệu quả gì cũng có thể làm ra đây, nhưng ta nghĩ, hay là giống ngươi dạng này mới càng vừa khít có chuyện. Liêu Hải Dương tiếu tiếu, đối với Tiểu Sinh khích lệ, mấy ngày nay tiếp theo hắn cũng kém không nhiều quen thuộc. Kỳ thực hắn trước kia tiếp kịch cũng không có liều mạng như vậy, nhưng không biết vì sao, tại lần đầu tiên bị Tiểu Sinh khen xong sau, trong lòng của hắn liền phảng phất sinh ra rất nhiều động lực. Càng có động lực càng cân nhắc được sâu, cân nhắc càng sâu Tiểu Sinh thổi phồng đến mức càng hung ác, thổi phồng đến mức càng hung ác càng có động lực. Tại Liêu Hải Dương hoàn toàn không có ý thức được tình huống dưới, hoàn mỹ hình thành một bế hoàn. Tiểu Sinh chỉ cho hắn phòng hóa trang vị trí, nhường hắn nhanh đi trên trang xem xét hiệu quả. Ngô Viễn Hành hiểu rõ Liêu Hải Dương người này, chẳng qua nhìn thấy hắn một bộ tinh thần hệ bại dáng vẻ xuất hiện tại trường quay, đi đến Tiểu Sinh bên cạnh, hơi nghi hoặc một chút nói, tinh thần hắn đầu hình như không tốt. Tiểu Sinh tiếu tiếu không có giải thích, chỉ là đem Liêu Hải Dương mấy ngày nay là kịch làm cái gì chuẩn bị sự việc nói một lần. Sau khi nghe xong, Ngô Viễn Hành cũng nhịn không được trong lòng cho hắn giơ ngón tay cái lên. Hóa hết trang sau Liêu Hải Dương nhìn trong gương càng thêm bộ dáng tiểu thụy, nét mặt có chút hoảng hốt. Bộ này kịch với hắn mà nói, 10 phần quan trọng. Nếu chụp tốt, hắn là có thể theo một vạn năm phim truyền hình vai phụ, nhảy lên biến thành diễn kỹ phái diễn viên điện ảnh, nếu như có thể lấy thêm trên nhiều như vậy thưởng. Không dám nghĩ không dám nghĩ, hay là trước chụp tốt phim chiếu rạp quan trọng. Liêu Hải Dương sau khi ra ngoài, Tiểu Sinh cùng Ngô Viễn Hành đối với hắn tạo hình cũng hết sức hài lòng. "Ok, Dương ca, ngươi trước nằm đến trong quan tài thử một chút, xem xét ngủ dễ chịu không?" Liêu Hải Dương quay đầu nhìn về phía Tiểu Sinh, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, "Ngươi để cho ta thử một chút tại trong quan tài ngủ được dễ chịu không thoải mái?" Chương 425, Tân thủ đạo diễn Tiểu Sinh chương 425. Tân thủ đạo diễn Tiểu Sinh đoàn làm phim bên trong vật phẩm tổ làm quan tài, không phải kiểu Trung Quốc quan tài. Và nói là quan tài, kỳ thực chỉ là đơn giản dùng tấm ván gỗ đính tại cùng nhau một hòn gỗ lớn tử mà thôi. Vì thỏa mãn theo mỗi cái góc độ quay phim cần, chỉ là cùng khoản quan tài, vật phẩm tổ thì lấy ra 10 cái. Trước đó mặc dù đã đem Liêu Hải Dương dáng người suy xét vào trong, bất quá vẫn là muốn hắn thực tế vào trong nằm một nằm, mới có thể nhất định phải không muốn vào được sửa chữa. Nghe xong Tiểu Sinh sau khi giải thích, Liêu Hải Dương theo một tránh ra bên cạnh quan tài nằm vào trong. Ừm, vẫn được, chỉ là có chút cứng rắn. Hắn đối với quan tài làm ra đúng trọng tâm đánh giá. Vì cốt truyện bên trong liên lụy tới quan tài cùng vùi vào trong đất câu, Ngô Viễn Hành còn cố ý làm cái cỡ nhỏ khởi động máy nghi thức. Bái qua quỷ thần, cắt qua heo nướng về sau, chôn sống đoàn làm phim cho dù chính thức bắt đầu bước vào quay phim giai đoạn. Vì bảo đảm diễn viên tâm trạng ăn khớp, cũng không có liên lụy tới cái khác bất luận cái gì chẳng cảnh, toàn bộ phim chiếu dạng Tiểu Sinh chuẩn bị cứ dựa theo thời gian trình tự tới quay nhiếp. Chôn sống chuyện xưa thân mình thì rất đơn giản, chỉ là trong phim ảnh muốn biểu hiện ra đồ vật tương đối phức tạp. Toàn bộ trong phim ảnh vừa có nhân tính thảo luận, thì có chủ nhân công cầu sinh ý chí biểu hiện, trong đó có thể hay không được cứu huyền nghi, càng là hơn xuyên qua toàn bộ phim chiếu rạp. Về phần trong đó hy vọng cùng tuyệt vọng, càng là hơn không dừng lại luân chuyển xuất hiện. Hôm nay muốn chụp thứ nhất màn, chính là nhân vật nam chính theo đen nhánh quan tài bên trong sau khi tỉnh lại, loại đó mê man cùng thất kinh. Liêu Hải Dương lại lần nữa nằm vào quan tài về sau, dựa theo kịch bản cùng mình góc đối sắc khắc sâu phân tích, bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Không hổ là biểu diễn kỹ xảo đạt được công nhận diễn viên, Liêu Hải Dương mở mắt sau biểu đạt ra tới tâm trạng, thì đạt đến Tiểu Sinh đối với hắn mong muốn. Tất cả mọi người đối với Liêu Hải Dương biểu diễn tỏ vẻ thỏa mãn, duy chỉ có chính hắn, tại Tiểu Sinh hô cạch sau đó, nếu mày ngồi ở quan tài bên ngoài suy tư điều gì? Dương ca, ngươi đang nghĩ gì thế? Tiểu Sinh theo máy theo dõi phía sau thò đầu ra tới hỏi. Liêu Hải Dương giải thích nói, cuối cùng ta cảm thấy đi, vừa nãy biểu diễn còn chưa đủ, ngươi để cho ta nghĩ. Như thế vẫn chưa đủ. Tiểu Sinh nghi ngờ nhìn lượt chiếu lại, hoàn mỹ biểu diễn ai chẳng qua hắn không có nói ra, mà là nhường Liêu Hải Dương tự mình đi nghĩ. Hắn hiểu rõ, đang quay nhất lúc, có thiên phú kinh nghiệm các diễn viên, thường thường sẽ linh quang chợt hiện, có thể làm cho một đoạn cốt truyện nâng cao một bước. Mười mấy phút qua thứ, Liêu Hải Dương lông mày giãn ra, nói với Tiểu Sinh, "Tiểu đạo, ngươi nhìn xem như vậy được hay không? Ta nằm vào trong quan tài trực tiếp ngủ, qua sau mười mấy phút, ngươi để người đâm chân của ta đem ta gọi tỉnh." Nghe được Liêu Hải Dương đề nghị, Tiểu Sinh hai mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là cái ý kiến hay, như vậy là có thể đem nhân vật nam chính theo trong hôn mê tỉnh lại phản ứng đầu tiên, suy diễn được càng thêm chân thực tự nhiên. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đồng ý Liêu Hải Dương đề nghị, lại lần nữa khai mạc. Liêu Hải Dương lại lần nữa cột chặt tay chân cùng miệng về sau, nằm vào trong quan tài. Không có mấy phút sau, trong quan tài thì chuyển ra hắn bình ổn tiếng hít thở. Lại qua mười mấy phút, Ngô Viễn Hành dùng một cây gậy chọc chọc Liêu Hải Dương đùi, đem hắn theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Liêu Hải Dương ánh mắt đầu tiên là theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại mê man, sau đó như là nhớ ra cái gì, trong nháy mắt trở nên cảnh giác, sau đó như là trông thấy cái gì kinh khủng đổ vật, bắt đầu quay đầu nhìn xung quanh. Nói móc mặt quay phim máy quay phim, hoàn mỹ được đem một màn này quay phim tiếp theo. Tiểu Sinh nhìn xem diễn không sai biệt lắm về sau, lúc này mới hô cạch. Liêu Hải Dương biểu diễn truyền lại đặt ra tới tâm trạng, đã 10 phần hoàn mỹ, so với nguyên bản phim chiếu rạp đều là qua mà không bằng. Trung quanh nhân viên công tác tại Liêu Hải Dương sau khi đứng dậy, tự phát được vỗ tay. Lâu dài tại đoàn làm phim trong công tác người, thích nhất chính là Liêu Hải Dương dạng này diễn viên. Cái này diễn viên biểu diễn kỹ xảo cao siêu, ở hiện trường lúc là có thể đem người đưa vào đến trong phim ảnh đi, giống như chính mình thân lâm kỳ cảnh. Với lại biểu diễn kỹ xảo càng tốt, mang ý nghĩa công tác của bọn hắn áp lực thì càng nhỏ. Trận đầu kịch thì đập đến thuận lợi như vậy, tất cả mọi người tại bị Liêu Hải Dương biểu diễn kỹ xảo chinh phục đồng thời, cũng bị Tiểu Sinh lau vệt mồ hôi. Theo bọn hắn nghĩ, Tiểu Sinh chính là người ngoài ngành, gia đạo còn chưa đầy một năm, thân phận trực tiếp theo ca sĩ chuyển biến làm đạo diễn, trong đó khoảng cách còn không phải thế sao, dựa vào nói một chút là được. Vì Liêu Hải Dương vừa nãy biểu hiện ra biểu diễn kỹ xảo, Tiểu Sinh nếu không thể biểu hiện ra để ép được thực lực của hắn, khả năng này sẽ bị Liêu Hải Dương nắm mũi dẫn đi. Bọn họ cũng chính là cảm thấy như vậy, rốt cuộc vừa nãy quay phim, hoàn toàn là Liêu Hải Dương chính mình nghĩ ra được phương pháp. Tất cả đoàn làm phim trong, có người trong lòng là Tiểu Sinh âm thầm lo lắng, thì có người nhìn có chút hả hê muốn nhìn chuyện cười của hắn. Ngô Viễn Hành không tại cả hai liệt kê. Trước đó đang quay vườn sao băng lúc, Tiểu Sinh chỉ cần tại hiện trường, trên cơ bản chính là ngồi xổm ở bên cạnh hắn học tập. Hắn phát hiện Tiểu Sinh cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu người, ngược lại tại ống kính ngôn ngữ bên trên, có được trời ưu ái thiên phú. Vườn sao băng bên trong rất nhiều ống kính, đều là tại Tiểu Sinh theo đề nghị quay phim. Cuối cùng đánh ra tới hiệu quả, nhường Ngô Viễn Hành có loại cảm giác, đó chính là Tiểu Sinh phảng phất là đã nhìn qua liên miên giống nhau. Tiểu Sinh trước đó khiếm khuyết chỉ là đối với một ít kiến thức căn bản cùng chuyên nghiệp thuật ngữ khiếm khuyết, mà bây giờ Ngô Viễn Hành quay đầu mắt nhìn đang cùng Liêu Hải Dương cùng nhau nhìn xem thiết bị giám sát Tiểu Sinh, trong lòng cảm khái, hắn khiếm khuyết thứ gì đó, tựa như là chính mình giúp hắn bổ sung. Người này đấy, không thể so với có tốt, so sánh lên, quả thực cũng cảm giác chính mình sống vô dụng rồi. Là cái này Ngô Viễn Hành hiện tại cảm giác. Quay phim tiếp tục. Những kia muốn nhìn Tiểu Sinh chê cười người, theo quay phim tiến độ thúc đẩy, bọn họ phát hiện chính mình quả thực sai thái quá. Tiểu Sinh đối với tất cả đoàn làm phim trong mỗi cái bộ môn cân đối cùng khống chế, hoàn toàn thì không giống như là tân thủ. Có lẽ ban đầu còn có thể nói hắn lạnh nhạt, nhưng mà đang quay rồi mấy cái ống kính sau đó, Tiểu Sinh chỉ huy lên tất cả bộ môn đến đã như cá gặp nước. Mà những kia nguyên bản lo lắng đạo diễn ép không được nhân vật nam chính người, thì theo đến tiếp sau quay phim, thả lỏng trong lòng miệng tảng đá lớn. Dương ca, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là nằm ở trong quan tài, đầu của ngươi là nhấc không được cao như vậy. Còn có tại đây cái đốt, ngươi có thể gia nhập tim đập rộn lên, hai tay run rẩy động tác, vì người tại ạ diện lìn bài tiết sau đó sẽ có phản ứng như vậy. Đúng, chính là như vậy. Đến, đổi một quan tài, bổ chụp trước đó ông kính. Dương ca, vừa nãy nét mặt của ngươi không phải như vậy, lông mày chọn quá cao. Còn có ngươi tay, vừa nãy không có ở vị trí này. Ngoài ra vật phẩm, đem bên này thổ thanh đi một chút, trước đó trong màn ảnh nơi này không có thổ. Dương ca, ta muốn không phải kiểu này căng thẳng, ngươi vừa nãy nét mặt càng gần sát sợ hãi, ngươi thử một chút đem lông mày hơi bung ra một chút. Đúng, chính là như vậy. Trừ ra một ít thương lượng với Liêu Hải Dương nhìn sửa chữa qua chi tiết bên ngoài, Tiểu Sinh hoàn toàn là nghiêm ngặt dựa theo trong đầu của mình phim chiếu rạp tình cảnh tới quay. Liêu Hải Dương ban đầu đối với có chút yêu cầu vẫn còn tương đối kỳ lạ, vì sao Tiểu Sinh muốn hắn như thế diễn? Đối với nhân vật đã hiểu, hắn cảm giác mình đã 10 phần đúng chỗ, đối với Tiểu Sinh đề nghị, hắn mặc dù trong lòng còn có hoài nghi, nhưng hắn hay là sẽ một chữ không sót địa chấp hành. Vì kịch bản là Tiểu Sinh viết, nếu nói trên thế giới ai hiểu rõ nhất nhân vật, vậy khẳng định thuộc hắn không thể nghi ngờ. Tiểu Sinh mỗi một cái đề nghị, khẳng định có chính hắn đạo lý. Sự thực cũng đúng như Liêu Hải Dương nghĩ như vậy. Đang xem qua quay phim xuống giống nhau chàng cảnh dưới, trước đó cùng sau đó hình tượng, hắn đối với Kiều Sinh nhắc lại ra đề nghị, đã không còn bất kỳ nghi vấn. Thậm chí tại hạ một hồi khai mạc trước, hắn còn có thể chủ động hỏi Kiều Sinh, nhường Kiều Sinh nói cho hắn giảng kịch. Chương 426, Lão Nam Hải Liêu Hải Dương chương 426, Lão Nam Hải Liêu Hải Dương ngày thứ nhất quay phim tương đối bưng lỏng. Đuổi tại hoàng hôn mặt trời xuống núi trước, Kiều Sinh chụp hết cái cuối cùng ống kính về sau, tuyên bố kết thúc công việc đi khách sạn liên hoan. Toàn bộ đoàn làm phim nhân viên công tác phát ra reo hò. Mặc dù toàn bộ phim chiếu rạp nhân vật chính chỉ có một người, nhưng mà đoàn làm phim tất cả mọi người cộng lại, số lượng cũng không ít. Tiểu Sinh bao xuống một phòng khách nhỏ, bày 6 bàn thực rượu, vừa tính giúp tất cả mọi người đón gió tẩy trần, cũng coi là ngày thứ nhất thuận lợi khởi công chúc mừng. Qua 3 lần rượu, thái quang ngũ vị, liền bắt đầu có người mượn tiểu kình, đến Tiểu Sinh bàn này cho vài vị những người lãnh đạo mời rượu. Tiểu đạo, nói thật, nghe nói là ngươi làm đạo diễn lúc, ta này ban đầu à, trong lòng còn có một chút xem thường. Một ca sĩ ngôi sao, đã chạy tới điện ảnh, đây không phải nào đó sao? Bất quá hôm nay một ngày xuống, ta đối với ngươi a là tâm phục khẩu phục, chén rượu này ta hướng ngươi nhận tội. Nói chuyện là một vị thứ đạo diễn, tên là Hạ Lập Vũ, là một theo Ngô Viễn Hành rất nhiều năm lão nhân. Ngô Viễn Hành các thành viên này trên cơ bản đều là cùng hắn rất nhiều năm người. Bọn họ trong đó đại đa số đều là năng lực không tệ, nhưng mà e cờ hơi thấp người. Dường như Hạ Lập Vũ vốn là có cơ hội có thể chính mình ra ngoài làm đạo diễn. Đáng tiếc hắn e cờ quá thấp, người thì chưa đủ khéo đưa đẩy, tại cùng nhà đầu tư, sản xuất phương nhóm tiếp xúc về sau, luôn có thể bởi vì loại này loại đó nguyên nhân, dẫn đến bị người ta chướng mắt. Cũng không phải trực tiếp không muốn hắn, mà là trực tiếp đem hắn trở thành thứ đạo diễn, nhường hắn tiếp tục làm trước đó công việc. Cho người khác làm thủ hạ, vậy còn không như trở về cho Ngô Viễn Hành trợ thủ. Cuối cùng, Hạ Lập Vũ hay là về đến Ngô Viễn Hành phòng làm việc. Ngô Viễn Hành đang nhìn đến hắn bưng chén rượu đến lúc, thì có bất rượu dự cảm. Quả nhiên, hắn lập tức thì ngay trước mặt Kiều Sinh, nói ra chính mình ý tưởng chân thật. Hạ đạo nói bừa, ta còn có rất nhiều chỗ không đủ, còn cần hướng ngươi cùng Ngô đạo học tập. Chén rượu này hẳn là ta kính ngươi mới đúng. Kiều Sinh nói xong, cười lấy nâng chén, miệng chén đụng tại Hạ Lập Vũ chén trên người, uống một hơi cạn sạch. Hạ Lập Vũ hô to một tiếng tốt thì ngẩng đầu xử lý một ly bia. Lão Hạ, ngươi uống nhiều, ngồi ăn chút thái, uống chút mật ong thủy. Ngô Viễn Hành trực tiếp dịu lấy Hạ Lập Vũ thì đi. Chờ hắn quay về, Tiểu Sinh nhìn hắn cười nói, Ngô đạo, kỳ thực ngươi không cần lo lắng, ta không phải loại đó lòng dạ hẹp hòi người. Ngược lại Hạ đạo nói ra không ít người tiếng lòng. Ngô Viễn Hành hiểu rõ Tiểu Sinh chỉ là cái gì, rốt cuộc hắn cưỡng chế gì rời Hạ Lập Vũ hành vi quá rõ ràng. Hắn chưa nói cái khác, chỉ là cười khổ, lão Hạ người này đi, tâm nhãn tử không hỏng, chủ yếu là nói chuyện vô dụng đối phương pháp. Nên nói cùng lời không nên nói, hắn tất cả đều nói, này rất tốt. Tiểu Sinh cười nói, cùng dạng này người ở chung, không cần đi đoán ý nghĩ của hắn, không cần tận lực đi định bợ lôi kéo tình cảm, ngược lại thoải mái hơn. Lời này của ngươi nói, cùng Dương tổng nói giống nhau như lúc. Nô Viễn Hành trên mặt nét mặt cuối cùng buông lỏng. Đúng rồi Kiều Sinh, dù sao ngươi cũng làm đạo diễn rồi, thì không nghĩ tới hướng diễn viên phương diện phát triển sao? Nghe được cái đề tài này, ở bên cạnh đang đánh chữ trò chuyện mẹ chặt Liêu Hải Dương thì lại gần nói, đúng a Kiều Sinh, ngươi hôm nay cho ta cảm giác là biết diễn kịch à? Ta điểm này đạo hạnh tầm thường, cùng Dương ca ngươi đây có thể kém xa. Kiều Sinh khiêm tốn qua đi, cười nói, kỳ thực đi, ta lần này sở dĩ muốn đạo bộ này kịch, chính là vì sau đó tự biên tự diễn làm chuẩn bị. Nghe Kiều Sinh nói như vậy, hai người lập tức liền đến rồi hào hứng, không nên lôi kéo Tiểu Sinh nói một chút kế hoạch của hắn. Thế nhưng Tiểu Sinh vẫn luôn giữ kín như bưng, không có ở cái đề tài này trên làm giải thích thêm. Hắn nhưng thật ra là có mục tiêu thế nhưng hắn cảm thấy, tại chính thức hoàn thành mục tiêu trước đó, không đáng giá lấy ra nói. Hắn thấy, tất cả chưa hoàn thành đại mục tiêu, nói ra, chẳng qua nói mà không có bằng chứng khoe khoang. Đợi đến hắn thật muốn nói ngày ấy, khẳng định đã là thu được không nhỏ thành tích. Nô Viễn Hành cùng Liêu Hải Dương thấy theo Tiểu Sinh trong miệng bộ không ra lời nói đến, cả, Thúy liền bắt đầu dùng tối thủ cách, rót rượu. Hai người một trái một phải, ngươi một tốt đệ đệ, ta một tốt đạo diễn, khuyên Tiểu Sinh uống xong không ít rượu. Nửa giờ quá khứ, Tiểu Sinh chỉ cảm thấy váng đầu hồ hồ nghiêm chỉnh đã bên trên. Hắn biết mình không thể lại uống xuống dưới, vội vàng đứng dậy, mượn đi nhà vệ sinh đổ nước cơ hội, để cho mình thanh tỉnh một chút. Đợi đến lúc hắn trở lại, ăn cơm trong sảnh đã vang lên quỷ khóc sói gào giọng ca. Khách sạn ăn cơm đại sảnh, bình thường là có chuẩn bị âm hưởng mịt rộ phồn những thiết bị này. Cũng không biết là ai nói ra ý nghĩ, thế mà nhường khách sạn nhân viên công tác đem âm hưởng những thứ này mở ra, trực tiếp trong đại sảnh hát lên ca tới. Là tất cả đoàn làm phim một trong những hoạch tâm, là nhân vật nam chính Liêu Hải Dương là cái thứ nhất bị đẩy lên đi ca hát. Tiểu Sinh còn đang ở trong hành lang, liền đã nghe được hắn tang thương giọng ca chuyển đến. Nghĩ không ra Dương ca ca hát trình độ cũng không tệ lắm. Tiểu Sinh mở cửa lớn ra, cười mỉm nhìn trên tiểu võ đài Liêu Hải Dương, đi theo nhân viên công tác khác cùng nhau ở phía dưới phất tay chỉ huy dàn nhạc. Một khúc xuống thôi, trong đại sảnh vang lên vang dội tiếng vỗ tay. Kỳ thực đi, ta lúc còn trẻ cũng đã làm ca sĩ mộng. Không biết là rượu cồn bên trên, vẫn là bị ca khúc lây nhiễm, Liêu Hải Dương tại trên sân khấu nói không ít tâm tư trong lời nói. Vì ca sĩ mộng tưởng, Liêu Hải Dương theo Đông Bắc đi vào kinh đô về sau, làm qua 3 năm lang thang hát dòng ca sĩ, trong 3 năm, nếm hết ấm lạnh lòng chua xót. Đáng tiếc, hiện thực vẫn luôn không thể cho hắn một cơ hội. Sau này dưới cơ duyên xảo hợp làm diễn viên, nhìn như khoảng cách biến thành ca sĩ mộng tưởng tới gần một ít, nhưng hắn đã hết rồi thời gian. Cho dù hắn năng lực ra album, người khác nhớ, cũng chỉ sẽ là diễn viên Liêu Hải Dương, mà không phải ca sĩ Liêu Hải Dương. Nói xong chuyện xưa của mình về sau, Liêu Hải Dương mắt nhìn người phía dưới, cười nói đến ca hát, đang ngồi có một người như thế, đã là thiên tài người sáng tác, lại là ca sĩ, hiện tại càng là hơn thành đạo diễn. Nghe được Liêu Hải Dương lời nói, tất cả mọi người hiểu rõ hắn chỉ là ai, trong lòng không khỏi mong đợi. Ta nghĩ đi, hắn sao cũng phải đi lên hát một bài, các ngươi nói đúng hay không? Liêu Hải Dương nhìn về phía Tiểu Sinh. Đúng. Còn chờ cái gì đâu, mau lên đây đi, Tiểu Sinh. Tất cả mọi người cũng đều theo Liêu Hải Dương ánh mắt, nhìn về phía đám người sau Tiểu Sinh. Tiểu Sinh tiếu tiếu, đi vào trên sân khấu tiếp nhận Liêu Hải Dương ông nói. Vừa nãy nghe Dương ca chuyện xưa, cảm khái mình truy tìm chính mình mơ ước tiếc nuối, ta nghĩ có một ca khúc có thể đại biểu tâm tình của hắn, ta nghĩ các ngươi nhất định không đoán ra được. Truy mộng trẻ sơ sinh tâm. Sướng truy mộng trẻ sơ sinh tâm. Tiểu Sinh dẫn tới dưới đài tất cả mọi người phản đối, bắt đầu hô to ca tên. Tiểu Sinh đưa ngón trỏ ra lắc lắc, sau đó đi đến sân khấu bên cạnh, đưa di động bên trong nhạc đệm chuyển đến trên máy vi tính. Đây là một bài còn chưa phát biểu qua ca khúc, ca tên là Lão Nam Hải. Chương 427, kịch tên điên chương 427, kịch tên điên đó là trời ạ, đêm tưởng niệm thật sâu yêu lấy người à. Rốt cục ta nên như thế nào biểu đạt, nàng sẽ tiếp nhận ta sao? Có lẽ Vĩnh Viễn cũng sẽ không theo nàng nói ra câu nói kia, nhất định ta muốn lưu lạc thiên ai, sao có thể có lo lắng. Đây là một bài Kiều Sinh đặc biệt thích ca khúc, hắn còn nhớ, chính mình lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy cùng ca khúc cùng tên hơi phim chiếu ra lúc, vụ trộm cầm khăn tay lau nước mắt tình cảnh. Nói thật, bài hát này cũng không văn nghệ, ca từ thì rất đơn giản, nhưng mà cứ như vậy một ca khúc, tại năm đó hoành không xuất thế lúc, không biết xúc động bao nhiêu người tiếng lòng. Vì ca tử, hát chính là mỗi một người bình thường, ngẫu nhiên tại trời tối người điên lúc sẽ nghĩ lên những kia làm cho người em o sự việc. Thanh xuân như là chạy xiết sông lớn, một đi không trở lại không kịp tạm biệt. Chỉ còn lại có chết lặng ta, không có năm đó nhiệt huyết. Nhìn xem kia đầy trời lênh đênh đóa hoa, tại sinh đẹp nhất, thời khắc qua đời, có ai sẽ còn nhớ thế giới này hắn tới qua. Tiểu sinh thì thanh xuân qua, thì vì lòng mang ngộng tưởng mà hoang tưởng qua, thì khắp nơi rất nhiều trong đêm trằn trọc, trắng đêm khó ngủ qua. Khi hắn hát xong đoạn thứ nhất điệp khúc bộ phận, quá khứ đủ loại trải nghiệm nhường hắn đắm chìm trong này đầu lao nam hải bên trong. Dưới đài khán giả cũng đều bị bài hát này đả động, độc thuộc về bọn hắn mỗi người chuyện xưa, tại trong lòng của bọn hắn quen quẩn. Có người thần tình kích động, có người mặt trầm như nước, có người khó nén bi thương. Liêu Hải Dương kích động nhất. Tại Kiều Sinh trong tiếng ca, hắn giống như nhìn thấy một khí phách phấn chấn người thiếu niên đang đứng ở bên cạnh. Thiếu niên trong mắt mang theo đối với mơ ước vô hạn ước mơ, dùng một đôi thanh tịnh trong suốt ánh mắt nhìn chính mình. Đó là còn chưa bị hiện thực giáo dục, vẫn như cũ chân thật chính mình. Người thiếu niên khuôn mặt dần dần mơ hồ, chậm rãi trở thành một tấm ánh mắt trống rỗng, tiểu thụy hôi bại người trẻ tuổi khuôn mặt. Liêu Hải Dương một chút thì nhận ra, đó là Hát Rong lúc đói một bữa no một bữa chính mình. Hắn giống như lại trở về thời kỳ thiếu niên, giấu trong lòng ngọc tưởng, đặt vào lữ trình, lại tại trải nghiệm từng cái long đong sau ngã xuống, lại đứng lên, đã chỉ còn thổn thức cùng buồn vô cớ. Liêu Hải Dương cái mũi đột nhiên có chút mỏi như, hắn đóng chặt lại con mắt, để cho mình đắm chìm trong âm nhạc và trong tiếng ca. Hắn cảm thấy bài hát này thẳng tắp đâm vào trong lòng của hắn. Hắn rủi rủi con mắt, lao đi trong mắt ngậm lấy nước mắt, lại mở mắt, đạo thân ảnh kia đều đã biến mất không thấy gì nữa. Trước người cách đó không xa, là chính cầm mịt rộ phồn hát vang Tiểu Sinh. Hắn nhìn thấy Tiểu Sinh tay cũng có chút có hơi run rẩy, có vài chỗ âm thanh càng là hơn có chút run rẩy. Nghĩ đến, hắn đối với bài hát này cũng là bao hàm tình cảm đi, chẳng qua, thượng đế thật sự chính là không công bằng. A Liêu Hải Dương sờ lên mặt mình, nội tâm sinh ra một chút tiếc nuối, có thể, nếu lúc trước ta có Tiểu Sinh gương mặt này, hẳn là cũng năng lực giống như hắn a. Không không không, có mặt cũng vô dụng. Không có giống như hắn làm cho người tài hoa kinh diễm, căn bản không thể trở thành hắn. Chẳng qua, ông trời giả thực sự là bất công a, cho hắn một tốt cú họng, lại cho hắn kinh diễm vô song tài hoa, nhìn lại xoái. Hâm mộ. Liêu Hải Dương nghĩ đi nghĩ lại, thì bắt đầu lớn tiếng đi theo Kiều Sinh cùng nhau sướng nhạc khúc. Hắn không hề có đem ca từ học thuộc, chỉ là đi theo Kiều Sinh ở đâu mỏ mẫm buồn nào. Người phía dưới cũng đều giống như hắn, mặc dù sẽ không, nhưng chính là nghĩ hô chút gì đến biểu đạt buồn bực trong lòng. Ca khúc lại dài, sướng được cho dù tốt, cũng chỉ có hát xong lúc. Một khúc kết thúc, Tiểu Sinh phóng mịt rổ phồn, dưới đài đoàn làm phim các nhân viên phản ứng về sau, bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Tiểu Sinh thở dài ra một hơi, đè xuống trong lòng quẩn quẩn suy nghĩ, cười lấy đem lời ống còn cho nhân viên công tác sau đi xuống đài. Hắn đi quá nhanh, đến mức muốn hô sao có thể người đều không có phản ứng. Tiểu Sinh một ca khúc, tựa như là đốt lên mọi người trong lòng vẻ u sầu, cũng giống là mở ra tâm trạng vỡ đê áp. Không lâu sau đó, từng cái đoàn làm phim nhân viên lên đài biểu diễn, khàn cả giọng địa phát tiết tâm tình trong lòng. Ngay cả Ngô Viễn Hành thì mang theo một chút men say, đi lên quỷ khóc sói gào rồi một bài. Bữa tiệc sau khi chấm dứt, Tiểu Sinh cùng Liêu Hải Dương ngồi xe trở lại khách sạn. Trên đường, Tiểu Sinh tiếp vào Dương Lệ Hoàn gọi điện thoại tới. "Tiểu Sinh, ta giúp ngươi tiếp một đài tiệc tối." Vừa kết nối, Tiểu Sinh liền nghe đến Dương Lệ Hoàn an bài cho hắn công tác. "A Hoàn Di, ngươi biết ta gần đây rất bận rộn, lại muốn điện ảnh, lại muốn lục tạp kỹ cái gì? Là quốc khánh tiệc tối, đạo diễn hay là đồng tượng, còn có?" Đầu bên kia điện thoại, Dương Lệ Hoàn giọng nói bình thản. "Tiếp, nhất định phải tiếp. Có thể cho tổ quốc mụ mụ khánh sinh, là mỗi một người hoa hạ tự hào." Tiểu Sinh lập tức ngữ khí kiên định đáp ứng. Không có chút nào do dự cùng chần chờ, thậm chí đều không cần và Dương Lệ Hoa nói xong. Dương Lệ Hoàn đã sớm biết Tiểu Sinh sẽ đáp ứng, hỏi một chút phim chiếu giảm tiến độ sau liền cúp điện thoại. Tiểu Sinh điện thoại vừa cúp máy không lâu, lại một chiếc điện thoại đánh vào đến, là một không tại sổ chuyển tin dây số. Nhận sau đó, là quốc khánh tiệc tối một thứ đạo diễn đánh tới, tại cùng Tiểu Sinh câu thông xác định thời gian về sau, thì gấp rút cúp điện thoại. Tiểu Sinh nhìn điện thoại có chút ngây người, lúc này khoảng cách quốc khánh còn có mấy tháng thời gian, sao nghe bên ấy tiếng ồn ào, hình như rất bận rộn dáng vẻ. "Tiểu Sinh, ngươi muốn tham gia quốc khánh tiệc tối?" Liêu Hải Dương trong giọng nói mang theo một chút hâm mộ. "Ừm, vừa nay chính là tiệc tối thứ đạo diễn gọi điện thoại tới." "Hâm mộ?" Liêu Hải Dương giả ra chua chua nét mặt, hiếu kỳ hỏi, "Vậy ngươi chuẩn bị sướng cái gì ca? Năm ngoái ngươi cho Lâm Dĩ Tưởng lão sư viết kia đầu sao?" "Không, không sướng kia đầu, ta sướng cái khác." Nói đến đây, Tiểu Sinh trong mắt lóe lên có chút hưng phấn. Năm ngoái lúc, hắn cho Lâm Dĩ Tưởng Vạn Lý Trường Thành Vĩnh Viễn Không Ngược Lại là bởi vì tiệc tối đạo diễn là đồng tượng. Lâm Dĩ Tưởng vừa cho hắn phim chiếu rạp sướng qua Nam Nhi Phải Biết Cố Gắng Vươn Lên, cho nên bài hát này thì tương đối hợp với tình hình. Năm nay, Tiểu Sinh dự định hát một bài chính mình vô cùng thích ca, một bài hắn không có nghĩ qua cho người khác hát ca. Ngày thứ hai quay phim, vẫn như cũng là thuận lợi tiến hành nhìn. Ngày hôm qua quay phim bên trong, Tiểu Sinh chỉ ra Liêu Hải Dương mấy chỗ không ổn. Cái này khiến Liêu Hải Dương cảm thấy mình đối với kịch bản nghiên cứu còn chưa đủ xâm nhập, đối với nhân vật nắm chắc còn là chưa đủ. Hắn ở đây hôm nay, làm cho tất cả mọi người kiến thức đến cái gọi là một diễn viên kinh nghiệm. Cùng Tiểu Sinh từ trên xe bước xuống lúc, hắn ở đây nhìn xem kịch bản. Ăn cơm chưa lúc, hắn ở đây nhìn xem kịch bản. Ngay cả đi nhà xí lúc, đều là nâng lấy kịch bản. Tiểu Sinh tại thu tạp kỹ trước đó, cũng không biết Liêu Hải Dương người này, cũng không biết hắn quay phim phong cách. Lúc này thấy đến hắn bộ này cử chỉ điên rồ dáng vẻ, có chút lo lắng hắn có thể hay không tẩu hỏa nhập ma. Quay phim khoảng cách, hắn chỉ vào đang bổ trang, nhưng như cũng cầm kịch bản Liêu Hải Dương, thì thầm hỏi Ngô Biến Hành, Ngô Đạo, Dương ca như vậy không có chuyện gì à? Nô Viễn Hành liếc nhìn Liêu Hải Dương một cái, cười nói, không sao, hắn chính là cái bộ dáng này. Sau đó hắn có chút nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Sinh, ngươi không biết Hải Dương hắn tên hiệu sao?
Tên hiệu?
Tiểu Sinh đầu góc mù mịt, cái gì tên hiệu?
Kịch tên điên.
Chương 428, có người ca hát rất xấu. Chương 428, có người ca hát rất xấu. Kịch tên điên, bình thường đều là dùng để hình dung một diễn viên đang quay kịch lúc, tựa một tên điên. Là đúng diễn viên siêu thoát cho kinh nghiệm phía trên càng cao hơn một cấp đánh giá. Dạng này diễn viên, thật sự rõ ràng có thể đem một vai diễn công việc. Nghe Ngô Viễn Hành xưng hô như vậy Liêu Hải Dương, hoàn toàn vượt quá Tiểu Sinh ngoài ý liệu. Ngô Viễn Hành giải thích nói, hắn hôm qua không phải nói nha, vốn là muốn làm ca sĩ nhân duyên tế hội hạ mới trở thành diễn viên. Liêu Hải Dương lúc đó nghèo rất bùng hơi, cho nên vô cùng chân quý diễn kịch cơ hội. Hắn không phải xuất thân chính quy, biểu diễn kỹ xảo trừ ra thiên phú bên ngoài, toàn bộ đều là tự học. Bất kể nhân vật lớn nhỏ, hắn đều sẽ xâm nhập nghiên cứu. Sau này hắn ở đây một bộ kịch trong diễn trùm phản diện, cái kia đạo diễn đang quay hết hắn tất cả phần diễn về sau, nói câu thật là một cái kịch tên điên. Dân già cũng liền chậm rãi có rồi cái tên hiệu này. Năm đó ta lúc đi học nếu là có hắn phần này nỗ lực sức lực, ta đoán chừng có thể thi đậu Thanh Bắc. Đúng, nói không chừng ngươi bây giờ hay là America đời thứ nhất châu Á tổng thống đấy. Tiểu Sinh nghe vậy liếc mắt Ngô Viễn Hành, đáng tiếc cá Ngô đạo. Ôi, đều nói bao nhiêu lần, ta là cho ngươi làm giám chế, đừng ở gọi ta Ngô đạo rồi. Được rồi. Tiểu Sinh sảng khoái đáp ứng, lại hiếu kỳ hỏi, Ngô đạo, ngươi làm sao lại như vậy hiểu rõ Dương ca nhiều chuyện như vậy? Ngô Viễn Hành kinh ngạc nói, đây đều là Hải Dương chính mình nói a, ngươi không biết sao? Tiểu Sinh lắc đầu, không có nghe Dương ca đã từng nói những thứ này. Không phải, ý của ta là, ngươi chưa bao giờ nhìn xem Ngôi Sao Thăm Hỏi loại tạp kỹ chương trình sao? Tiểu Sinh. Liêu Hải Dương khi tiến vào kịch tên điên trạng thái về sau, Tiểu Sinh cũng coi như kiến thức đến cái gọi là diễn viên cố chấp. Phàm là có một ống kính, chụp xong Liêu Hải Dương cảm thấy chưa đủ mà mỹ, hắn đều sẽ đề nghị Tiểu Sinh chụp lại một lần. Cái khác diễn viên quay phim lúc, có thể biết bị đạo diễn yêu cầu bảo đảm một cái đến rồi Liêu Hải Dương nơi này, là hắn đuổi theo Tiểu Sinh, nhường hắn lại đến mấy lần. May mắn Liêu Hải Dương biểu hiện, tại Tiểu Sinh tiên tri ống kính cảm giác chỉ đạo dưới, có thể cho hắn chụp lại cơ hội rất ít. Bằng không suốt cả ngày, trên cơ bản chính là ở vào chụp một cái, chụp lại 10 đầu vòng lặp vô hạn trong. Kia quay phim tiến độ muốn chậm thành ốc sên. Tiểu Sinh có thể đợi không được lâu như vậy, bộ phim này chụp xong, hắn còn chuẩn bị cùng Bạch Thư chụp ngọt ngào yêu đương đâu, chỗ nào chỉ hoãn nổi thời gian. Thời gian đang quay nhiếp trong lúc đó trôi qua thật nhanh, Tiểu Sinh luôn cảm giác chính mình mới vừa ngồi xuống, chẳng qua cùng Ngô Viễn Hành trò chuyện vài câu, chụp rồi mấy cái ống kính, thế mà trời đều đã đen. Hắn lập tức thì tuyên bố tan tầm. Liêu Hải Dương nghe được kết thúc công việc thông tin về sau, nghi ngờ hỏi Tiểu Sinh, chúng ta này kịch dù sao đều là trong bóng đêm chụp buổi tối cũng được, chụp vì sao không tiếp tục đâu? Tiểu Sinh nhìn hắn một cái, lại đảo mắt một vòng đoàn làm phim nhân viên công tác, bọn họ hoặc xa hoặc gần, đều nhìn hắn. Đối với bọn hắn mà nói, theo buổi sáng luôn luôn đập tới rạng sáng, kỳ thực đều là chuyện thường ngày, nhiều năm như vậy đều là như thế. Có đôi khi đụng tới một ít đột phát tình huống ngoài ý muốn, lúc tan việc thậm chí đều có thể chỉ hoãn đến nửa đêm. Tiểu Sinh hiểu rõ, nhưng vẫn là cười lấy lớn tiếng tuyên bố tan tầm. Chôn sống bộ này kịch tương đối ngột ngạt, hắn kiếp trước nhìn qua phim chiếu rạp ngoài lề đưa tin, nói diễn viên chính dị ẩn dậy nổ nở đang diễn bộ này kịch lúc, vì quá mức ngột ngạt, thậm chí cũng mắc phải giam cầm sợ hai chứng. Hắn ở đây chụp xong sau càng là hơn nói thẳng, tại hắn trước khi chết, không có bất kỳ người nào cùng sự việc, có thể để cho hắn lại nằm vào trong giường đi. Có thể nghĩ, bộ phim này có nhiều ngột ngạt. Tiểu Sinh vốn là có chụp đêm kịch ý nghĩ, nhưng mà đang nhìn đến Liêu Hải Dương trạng thái về sau, lo lắng hắn lại bởi vì nhập vai quá sâu, trên tinh thần lưu lại cái gì di chứng. Hiện tại mới khai mạc 2 ngày, khẳng định là nhìn không ra mánh khỏe hắn thì không có ý định giải thích nguyên nhân chân chính, chỉ nói là chụp rồi một ngày, tất cả mọi người vất vả. Hắn làm cho tất cả mọi người cũng về sớm một chút nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai mới năng lực tốt hơn địa công tác. Tại trường quay thậm chí tất cả đoàn làm phim, đạo diễn vĩnh viễn có lớn nhất quyền uy. Cho nên Liêu Hải Dương không nói gì thêm, chỉ là cười lấy trêu chọc, nếu mỗi cái đạo diễn cũng giống như Tiểu Sinh, kia diễn viên cùng nhân viên công tác thì thật có phúc. Ngay tại Tiểu Sinh thu thập xong đồ vật phải rời khỏi lúc, một nhân viên công tác đã chạy tới, có chút ngượng ngùng nói, "Tiểu đạo, có kiện sự tình ta muốn cùng ngài nói một chút." Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra chính mình giờ OUIN trang chủ về sau, ấn mở mới nhất một video. Trong tấm hình là mấy người góp chân, bên trong truyền đến giọng Liêu Hải Dương, "Còn chờ cái gì đâu, mau lên đây đi, Tiểu Sinh." Sau đó là giọng nhân viên công tác, "Mau nhìn, Tiểu đạo muốn lên đi ca hát." Ống kính trên rời, trong điện thoại di động xuất hiện Tiểu Sinh tại trên sân khấu tiếp lời ống hình tượng. Là hôm qua hắn sướng lao Nam Hải video. Tiểu Sinh nhìn xuống số liệu, hơn 40 vạn điểm tán, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút nhân viên công tác, cười nói, "Ngươi đầu này video phát nổ à?" "Không sai không sai." Nhân viên công tác thấy Tiểu Sinh không hề tức giận, nhẹ nhàng thở ra sau hỏi, "Tiểu đạo, ngươi bài hát này còn chưa tuyên bố, ngươi không trách ta tự mình đem ngươi video phát ra ngoài à? Ta có thể lập tức đem video xóa bỏ." Tiểu Sinh làm bộ nghiêm túc nói, "Quái, làm sao lại như vậy không trách đấy? Ngươi xem một chút ngươi, tay run thành như vậy, chụp chất lượng quá kém. Chẳng qua xóa bỏ coi như xong, giữ đi." Nhân viên công tác hiểu rõ Tiểu Sinh đang nói đùa, ngượng ngùng gãi gãi đầu, chủ yếu là quá kích động, còn có người bên cạnh luôn luôn đụng ta, lúc này mới. Tiểu Sinh vô vô bờ vai của hắn nói, "Không có chuyện gì, phát liên phát, vốn chính là ghi chép sinh hoạt sự việc." Nói đến đây, Tiểu Sinh nghĩ đến cái gì, cười lấy hỏi Ngô Viễn Hành, "Ngô đạo, chúng ta đoàn làm phim trong, có người chuyên môn chụp ngoài lề." Ngô Viễn Hành lắc đầu, không có, trước đó vườn sao băng ngoài lề đều là máy quay phim tại khi nhàn hạ đợi chủ. Tiêu Sinh gật đầu, chỉ vào nhân viên công tác nói, ta nghĩ hắn không sai, nếu không về sau thì chuyên môn nhường hắn phụ trách ngoài lề quay phim đi, ta nhớ được hắn là thợ quay phim trợ lý tới. Gọi Hoàng Giật đúng không? Tiêu Sinh suy nghĩ một chút nói. Hoàng Giật tượng gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Lô Viễn Hành cười nói, được à, Tiểu Hoàng, ngày mai bắt đầu cho ngươi một đài máy quay phim, thì chuyên môn phụ trách quay phim đoàn làm phim thường ngày ngoài lề. Tên là Hoàng Giật nhân viên công tác lập tức vui vẻ ra mặt, nhận lời hạ mới việc phải làm về sau, Hoan Thiên Hỉ địa chạy tới lĩnh máy quay phim đi. Về đến khách sạn sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tiểu Sinh nhìn thấy trên điện thoại di động chưa tiếp video trò chuyện cùng thông tin, đều là đến từ Bạch Thư. Trở về gọi video trò chuyện trước, Tiểu Sinh mắt nhìn nàng phát tới thông tin. Ta hôm nay soát đến có một ca hát rất xấu người, phát cho ngươi xem một chút. Thông tin phía dưới là một tấm Tiểu Sinh tại trên sân khấu ca hát chụp ảnh. Chụp ảnh thời gian điểm, hẳn là hắn chính sướng đến điệp khúc cao âm bộ phận, nhắm mắt lại, há hốc mồm, có chút nghe răng trợn mắt hương vị. HMMM, nói như thế nào đây, Bạch Thư đánh giá vô cùng đúng trọng tâm. Chương 429, màu đen. Chương 429, màu đen. Video trò chuyện kết nối. Trong điện thoại di động hình tượng điên cuồng run run, ổn định lại về sau, Bạch Thư gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở trên màn ảnh. Nàng vừa mới rửa mặt xong, tóc cầm ướt cộp cộp đấm ở đầu vai, dính tại trắng non trên cổ. Đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo chút ít bọt nước. Tiểu Sinh giống như có thể nhìn thấy sau khi tắm hơi nước, xen lẫn sau khi tắm mùi thơm, đang từ điện thoại di động mỗi cái trong khe nước lượn lờ bay ra, không dừng lại hướng hắn trong lỗ mũi chui. Nha, đây là nhà ai hoa sen mới nở nha, như thế thủy linh. Bạch Thư cầm điện thoại làm tấm gương dùng, đang chuẩn bị bình bình lọ lọ hướng trên mặt bôi, ngẩng đầu liếc Tiểu Sinh một chút, chuyện này đối với mặt là ai ra đầu heo nha, khở trong khở tức giận. Nhà ngươi thở hổn hển thở hổn hển. Bạch Thư tiếu tiếu, bắt đầu hướng trên thân lau người thể nhũ, trong màn ảnh Tiểu Sinh cái gì cũng nhìn không thấy, liền nhịn không được nói, ôi, xóa cái cơ thể nhũ làm sao còn khách khí như vậy, ngươi đem điện thoại xoay qua chỗ khác, ta xem một chút ở đâu không có xóa đúng chỗ. Bạch Thư cười mắng một câu lưu manh, không để ý tới hắn. Hai người lại nói đùa một hồi, Bạch Thư cuối cùng mới tốt, hỏi Tiểu Sinh nói, ngươi cái đó phim chiếu rạp chụp thế nào? Tiểu Sinh khẽ gật đầu nói, cũng không tệ lắm, tiến độ thật mau. Vậy ngươi nhưng phải cảm ơn Hải Dương ca. Tại sao muốn cảm ơn Hải Dương ca? Tiểu Sinh nghi ngờ nói, năng lực đập đến nhanh như vậy, khẳng định là vì Hải Dương ca biểu diễn kỹ xảo lợi hại a. Bạch Thư cười đến vô cùng xảo quyệt. Tiểu Sinh làm bộ tức giận hừ một tiếng nói, ngươi đây là không đem ta cái này Tân Duệ đạo diễn để vào mắt. Oa, Tân Duệ đạo diễn? Bạch Thư kinh ngạc mười phần qua trường, phim chiếu rạp cũng còn không có chụp xong, liền đem tên tuổi cho mình gắn. Tiểu Sinh ngẩng đầu lên, rất là tự tin nói, đúng thế, ta đối với bộ phim này thế nhưng rất có lòng tin. Nghe được Tiểu Sinh lời nói, Bạch Thư thoáng có chút lộ vẻ xúc động. Tại nàng trong ấn tượng, mặc kệ là kịch bản hay là sáng tác bài hát, mặc dù hắn vẫn luôn là một bộ nắm vững thắng lợi, đã tính trước dáng vẻ, nhưng là cho tới nay sẽ không ở kết quả ra đây trước đó, thì đánh xuống cam đoan. Lúc này Bạch Thư đối với trong phim ảnh cho, đã là lòng hiếu kỳ bạo dạng, ngươi lớn đến bao nhiêu lòng tin? Ách. Tiểu Sinh suy nghĩ một lúc, mở miệng nói, như thế nói với ngươi đi, công ty tại đây bộ phim trên đầu tư là 300 vạn, mà ta có lòng tin, phim chiếu rạp phòng bán vé có thể đạt tới 2000 vạn. Thấy Bạch Thư mười phần giật mình, Tiểu Sinh vừa cười bổ sung một câu nói, là thấp nhất 2000 vạn, nhiều gấp 6 lần. Bạch Thư trong giọng nói tràn đầy không thể tin, như ngọc bàn tay che miệng, hít sâu một hơi. Nàng cái tay này trước đó luôn luôn tóm lấy áo choàng tắm cổ áo, này buông lòng tay, Tiểu Sinh cuối cùng hiểu rõ vì sao luôn luôn có một tay đặt tại chỗ nào. Khách sạn gia đình này áo choàng tắm 10 phần rộng rãi, cổ áo rất lớn, Bạch Thư buông tay sau đó, liền lộ ra ngực một mảnh vô hạn mỹ hảo phong quang. Tiểu Sinh đang nhìn đến bị áo lót màu đen phát họa ra độ cong, cùng với ở giữa sâu không lường được khe danh về sau, một đôi mắt liền không còn có gì đọc qua. Và Bạch Thư nhìn thấy Tiểu Sinh vẻ mặt đờ đẫn dáng vẻ, cảm giác được cổ áo một hồi mát lạnh về sau, lập tức phản ứng chính mình vừa nãy làm những gì. Hình tượng bên trong Bạch Thư hét lên một tiếng về sau, theo bên thai một đường hồng đến cổ. Xinh đẹp phong cảnh thoáng qua liền mất, Tiểu Sinh nhịn không được tiếp nối thở dài một hơi nói, ta cái gì cũng không thấy. Hừ, ngươi bây giờ khẳng định đầy trong đầu màu vàng. Bạch Thư gắt một cái. Không không không, ta trong đầu hiện tại toàn bộ là màu đen. Tiểu Sinh suy nghĩ một chút, nói thêm, còn có màu trắng. Màu đen cùng màu trắng. Bạch Thư hoài nghi chỉ duy trì không đến 2 giây thì phản ứng, Tiểu Sinh thấy được nàng cổ càng đỏ rồi. Tiểu Sinh cười ha ha, hai người ở chung thời gian đã thật lâu, Bạch Thư phần lớn thời giờ cũng biểu hiện được như là một người tài xế kỳ cựu, chỉ cần Tiểu Sinh dám mở thứ nhất khoang, nàng câu đùa tục rồi sẽ tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng tại cùng Tiểu Sinh video lúc, chỉ cần có chút điểm lộ hàng, rồi sẽ xấu hổ như là lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung nồi áp suất, phun phấn hồng hơi nước. Hồi lâu sau, Bạch Thư da thịt màu sắc mới khôi phục bình thường. Ngươi có rảnh cùng ta ở chỗ này mấy chuyện xấu, hay là vội vàng xem xét ngươi cái đó ca hát video đi. Ca hát video? Tiểu Sinh suy nghĩ một chút phản ứng, ngươi nói rất đúng lao nam hải sao? Đúng, ngươi đi xem xét, vừa bạn ta muốn dương ra. Được rồi. Video chờ cút, ta muốn nhìn ngươi đặc sắc sắc mặt. Được thôi. Tiểu Sinh tiếu tiếu, cầm qua một bên máy tính bảng, mở ra giờ OUIN. Vừa ấn mở tìm giao diện, liền thấy phía dưới nhiệt bảng trong treo lấy mấy điều hòa lao nam hải tương quan mục tử. Tiểu Sinh ca khúc mới lao nam hải. Lao nam hải sướng ra tiếng lòng của ta. Tiểu Sinh hư hư thực thực đang quay phim truyền hình lao nam hải. Tiền hai cái ngược lại là còn tốt, thế nhưng dựa vào cái gì điều thứ ba xếp hạng đây tiền hai cái còn cao hơn. Lao nam hải làm sao lại phim truyền hình? Tiểu Sinh mang vô cùng hoài nghi, ấn mở rồi cái thứ ba mục tử. Là một người bình phẩm âm nhạc đối với Hoàng Dật Nguyên video phân tích. Tin tưởng rất nhiều người đều thấy qua Tiểu Sinh cái này ca hát video rồi, đối với hắn ca khúc mới ta sau đó lại làm phân tích, ta trước cho mọi người nói một chút của ta kinh người phát hiện. Theo video phát ra, cái kia người bình phẩm âm nhạc bắt đầu đối với hình tượng làm ra phân tích, mọi người có thể nhưng cầm đến, đem Tiểu Sinh kêu lên đi ca hát là diễn viên Liêu Hải Dương. Đối với kịch tên điên Liêu Hải Dương mọi người khẳng định cũng rất quen thuộc, ở chỗ này ta không từng làm nhiều lắm lời, đối với hai người vì sao biết nhau, đề nghị các ngươi đi lục soát một chút Tạ Hạo Nhiên mới nhất chương trình truyền hình thực tế tạp kỹ. Nói trở lại chính đề, theo hiện trường chỉ có Kiều Sinh cùng Liêu Hải Dương có thể suy đoán, đây không phải tạp kỹ chạy nam đoàn làm phim. Tốt, xuất hiện ở nơi này tạm dừng, nơi này hàng trước nhất người này, người biết có thể không nhiều, nhưng mà nếu nhắc tới hồi trước nhiệt bá Vườn Sao Băng mọi người khẳng định rất quen thuộc. Không sai, người này chính là Vườn Sao Băng đạo diễn Ngô Viễn Hành. Một phim truyền hình đạo diễn, một Liêu Hải Dương, lại thêm Tiểu Sinh, chúng ta hoàn toàn có thể phỏng đoán, hai người đang quay phim Ngô Viễn Hành đạo diễn mới phim truyền hình. Sẽ liên lạc lại một chút Tiểu Sinh hát ca khúc tên, cùng với hắn cùng Liêu Hải Dương tuổi tác chính lệnh, ta dùng cái mông manh thai một đợt, bộ này phim truyền hình tên gọi Lao Nam Hải. Video phần cuối, người bình phẩm âm nhạc nói ra, đối với thích Tiểu Sinh fan hâm mộ mà nói, hắn muốn chụp phim truyền hình, khẳng định là rất vui vẻ. Nhưng mà đối với ta dạng này chờ mong hắn album mới người mà nói, đây chính là một cái tin dữ. Hắn đi chụp phim truyền hình rồi, album mới khi nào mới đưa vào danh sách quan trọng a? Tiểu Sinh, nghĩ ngươi gào khóc đòi ăn chúng mê ca nhạc đi. Nói xong lời cuối cùng, vị này người bình phẩm âm nhạc còn rất có chương trình hiệu quả bắt đầu gào khóc, đáng tiếc hắn đeo kính đen, không ai hiểu rõ có phải hắn tại cả công việc. Tiểu Sinh toàn bộ hành trình là vì tàu điện ngầm đại gia nét mặt xem hết tất cả video. Chương 430, ngoài lời quay phim chương 430, ngoài lời quay phim xem hết người bình phẩm âm nhạc phân tích video về sau, Tiểu Sinh cả người cũng ở vào sững sờ trạng thái. Hắn hiểu rõ đám dân mạng náo đại động, nhưng này dạng liên tưởng cũng quá bất hợp lý rồi. Ta là làm đạo diễn đi a, không phải diễn viên. Nghĩ đến đây, Tiểu Sinh khỏe miệng hiện hiện cười gian, tự cấp Liêu Hải Dương phát cái mẹ chặt về sau, lập tức phát ra một cái bồi bù. Lần đầu tiên cùng Dương ca Liêu Hải Dương hợp tác quay phim, hắn là một cực kỳ tuyệt vời diễn viên, từ trên người hắn ta được ích lợi không nhỏ. Rất nhanh, Liêu Hải Dương thì phát rồi bồi bù, đồng thời phối văn, lần đầu tiên hợp tác với Tiểu Sinh điện ảnh, hắn là một cực kỳ tuyệt vời đạo diễn, từ trên người hắn ta thì học được rất nhiều. Trong vòng không ít người đều thấy được này hai cái bồi bù. Đối với Tiểu Sinh ấy bù còn tốt, cũng cho là hắn tại cùng Liêu Hải Dương quay phim, có đó không nhìn thấy Liêu Hải Dương phát về sau, dường như tất cả mọi người mắt tròn váng. Liêu Hải Dương nói cái gì, Tiểu Sinh cầm cố đạo diễn. Không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng lập tức theo mạng mỗi cái chỗ bay đến. Chạy tới đầu tiên đương nhiên là Tiểu Sinh thân sinh phần nhóm. Tiểu Sinh ấy bù phát ra không có mấy phút sau, dưới đáy bình luận đã là một mảnh thảo phạt. Đương A, ngươi trở lại cho ta sáng tác bài hát A. Ngươi cái này không làm việc đàng hoàng bại gia tử. Ngươi đi chụp tạp kỹ coi như xong, nhìn một chút cũng liền quá khứ, ngươi thế mà không sáng tác bài hát chạy cho ta đi quay phim. Cho ngươi một cơ hội, lập tức đem lão Nam Hải chuyển lên, bằng không ta coi như không có ngươi đứa con trai này. Ngay từ đầu đám fan hâm mộ, tất cả đều là đang thúc giục ca cùng nói hắn không làm việc đàng hoàng sau này xông tới nhiều người sau đó, thì dần dần bắt đầu có người chờ mong Tiểu Sinh đạo diễn kịch. Người có tên cây có bóng, Tiểu Sinh sáng tác tài tử tên tuổi còn tại đó, hoặc nhiều hoặc ít giúp hắn vãn hồi một ít danh tiếng. Nhất là có Diên Hy công lược cùng Vườn Sao Băng biên kịch danh hiệu ở đâu treo lên, xem trọng người cũng không ít. Chẳng qua thì có người cảm thấy, phim truyền hình là phim truyền hình, phim chiếu rạp là phim chiếu rạp, không biết bao nhiêu theo phim truyền hình chuyển tới phim chiếu rạp đạo diễn cũng chết kích chậm xa, huống chi hắn chỉ là viết qua hai cái phim truyền hình kịch bản mà thôi. Rất có thể hắn bộ phim này sẽ bị vùi dập giữa chợ. Có dạng này cách nghĩ người còn không phải số ít, bất quá bọn hắn tâm lý vô cùng mâu thuẫn. Là Tiểu Sinh fan hâm mộ, bọn họ một phương diện hy vọng Tiểu Sinh phim chiếu rạp có thể lấy được thành công, chứng minh bản thân tài hoa. Mặt khác, bọn họ lại sợ hai Tiểu Sinh lấy được sau khi thành công sẽ trực tiếp lưu tại thế giới điện ảnh, không trở về nữa ca hát. Rốt cuộc, một hơn 20 tuổi thành công đạo diễn, có thể so sánh hơn 20 tuổi thành công ca sĩ phải có giá trị nhiều. Mang theo loại mâu thuẫn này tâm lý, bọn họ một bên tại bình luận khu nói xong khó nghe chung luôn một bên lại đối xuất hiện sướng suy ạn thì phản trọng quyền xuất kích. Hoàn toàn chính là một bộ con trai nhà ta phản nghịch ta có thể mắng, nhưng mà ngươi một ngoại nhân đến chỉ trỏ trò cái gì tư thế. Tiểu Sinh tất nhiên cũng nhìn thấy những thứ này bình luận, chẳng qua hắn không có lựa chọn ra mặt giải thích. Hắn là một thích dùng hành động để chứng minh bản thân người. Muốn album mà thôi nha, đơn giản. Đêm khuya gần 10 lúc 2 giờ. Tiểu Sinh cùng Bạch Thư nói chuyện ngủ ngon về sau, Sở Não Bạn Giải Trí chính phủ tài khoản tuyên bố một cái mới nhất bộ. Tiểu Sinh tờ thứ 2 album đã bắt đầu chế tác, kính tỉnh chờ mong. Hoàng Dật hôm nay dậy rất sớm. Hắn mở mắt ra làm chuyện thứ nhất, chính là sờ một chút đầu giường máy quay phim còn ở đó hay không. Hắn cũng không phải chuyên nghiệp học chụp ảnh xuất thân, mà là giữa đường xuất gia tân thủ. Đại học năm 4 năm đó, tại tốt nghiệp cuộc du lịch, hắn tiếp xúc đến đồng học máy ảnh DSLR máy ảnh, từ đó thích chụp ảnh. Trở ngại gia đình điều kiện, hắn không dám hướng trong nhà đưa tay đòi tiền, mà là lựa chọn tại sau khi tốt nghiệp, bước vào một nhà chụp ảnh phòng làm việc đi làm, thành một tên quang vinh thợ quay phim trợ lý. Tiền lương thấp, công việc bẩn thỉu việc cực nhọc đều là hắn làm, nhưng hắn thích như mật ngọt, chỉ vì có thể sờ đến sang quý máy ảnh cùng máy quay phim. Hắn là thực sự yêu này được. Hồi trước Ngô Viễn Hành phòng làm việc lại lần nữa khởi công, vì thiếu người, cho nên truyền ra ngoài rồi thông báo tuyển dụng, Hoàng Dật thành công địa theo chụp ảnh phòng làm việc, đi ăn máng khác đến nơi đây. Hôm qua, tức thì bị Tiểu Sinh trịnh trọng bổ nhiệm quay phim ngoài lề công việc trọng yếu. ngoài lệ, chính là đoàn làm phim đang quay nhiếp trong lúc đó phía sau màn chuyện xưa, chính yếu nhất tôn chỉ, tất nhiên chính là biểu hiện diễn viên hoặc là công tác đạo diễn nhóm vất vả, hoặc là chuyện thú vị. Nhìn như chỉ là một giơ máy quay phim tại đoàn làm phim trong loạn lắc công tác, kỳ thực hay là cần nhất định bén nhạy sức quan sát. Hoàng Dật đã cảm thấy trên người mình gánh rất nặng, hắn cảm thấy tuyệt đối không thể cô phụ Kiều Sinh tín nhiệm, cũng không thể cô phụ ngoài lệ thợ quay phim này một trọng yếu chức trách. Theo rời khỏi gian phòng của mình bắt đầu, hắn liền mở ra máy quay phim chớp mở, chuẩn bị thời gian một ngày, cũng khởi động máy quay phim. Hắn cũng là lần đầu tiên làm ngoài lệ thợ quay phim, không ai chỉ đạo, lại không người có thể hỏi tuân, chỉ có thể bằng vào chính mình đã hiểu bắt đầu làm việc. Làm sao phòng ngừa vì không có khởi động máy mà bỏ lỡ thú vị ngoài lệ? Rất đơn giản, liền đem máy quay phim luôn luôn mở ra, mãi đến khi tan tầm mới thôi. Vì thế, hắn còn chuyên môn xin rồi 3 khối dự bị tin, chính là vì phòng ngừa máy quay phim không có điện chậm trễ công tác. Chờ hắn đi vào phòng chụp ảnh lúc, Tiểu Sinh, Nô Viễn Hành cùng Liễu Hải Dương đã ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm. Nhìn xem ba người khoa tay múa chân dáng vẻ, hình như đang thảo luận cái gì chuyện trọng yếu. Hoàng Dật con mắt trong nháy mắt sáng lên, giơ máy quay phim liền chạy quá khứ. Ta chủ yếu là cảm thấy xã giao vô cùng phiền phức, thì như ngày lễ ngày Tết, đều muốn cho người khác phát chúc phúc tin nhắn. Liêu Hải Dương phun ra một điếu thuốc nói, người quen còn tốt, có thể phát cũng không phát, vấn đề là nửa sống nửa chín người, vô cùng để người đau đầu. Hoàng Dật thở hồng hộc dừng ở ba người bên cạnh lúc, vừa vặn ghi lại Liêu Hải Dương trầm biếm. Giơ máy quay phim nghe một lúc, hắn mới biết được ba người không phải thảo luận đại sự, chỉ là Tết Trung Thu nhanh đến rồi, không biết vì sao đột nhiên thảo luận lên phát chúc phúc thông tin sự việc. Nhìn thấy Hoàng Dật giơ máy quay phim đang quay nhiếp, ba người nhìn một chút sau thì không lại để ý Dương ca, ta chỗ này có một biện pháp tốt. Tiểu Sinh uống khẩu cà phê về sau, cười nói, về sau ngày lễ ngày Tết, ngươi liền trực tiếp phát một cái chúc phúc tất cả mọi người vòng bằng hữu. Ừm, biện pháp này tốt. Nô Viễn Hành nói tiếp, nhìn thấy người tự nhiên đã hiểu, không thấy được người, cũng không đáng đến bọn hắn trông thấy. Tết Trung Thu ta cứ như vậy phát, nhưng ta chưa bao giờ phát vòng bằng hữu. Liêu Hải Dương có chút khó khăn, chẳng qua suy nghĩ một lúc về sau, vẫn cảm thấy đó là một biện pháp không tệ, dù sao cũng so nhóm phát hoặc là từng cái gửi tới thuận tiện. Nói đến vòng bằng hữu, ngược lại là nhìn xem Chu Thông cả ngày phát này phát kia. Liêu Hải Dương cười nói, hắn a, ta đã sớm che đậy hắn rồi. Tiểu Sinh châm biếm nói, mỗi sáng sớm vừa mở ra vòng bằng hữu, trước 10 cái tối thiểu có 6 đầu là hắn phát. Hắn là thế nào, vì sao nửa đêm luôn có nhiều như vậy bi thương xuân thu có thể phát? Nô Viễn Hành thì có Chu Thông ngại chặt, hiếu kỳ hỏi. Tiểu Sinh khoát khoát tay, ghét bỏ nói, hắn chính là thích hơn nửa đêm ở đâu nghe lưới nén xuống nói, sau đó nhìn xem các loại đám dân mạng chuyện xưa cùng bình luận. Không có chuyện gì, không muốn xem che đậy là được. A a, nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng hắn là yêu thầm ai đây. Các ngươi nghe đầu này a. Liêu Hải Dương ngón tay một chút, đọc được, né tránh được đối với rượu làm ca đêm, trốn không thoát bốn bề vắng lặng đường phố. T. Tiểu Sinh nhịn không được cả người nổi da gà lên. Chu Thông đứa nhỏ này, thấy thế nào như thế lao em ó câu đơn a. Chương 431, nếu không ngươi vẫn là đem ta xóa đi chương 431, nếu không ngươi vẫn là đem ta xóa đi nói đến vòng bằng hữu, tới tới tới, tiểu lao sư tiểu lớp học dành tặng hai người thăng đường môn học. Tiểu Sinh đối Hoàng Dật vẫy tay, ra hiệu hắn đem ống kính rút ngắn đến trên người mình. Ta biết, các ngươi rất nhiều người thường xuyên sẽ phát một ít bẹn bẹn người nào đó có thể thấy được vòng bằng hữu, có phải là kỳ quái hay không? Có đôi khi rõ ràng nói rất rõ ràng rồi, vì sao người kia chính là đầu góc chậm chạp đâu, đúng không? Hoàng Dật theo bản năng mà gật đầu, máy quay phim đi theo trên dưới lắc lư. Chẳng qua hắn lập tức phản ứng, trên mặt có chút hỏa thiêu, may mắn có cơ khí cản trở, với lại Ngô Viễn Hành cùng Liêu Hải Dương chú ý trên người Tiểu Sinh, không ai chú ý thần sắc của hắn. Đạo lý kỳ thực rất đơn giản. Tiểu Sinh nhìn ống kính, dùng 10 phần âm thầm giọng nói ra, ngươi thẩm mến kỳ thực rất rõ ràng, sở dĩ không có bị đối phương đâm thủng, là bởi vì người khác không thích ngươi. T. Hoàng Dật dưới đáy lòng hít vào một ngụm khí lạnh, như thế đâm trái tim lời nói, Tiểu Sinh ngươi là sao có thể dùng như thế bình thản giọng nói ra được. Tiểu Sinh ánh mắt mang theo thâm ý, giống như chính xuyên thấu qua ống kính cùng hắn đối mặt. Hoàng Dật có chút không được tự nhiên uốn éo người. Những lời này rất có thâm ý a Tiểu Sinh, còn có hay không? Nô Viễn Hành hết sức tò mò, thậm chí xuất ra tùy thân sách nhỏ chuẩn bị bắt đầu ghi chép, này hoàn toàn có thể đem ra làm truyền hình điện ảnh kịch lời kịch a, lại đến điểm lại đến điểm. Thấy Hoàng Dật chính giơ máy quay phim chụp ba cái lãnh đạo, chung quanh một ít không có chuyện gì nhân viên công tác chậm rãi vây quanh. Nghe được Nô Viễn Hành về sau, tất cả đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn Tiểu Sinh. Ta nghĩ a. Tiểu Sinh hơi suy tư về sau, nói ra, ngươi ký tên sửa đến sửa đi, tác phẩm tư mật lại công khai, tâm tình không tốt vòng bằng hữu thì ba ngày có thể thấy được, chia sẻ thương cảm ca đạo vòng bằng hữu trong, tăng thêm có hảo cảm khác phái sau lại tất cả đều mở ra. Nói đến đây, Tiểu Sinh lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Dật ống kính, thế nhưng ngươi biết không, căn bản sẽ không có người đi nghe ngươi nghe ca xếp hạng, sẽ không có người lật ngươi cất giữ video, lại càng không có người đi hiểu rõ cá tính của ngươi ký tên biết là có ý gì chớ tự lấn khinh người rồi. Tiểu Sinh giống như một chi mũi tên, hung hăng đâm trúng Hoàng Dật. Hoàng Dật lúc này chỉ nghĩ che trái tim của mình, vì chỗ nào chính có giật lợi hại. Tiểu Sinh đảo mắt một vòng chung quanh, phát hiện chính mình hình như mở một cái địa đồ pháo. Nộ thương không ít vô tội con chúng. Cùng Hoàng Dật so sánh, những người khác thì không có tốt hơn bao nhiêu, tại Tiểu Sinh nhìn sang lúc, một số người khỏe miệng co giật, muốn cố nặn ra vẻ tươi cười. Một ít ánh mắt né tránh, không dám cùng Tiểu Sinh đối mặt. Một số người thậm chí trực tiếp bắt đầu lấy điện thoại di động ra, ở đâu điểm tới điểm lui. Những người này phần lớn đều là trước đó thông báo tuyển dụng đi vào người trẻ tuổi, xem xét chính là trong lòng có ma, bị Tiểu Sinh bắt được. may mắn bây giờ không phải là buổi tối, nếu không bọn họ đoán chừng muốn em bỏ được công việc cũng không làm được. Trái lại những kia theo Ngô Viễn Hành nhiều năm lão nhân, phần lớn đều đã thành hôn, ngược lại đều là một bộ nhận đồng bộ dáng. Bọn họ đã sớm qua buồn xuân thương thu niên kỷ. Nói thật tốt, đi lại đi lại. Ngô Viễn Hành cười nhẹ nhàng địa ghi chép tiểu lão sư kinh điển ngữ lục. Tiểu đạo, lời này của ngươi cũng quá đâm tâm, có cái gì ngọt ngào yêu đương có thể chia sẻ một chút? Một nhân viên công tác nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Vậy cũng có. Chẳng qua các ngươi nhất định phải nghe. Tiểu sinh chế nhạo cười một tiếng, nhìn bên cạnh càng vây càng nhiều người. Vậy khẳng định a? Tiểu đạo ngươi kịch bản biết tốt như vậy, khẳng định nhìn qua rất nhiều tình yêu chuyện xưa. Đúng thế, nói hai cái thôi tiểu đạo. Tiểu sinh không lay chuyển được mọi người cầu khẩn, tăng thêm Ngô Viễn Hành ánh mắt sáng rực, hắn giọng nói, một nam hải mắc bệnh nan y, bạn gái một lát không cách mặt đất chăm sóc nàng. Đúng lúc gặp một phóng viên đến bệnh viện phỏng vấn bệnh nan y bệnh nhân, nghe điều dưỡng viên nói về sau cảm động hết sức, thế là quyết định dùng máy ảnh đem nữ hải chăm sóc nam hải hình tượng ghi chép lại. Các ngươi muốn hay không đoán xem sau này đã xảy ra chuyện gì? Giảng đến nơi đây, tiểu sinh dừng lại, mang theo nghiền ngẫm nụ cười nhìn tất cả mọi người. Phóng viên đưa tin phát ra ngoài về sau, xã hội người của mọi tầng lớp sôi nổi quên tiền, nam hải chưa khỏi ốm. Liêu Hải Dương cái thứ nhất mở miệng, đúng quy định. Nữ hải cố ý đi thuê một bộ áo cưới, sau đó cùng nam hải chụp ảnh. Ngô Viễn Hành không hổ là chụp thần tượng kịch đạo diễn, mang theo đặc lưu lãng mạn sát thái. Những người khác thì chúng thuyết phân vân, thế nhưng nhìn xem tiểu sinh cười khanh khách dáng vẻ liền biết, không có một người nói đến ý tưởng bên trên. Các ngươi nói đều không phải là ta cố sự này kết cục. Tiểu sinh cười nói, phóng viên muốn chụp ảnh lúc, bệnh nặng nam hải đứng dậy trận ký giả lại ống kính, hắn cười lấy đối với phóng viên nói, hay là đừng nuốt đi, nàng về sau còn muốn gả người đây. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này buổi sáng, tiểu lao sư tiểu lớp học đang làm việc nhân viên trong lúc đó điên cuồng truyền bá. Mỗi đến quay phim khoảng cách nghỉ ngơi trong lúc đó, không ít nhân viên công tác đều sẽ đối với tiểu sinh hành chú mục lễ. Trong mắt của bọn hắn vừa mang theo kích động chờ mong, lại có một loại khó mà mở miệng xấu hổ cảm giác. Là toàn bộ hành trình đi theo tiểu sinh bên cạnh hoàn giận, vô cùng năng lực đã hiểu cảm thụ của bọn hắn. Một bên là nghĩ đến lại nghe điểm tiểu lao sư tiểu lớp học, một bên lại sợ bị cuốn lại khó chịu. Tại đây trùng mâu thuẫn tâm trạng phía dưới, hoàn giận cảm giác trong tay máy quay phim cũng không thâm rồi. Một ngày thời gian tiếp theo, trừ ra tiểu sinh cùng Liễu Hải Dương về kịch bản thảo luận, hắn trên cơ bản không có đập tới cái quái gì thế. Chẳng qua có buổi sáng tiểu lớp học, hắn cảm thấy ngày thứ nhất nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành viên mãn. Chôn sống quay phim tiến độ rất nhanh, mấy ngày thời gian tiếp theo, Liêu Hải Dương diễn lên cũng đã thuận buồm xuôi gió. Nhờ vào thường xuyên cùng tiểu sinh giao lưu, rất nhiều nơi có đôi khi cũng sẽ không tiếp tục cần tiểu sinh nhắc nhở, chính hắn là có thể phát hiện chỗ không ổn, tùy thời tiến hành sửa chữa. Rất nhanh lại đến chạy Nam Thu thời gian. Tiểu sinh cùng Liêu Hải Dương muốn đi lục chương trình, tất cả đoàn làm phim cũng phải vì nghỉ cả ngày. Chẳng qua Hoàng Giật Nhàn không xuống, chạy tới hỏi tiểu sinh, có thể hay không đi theo hắn cùng đi chạy Nam Thu hiện trường, tiếp tục đi theo hai người quay phim. Tiểu sinh tại cùng Tạ Hạo Nhiên câu thông về sau, vui vẻ đáp ứng. Vừa tới thu địa, Chu Thông thì chào đón, vẻ mặt ủy khuất nói, "Sinh ca, ngươi tại sao có thể che đậy bằng hữu của ta vòng?" Tiểu sinh một cái tát đập vào trên lưng hắn, khí hư nói, "Ta già rồi, không nhìn nổi vòng bằng hữu bên trong giả mồm văn án. Sinh ca, ngươi rõ ràng cũng liền lớn hơn ta 2 tuổi mà thôi, tốt xấu tìm cái cớ hay hơn một chút đi." Tiểu sinh gật đầu, "Được rồi, ta sợ nửa đêm nhìn thấy bằng hữu của ngươi vòng, sẽ nhịn không ở điểm thức ăn ngoài ăn bữa khuya, lý do này thế nào?" Chu Thông nghi ngờ nói, "Đây cũng là vì sao?" Tiểu sinh cười nói, "Bởi vì ta sợ nửa đêm đem cơm tối nôn ra sau đó, nói bụng đi ngủ sẽ khó chịu." Chu Thông, nếu không ngươi vẫn là đem ta xóa đi.